Chương 612, Vương phủ bảo khố. Chương 612, Vương phủ bảo khố. Nhị cậu tử lấy Thu Hương thân phận trà trộn vào Lục hoàng tử trong phủ, tìm kiếm tiểu nga tử Hạ Lạc. Tiểu nha hoàn thân phận trong phủ hoạt động tương đối dễ dàng, thông qua nghe ngóng, rất nhanh đã tìm được tương quan người. Ngươi nói là Tề Vương phủ đám người kia nha? Một tên phụ nhân suy tư một chút, Thu Hương vội vàng rất hiểu chuyện hướng trong tay hắn lấp một khối linh thạch. Ta nhớ ra rồi. Phụ nhân liền tranh thủ trong tay linh thạch thu vào trong ngực, vui vẻ ra mặt tiếp tục nói: Bọn hắn bị giam tại Vương phủ phía tây, kia nơi nào có một bộ rất lớn phòng ở, vốn là trăm ngựa, hiện tại đưa ra tới. Đa tạ, ta một cái tỷ muội cũng ở bên trong, ta muốn đi thăm viếng hắn một chút. Tựa như nhận được tin tức về sau, vào lúc ban đêm liền hướng kia một bộ nhà phương hướng chui vào đi qua. Khi hắn đẩy ra một cái cửa nhỏ thời điểm, một cỗ mùi khai đập vào mặt. Gian này trong phòng người chen người, nam nữ già trẻ chen lấn một phòng lớn. Một cước bước vào, dưới lòng bàn chân còn không cẩn thận dẫm lên một cái, chuyển ra ôi một tiếng. Túi đầu xem xét, vẫn rất quen mặt, lại là Tề Vương phủ kia hai cái thủ vệ vật phẩm trang sức. Chỉ là trên thân hai người kim quang long lánh giáp trụ, sớm đã bị lột đi, mặc một bộ rách dưới áo mỏng, phong quang không còn. Nhị cậu tử không cùng hắn nhận nhau hứng thú, thần thức trong đám người cẩn thận lướt qua, tìm kiếm tiểu nga tử thân ảnh. Chỉ là đám người bên trong cũng không có phát hiện. Hắn lại dùng thần thức, nguyên một đám tất cả đều nhìn nhiều lần, vẫn không tìm được. Hỏi một chút, Tề Vương phủ người toàn bộ ở nơi này sao? Nhị cậu tử lúc này mới đỡ dậy trên mặt đất bị dẫm lên cái kia vật phẩm trang sức hỏi. Ôi, người dẫm đau nhất ta. Vô cùng xin lỗi, vừa rồi nơi này tia sáng quá mở, không thấy được đại ca khuôn mặt tuấn tú. Thu Hương đỡ dậy người này, trả lại cho hắn một khối linh thạch, lại tiếp tục hỏi. Tề Vương phủ người toàn bộ ở nơi này sao? Chỉ cần là sống lấy đều ở nơi này. Vậy ngươi có hay không thấy qua tiểu nga tử? Tiểu nga tử? Tiểu nga tử tại cơ thương trong phủ ở một đoạn thời gian rất dài, trong phủ rất nhiều hạ nhân đều biết nàng. Làm Thu Hương hỏi, cái này vật phẩm trang sức suy tư thật lâu, có chút mờ mịt. Không có chú ý, lúc ấy quá hỗn loạn, có lẽ là chết ta. Vật phẩm trang sức lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, lúc ấy kê biên tài sản Tề Vương phủ thời điểm, bởi vì phản kháng, cũng đã chết không ít người. Nhị cậu tử nghe hắn nói như vậy, đưa tay một thanh, đem hắn trong tay linh thạch lại đoạt trở về. Tất cả mọi người chú ý. Thu Hương đến, vốn là hấp dẫn nơi này rất nhiều người chú ý, hiện tại nàng giơ tay lên bên trên linh thạch, hạ giọng, nhẹ nhàng nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn lại. Có hay không ai biết tiểu nga tử Hạ Lạc, nếu như ai có thể cung cấp kỹ càng tin tức, ta đem khối linh thạch này đưa cho hắn. Nhị cậu tử lúc nói chuyện, nhìn xem những người này nguyên một đám thần sắc tiêu tụy, hốc mắt hăm sâu, quần áo rách dưới, mặt có đói, chắc hẳn đã đói bụng rất nhiều ngày. Mặt khác còn đưa lên cái này đại tiêu gà. Nói hắn lại lấy ra một cái gà quay dụ hoặc. Quả nhiên, trong phòng rất nhiều người, nhìn thấy cái này gà quay đã đang điên cuồng nuốt nước miếng. Ta biết. Lúc ấy liền có ba người nữ tử, giơ tay lên thật cao, lớn tiếng đáp lại nói. Ba người chúng ta là phụ trách hầu hạ tiểu nga tử sinh hoạt. Lúc ấy chúng ta bị binh sĩ truy sát. Đông nhiên, có một đầu bóng đen, đánh chết binh sĩ, lôi kéo tiểu nga tử liền bay mất. Bóng đen. Nhị cậu tử hơi nghi hoặc một chút, nghe cái này mấy tên nha hoàn miêu tả, đầu này bóng đen thực lực hẳn là rất mạnh. Các ngươi có hay không thấy rõ bóng đen bộ dạng dài ngắn thế nào? Là nam hay là nữ? Không biết rõ. Bóng đen quá nhanh, thấy không rõ lắm. Ba tên nữ tử chỉ có thể lắc đầu. Nhị cậu tử xuất ra ba khối linh thạch, lại ba cái gà quay, phân cho các nàng một người một cái. Nhìn thấy cái này ba cái gà quay, toàn bộ trong phòng giam giữ hơn 1000 người, đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm gà quay, điên cuồng nuốt nước miếng. Nếu không phải Thu Hương đứng ở chỗ này, bọn hắn đã sớm bổ nhào qua tranh đoạt. Các ngươi ăn đi, ta giúp các ngươi nhìn xem, ai cũng không cho phép đoạt. Nhị cậu tử đưa ra ba cái gà quay, tự nhiên không thể để những người khác cướp đoạt, còn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm chung quanh ngo ngoe muốn động người, đồng thời một cỗ thần thức uy áp quyết tán mà ra. Đa tạ. Ba người này tiếp nhận gà quay, hai cánh tay ôm lấy, hung hăng tại ngực bên trên cắn một cái, miệng lớn nhấm nuốt mấy lần, ngước cổ lên nuốt vào. Sau đó một nữ tử từ gà trên thân giật xuống một cái cánh, đưa cho bên cạnh một nữ tử. Sau đó lại phân biệt giật xuống cánh gà cùng cổ, cùng với khác bộ vị thịt, phân cho xung quanh mấy người dùng ăn. Sau đó bên cạnh hắn những người kia tiếp vào trong tay thịt gà, cũng không có một ngụm nuốt vào, mà là lại phân ra một bộ phận cho cái khác quan hệ tốt hơn người. Nhìn thấy nữ tử này làm như thế, cái khác hai tên nữ tử cũng học theo, đem trong tay thịt gà xé thành rất nhiều khối nhỏ, phân cho đồng bạn. Cuối cùng hắn cái này ba con gà, vậy mà nhường hơn mấy trăm người đều nếm đến mùi thịt gà nói. Tốt ta, các ngươi cũng còn không sai. Nhìn thấy nhiều như vậy đói khát người chia ăn ba cái đốt, nhị cầu tử động lòng chắc ẩn. Ta là Tề Vương bằng hữu, hiện tại cho các ngươi một cái rời đi nơi đây cơ hội, ta có thể đem toàn bộ các ngươi thu vào túi linh thú bên trong, các ngươi không nên phản kháng. Nhị cầu tử nói, thân thức hướng trước người quét sạch mà đi. Trong phòng chen chúc đám người, nguyên một đám biến mất ở trước mắt, bị thu vào trong hồ lô trong hỗn độn. Người ở trong hỗn độn phiêu thời gian quá dài sẽ nổi điên, nhưng chỉ cần mau chóng phóng xuất liền không sao. Chốc lát sau, người cả phòng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nhị cầu tử rời khỏi căn phòng này phòng, khẽ che lên cửa phòng, mặc lên xiềng xích. Biết được tiểu nga tử được người cứu đi, không ở nơi này về sau, nhị cầu tử trong lòng dễ dàng rất nhiều. Hắn rất tùy ý đi tại vương phủ bên trong, hiện tại hắn cũng không có cái gì kiến kỵ, thấy cái gì đồ vật thuận mắt liền lấy đi. Một cái trong căn phòng nhỏ, chất đầy triều đình quan viên đưa tới lễ vật, nhị cầu tử vung tay lên, tất cả đều lấy đi. Đẩy ra một cánh cửa, lại nhìn thấy một đống lớn thượng vàng hạ cám vật tư, đều là từ hoàng tử khác nơi đó xét nhà có được tài phú. Loại này tiền tài bất nghĩa, lấy đi. Nhẹ nhàng cậy mở một cánh cửa sổ chui vào, phòng trong truyền ra rầm rầm tiếng nước, Lục hoàng tử phi tử đang tắm rửa. tiến sai cửa. Nhưng căn cứ tặc không đi không nguyên tắc, nhị cậu tử nhìn thấy bên cạnh có một đống đổi lại quần áo, phẩm chất đều rất cao, lấy đi. Trước khi đi, hắn thuận tiện đem trong phòng giường cùng ngăn tủ đều lấy đi. Từ đầu đến cuối đều không có kinh động bên trong tắm rửa người. Lại đẩy ra một cái cửa nhỏ, bên trong là một đống lớn châu báu loại hình rất xinh đẹp, nhưng không có tác dụng gì đồ vật. Ngược lại giữ lại cũng vô dụng, lấy đi. Tại vương phủ bên trong tản bộ không bao lâu, thành công phát động kỹ năng thiên phú, gặp phải vương phủ bảo khố. Bảo khố bên ngoài bố trí nhất trọng trận pháp, nhưng những trận pháp này đối với nhị cậu tử mà nói, không có tác dụng gì, rất dễ dàng liền phá giải ra. Đi vào vương phủ gian này bảo khố, nhị cậu tử ánh mắt đều tái rồi. Cùng trong này bảo vật so sánh, hắn trước kia bốn phía vơ vét, chỗ nhận được những vật kia, quả thực đều là chút rắc rưởi. Nơi này mỗi một kiện bảo vật đều là chân quý vật khó được, bên ngoài tìm khắp những cái kia chợ đen, cũng không nhất định có thể tìm tới một hai kiện. Ngàn năm linh dược, nơi này có hơn mấy chục gốc. Luyện khí dùng các loại tài liệu chân quý, nơi này chứa hơn mấy chục chỉ dương lớn. Hắn mở ra một cái dương lớn, bên trong là nguyên một dương canh kim khoáng thạch. Hắn lần trước vì đạt được một chút xíu loại này canh kim mỏ, thế nhưng là móc rỗng man tộc nguyên một toàn núi vạn. Nơi này lại có nguyên một dương, còn có một cái dương lớn, nó mở ra về sau bên trong trống rỗng, cái gì cũng không thấy. Khi hắn đem bàn tay đi vào mới mò đến, bên trong đều là độ tinh khiết cực cao không minh thạch. Loại tài liệu này không chỉ có là ánh mắt không nhìn thấy, liền tổn thất cũng không nhìn thấy. Có thể luyện chế một chút ẩn thân khôi lỗi hoặc là ẩn thân pháp bảo loại hình. Ngoại trừ những tài liệu này, trong bảo khố còn có rất nhiều bảo vật chân quý, vẹn vẹn pháp bảo liền có mười mấy món. Nhị cậu tử không có thời gian từng cái xem xét, đem trong bảo khố tất cả thu sạch tiến vào trong hồ lô. Ra căn này bảo khố về sau, hắn kéo cửa lên, tiếp tục lấy thu hương thân phận, tại vương phủ bên trong tùy ý hành động, chỉ cần thấy được thuận mắt đồ vật toàn bộ mang đi. Khi hắn đi vào một cái trong gian phòng lớn, phát hiện có mấy cái hạ nhân ở chỗ này làm việc, hắn quay người muốn lui ra ngoài. Thu Hương, ngươi đến rất đúng lúc. Đúng lúc này, một tên khác nha hoàn gọi hắn lại, nhị cậu tử chỉ có thể dừng bước. Giúp ta cùng một chỗ châm trà, tới rất nhiều quý khách, phải cẩn thận hầu hạ. Nhị cậu tử mấy ngày nay nghe qua, tên này nha hoàn tên là Xuân Hương, là các nàng mấy cái này nha hoàn bên trong đầu lĩnh. Lúc này đã Xuân Hương hô lên, hắn cũng không tiện cứ như vậy chạy mất, cũng chỉ có thể thành thật thật nâng chung trà lên cỗ, đi theo Xuân Hương sau lưng. Xuân Hương đi ở trước nhất, dẫn bọn hắn này một đám mười mấy tiểu nha hoàn, đi vào một gian trong đại điện. Lúc này trong đại điện đã ngồi mười mấy người. Một cái nhìn sang, Lục hoàng tử ngồi tại trên cùng, bên cạnh hắn ngồi vị kia mặt nạ trắng áo bào đen nam tử. Nhị cậu tử phát hiện, ngoại trừ hai người này, cửa hàng lớn bên trong còn có rất nhiều người quen. Man tộc Hận Thiên đại vương, gia hỏa này thân tàn trí kiên, lần trước đại chiến bên trong, man tộc cái khác cao thủ đều đã chết, liền hắn còn chưa có chết, mệnh quá cứng rắn. Còn có bạn yêu quốc vị kia thiên tài Hồ Dương, cùng Hạc Tiết tử. Hải tộc Giao Dương cũng tới, gia hỏa này cũng coi là nhị cậu tử em dâu, chỉ là cự thú xoay người liền không nhận. Ngoài ra còn có mấy cái cấp tộc cao thủ, nhị cậu tử liền không quá quen biết. Bọn hắn cái này 10 cái nha hoàn đi vào đại điện về sau, đều đàng hoàng cúi đầu, mỗi người hầu hạ một cao thủ. Nhị cậu tử sớm liền lựa chọn Hận Thiên đại vương, hắn chính là cảm thấy cùng cái này lưu manh tương đối lưu duyên. Hơn nữa hắn đối với pha trà hầu hạ người phương diện này, vốn là không am hiểu. Chớ nhìn hắn hiện tại biến thành Thu Hương, thật xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược, kỳ thật hắn vẫn là tay chân vụ bè. Loại này cẩn thận sống, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có học qua. Hắn khi còn bé chỉ am hiểu nấu heo đồ ăn cùng bệnh giải cỏ, hiện tại lớn tuổi, cũng chính là biết làm điểm đồ ăn. Vừa vận Hận Thiên đại vương là man nhân, bọn hắn bộ tộc này vốn là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cũng không am hiểu làm tỉ mỉ sống. Đại điện đại môn chậm rãi đóng lại, Thu Hương bọn người giật mình trong lòng, mặt mang vẻ sợ hãi. Được rồi, có thể nghị sự. Cơ lão lục, chúng ta trước đó đều trao đổi tốt. Lúc này Hổ Dương lên tiếng trước nhất nói chuyện. Chúng ta các tộc phái ra cao thủ, giúp ngươi đăng cơ lên làm hoàng đế, ngươi liền muốn đánh mở kia một chỗ mật địa, để chúng ta các tộc cộng đồng sử dụng. Chương 613, trời sinh phú quý mệnh chương 613, trời sinh phú quý mệnh nhị cậu tử lấy Thu Hương thân phận, đứng tại Hận Thiên đại vương sau lưng, cẩn thận hầu hạ. Bên trong đại điện, Lục hoàng tử cùng các phương đại lão cùng nhau thương nghị hồi lâu. Nhị cậu tử đại khái cũng đã hiểu, hóa ra là Lục hoàng tử cùng những cao thủ này hợp tác. Những này dị tộc cao thủ trợ giúp Lục hoàng tử ngồi vững vàng hoàng vị, Lục hoàng tử xuất ra bị người tộc tiên tổ phong ấn chỗ kia bí cảnh, cung cấp đại gia cộng đồng sử dụng. Đại gia thương nghị quyết định, 3 ngày sau, nhường Lục hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế, sau 4 ngày mở ra bí địa. Việc hiện tại đều thỏa đàm, chỗ kia bí địa đến tột cùng ở nơi nào? Ngươi dù sao cũng nên tiết lộ a. Lúc này, Hồ Dương lại hỏi, kỳ thật ta cũng không biết ở nơi nào. Lục hoàng tử lắc đầu chậm rãi nói rằng, ngươi không biết rõ. Trời chúng ta. Hồ Dương trên mặt đã có nộ khí, vì chỗ này mật địa, bọn hắn bộ lạc lao tổ đều đã chết. Hiện tại bồi tiếp Lục hoàng tử chơi lâu như vậy, còn muốn nâng đỡ hắn làm hoàng đế, lại còn nói không biết rõ. Đồng thời đại điện bên trong cái khác dị tộc cũng mặt hiện lên vẻ giận dữ, khí tức trên thân bộc phát mà ra, bọn hắn cũng không có thời gian chơi với ngươi. Toàn bộ đại điện đều bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, Xuân Hương bọn hắn kia 10 cái nha hoàn đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy. Chư vị an tâm chớ đợi, ta lời còn chưa nói hết. Lục hoàng tử thấy đại gia nổi giận, vội vàng giải thích. Bởi vì kia một chỗ bí địa chân chính chỗ, chỉ có đại chu mỗi một thời đại đế vương mới biết được. Mỗi một thời đại đế vương, chỉ có tại vương vị giao tiếp thời điểm mới có thể truyền thừa cho đời sau. Phu hoàng ta tại trước khi chết đã từng đưa ra một phần bí kiện liên quan tới mật địa bí mật, rất có thể liền dấu ở kia phần văn kiện mật bên trong. Lục hoàng tử nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt nạ trắng nam tử. Lúc ấy Cơ lão tổ dẫn người cướp giết Cơ Tùng, nhưng này chỉ túi trữ vật lại rơi tại mặt nạ trắng nam tử trong tay. Còn mời đại trưởng quý đem kia phần bí kiện lấy ra. Mặt nạ trắng nam tử chỉ khẽ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, sau đó mới không đội không chậm bắt đầu lướng trong lực móc. Lúc này, trong đại điện ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia mặt nạ trắng nam tử. Trong đại điện cái này hơn 10 vị dị tộc cao thủ, bọn hắn nhìn về phía Lục hoàng tử lúc, nhiều ít còn có chút ở trên cao nhìn xuống, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn. Nhưng nhìn về phía vị này động tác chậm rãi mặt nạ trắng nam tử lúc, lại là cung cung kính kính, không ai dám thúc giục. Khó trách mọi người đều nói lời nói chê người quý, cũng không phải là hắn nói chuyện động tác chậm liền lộ ra quý khí, mà là bởi vì hắn vốn là rất đắt, coi như chậm rãi nói chuyện làm việc, người khác cũng biết nhẫn mại tính tình chờ đợi. Nếu như vốn chính là một cái tiện nhân, ngươi còn chậm rãi nói chuyện làm việc, không bị đánh chết cũng bị mắng chết, đại gia kiên nhẫn đều là có hạn. Chỉ thấy cái kia mặt nạ trắng nam tử, không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một cái túi chứa vật. Cái này trên túi chứa vật mặt có huyết mạch phong ấn trận pháp, lão phu thử qua mấy lần chưa thể phá giải. Mặt nạ trắng nam tử đem túi chứa vật cầm ở trong tay đem chơi một chút, lúc này mới giao cho Lục hoàng tử. Lục hoàng tử tiếp nhận cái này túi chứa vật chăm chú nắm ở trong tay, đại khái là tâm tình có chút kích động. Dù sao đây là hắn phụ hoàng, lúc ấy phái ra Cơ Tùng, chuẩn bị đưa cho Cơ Thương đồ vật. Phụ hoàng trước khi chết cũng không muốn cho ta đồ vật, cuối cùng còn không phải cùng dạng rơi xuống trong tay ta. Ta muốn chứng minh, ta mới thật sự là thiên mệnh sở quy người kia, chỉ có ta mới là đại chu thích hợp nhất người thừa kế. Ngươi nhanh lên. Lăng nha lăng nhằng, lề mà lề mề làm gì? Nhanh lên nhanh lên. Nhìn thấy Lục hoàng tử chậm chạp không có đem túi chứa vật mở ra, kia hơn 10 người dị tộc cao thủ bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục. Ai cũng không có kiên nhẫn hiểu mưu trí của ngươi lịch trình. Lục hoàng tử bị hơn 10 vị cao thủ thúc giục, vội vàng từ bên người cầm qua một cái nhỏ chén trà, bày ở trước người. Sau đó móc ra một thanh sắc bén dao găm, nhắm ngay cổ tay của mình khoa tay một chút, liền định một đao lấy xuống đi. Bất quá nhìn thấy cái kia lưỡi đao sắc bén, trong lòng của hắn vẫn có chút khẩn trương. Dù sao đường đường Lục hoàng tử, từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, nếm qua lớn nhất khổ, chính là một chén thanh nhiệt trừ hỏa trà lạnh. Cả đời này nhận qua lớn nhất tổn thương, vẫn là khi còn bé ăn cơm, không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Hắn lần trước máu chảy, vẫn là hơn 1000 năm trước, từ từ trong bụng mẹ hoa hoa rơi xuống đất, xảy ra chút cuốn rốn máu. Hiện tại nhường hắn cắt chính mình một đao, thả ra một chén trà màu đến, thực sự không xuống tay được, kia được nhiều đau nhức nha. Nhìn xem chính mình trắng nõn như ngọc cổ tay, Lục hoàng tử cầm trong tay đao, từ đầu đến cuối cắt không đi xuống. Nhanh chuyển ta cựu muội tiến điện. Hắn cũng là không đốc, cắt chính mình hạ không được đao, nhưng hắn có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, cắt người khác lấy máu, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Chỉ là hắn vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên một đạo bạch quang bay tới, trên cổ tay đau xót, một đạo tơ máu từ trên cổ tay chảy ra. A, ai ôi ôi ôi, lưu, chảy máu. Lục hoàng tử nhìn thấy trên cổ tay chảy ra máu, giật mình kêu lên, sống hơn 1000 năm, vẫn là lần đầu chịu thương nặng như vậy. Bên cạnh mặt nạ trắng nam tử, giờ phút này lại duỗi ra một cái tay, bắt lấy cổ tay của hắn, nhường chảy ra huyết dịch đều nhỏ vào tới cái kia chén trà bên trong. Mặc dù đeo mặt nạ, Lục hoàng tử vẫn có thể từ hành vi trong động tác cảm giác được một cô băng lãnh. Trong đại điện, còn lại hơn 10 vị dị tộc cao thủ, trên mặt cũng toát ra nồng đậm khinh thường cùng cười lạnh. Ngay cả đại điện bên trong bưng trà đổ nước xuân hương mười mấy tiểu nha hoàn, mặc dù trên mặt không dám biểu lộ ra, nhưng trong lòng cũng đối với vị chủ nhân này thử mị. Chỉ có ngần ấy máu, còn không bằng bọn hắn tiểu nữ tử. Nhị cầu tử cũng ở trong lòng thẳng lắc đầu, cơ ca những minh đệ tỷ muội này, không thể nói toàn bộ, ít ra một nửa trở lên, đều không ra thế nào. Rốt cục, cái kia nho nhỏ chén trà bên trong huyết dịch tràn đầy, mặt nạ nam tử bưng ra Lục hoàng tử cổ tay. Lục hoàng tử vội vàng thu tay lại, lấy ra một bình kim sắc dược, nhai răng nết hướng trên vết thương vùng. Sau đó thận trọng đem cổ tay bọc lại, lại từ túi trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược chữa thương nuốt vào. Nhìn hắn như thế thận trọng bộ dáng, không biết rõ, còn tưởng rằng hắn bị cái gì nguy hiểm cho tính mệnh trọng thương. Tại mọi người không nhịn được chờ đợi, Lục hoàng tử rốt cục xử lý xong vết thương, bắt đầu niệm động chú ngữ. Đồng thời lấy ngón tay chấm lấy chén trà bên trong huyết dịch, trên không trùng vẽ thành phù văn. Khi hắn cái này một chén trà huyết dịch sắp lúc dùng hết, phù văn rốt cục thành hình, chậm rãi phiêu lạc đến trên túi trữ vật. Trên túi trữ vật phong ấn trận pháp, hấp thu đạo này huyết dịch phù văn về sau, tản mát ra màu ánh sáng màu đỏ, sau đó một đạo khói nhẹ bốc lên, trận pháp tiêu tán. Lục hoàng tử đang định đem trong túi trữ vật đồ vật lấy ra, bên cạnh đông nhiên đưa qua đến một tay lấy hắn túi trữ vật vào tới. Lục hoàng tử sửng sốt một chút, nhìn xem trống chân như hai cánh tay, nhưng lại không dám cùng mặt nạ trắng nam tử tranh đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mặt nạ trắng nam tử cầm lấy túi trữ vật, thần thức dò vào trong đó tìm kiếm. Rất nhanh liền từ bên trong móc ra một cái ngọc giản, cầm ở trong tay, dùng thần thức cẩn thận xem xét. Lão phu đã biết ở nơi nào. Người ba ngày sau đăng cơ làm hoàng đế, ngày thứ tư theo chúng ta đi bí địa. Mặt nạ trắng nam tử ném hai câu này về sau, liền một mình quay người rời đi. Lưu lại người trong đại điện hai mặt nhìn nhau, giống như bọn hắn cũng không có gì tốt thương nghị. Chính là như vậy thứ nhất, bao quát địa đồ chờ tất cả trong tin tức cho, đều đã rơi vào mặt nạ trắng nam tử trong tay, bọn hắn chỉ có thể đi theo mặt nạ trắng nam tử hành động. Hết lần này tới lần khác người này thực lực cực kỳ cường đại, phía sau hắn còn có chợ đen, vô số cao thủ. Đại gia tất cả giải tán đi. Theo đại môn mở ra, đại điện bên trong mười mấy người lần lượt đi ra ngoài. Đợi đến khách nhân đều rời đi về sau, Lục hoàng tử nhìn xem trong đại điện mười mấy tiểu nha hoàn, ánh mắt lộ ra sát ý a. Tiện tay một kiếm, một tên tiểu nha hoàn ngực bị đâm cái xuyên đấu, tiểu nha hoàn kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. A a a. Điện hạ tha mạng. Chúng ta cái gì cũng không thấy. chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Nhìn thấy một tên đồng bạn đã ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Còn sót lại mấy tiểu nha hoàn cũng biết mình tiếp xuống vận mệnh, vội vàng té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, các nàng loại này bình thường nha hoàn, mặc dù các đỉnh các rất xinh đẹp, trong thôn lưu manh nhìn liền trông mà thèm. Nhưng ở loại này vương giả ra, bất quá là tiêu hao phẩm mà thôi, không đáng tiền. Nhớ ngày đó, Cơ Thương mới vẹn vẹn được đến hoàng đế coi trọng, liền có rất nhiều người đưa nha hoàn cho hắn, trước sau cộng lại, thu mấy ngàn cái. Còn không có vương phủ bên trong nuôi ngựa đáng tiền. Giờ phút này Lục hoàng tử bị phong lấm lấm, một tay rút kiếm, dường như một tôn có thể thống trị vận mệnh sát thần. Chỉ trách các ngươi thấy được không nên nhìn, nghe được không nên nghe nội dung, tiếp sau đầu thai cẩn thận một chút, tìm nhà giàu sang. Lục hoàng tử tâm địa còn trách tốt, giết người trước còn cho đại gia giải thích một chút, chúc đại gia kiếp sau ném cái tốt thai. Ba ngày sau, hắn liền có thể đăng cơ trở thành mới hoàng đế. Đại Chu vương triều hoàng đế nhất định là hoàn mỹ vô khuyết, nếu như ngươi không cẩn thận thấy được tương lai hoàng đế tí vết nhỏ, đó nhất định là lỗi của ngươi. Lục hoàng tử xách theo kiếm, lại tiện tay chém giết hai tên nha hoàn. Giờ khắc này hắn, lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán, vương giả khí độ hiển lộ không bỏ sót. Nhị cầu tử nhìn xem Lục hoàng tử trong tay kiếm đã chỉ hướng chính mình, sau một khắc hẳn là liền phải hướng mình đâm tới. Hắn đang suy nghĩ, chờ một cái xuất thủ, nên như thế nào lấy lôi đỉnh chi kích, chế phục Lục hoàng tử, còn lại không kinh động vương phủ bên trong những người khác. Tại tòa này vương phủ bên trong, cao thủ vẫn là rất nhiều, bao quát cái kia mặt nạ trắng nam tử, nhị cầu tử tự nghĩ liền đánh không lại. Lại thêm vương phủ bên trong cái khác dị tộc cao thủ, nhị cầu tử liền càng thêm không phải là đối thủ. Ngay tại hắn suy nghĩ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ngoài cửa lại vội vội vàng vàng chạy tới một người. Không xong, không xong. Vương gia không xong, trong phủ tiến vào tặc, mất trộm. Tên này vương phủ quản gia vội vội vàng vàng đi tới liền nói. Bất quá là một hai cái tiểu mao tặc mà thôi, làm gì như thế thất kinh, còn thể thống gì. Ta vương phủ bên trong bảo vật, coi như rộng mở đại môn, để nhóm này tiểu tặc đến vận chuyển cái ba ngày ba đêm, lượng hắn cũng mang không hết. Lục hoàng tử đối với mình trong phủ bảo vật nhiều, có cực độ tự tin. Dù là mời một đám người đến hắn nơi này dọn nhà, cũng không phải mang lên vài ngày. Chỉ là một hai cái tiểu mao tặc, đối với vương phủ mà nói, bất quá là giới tiện chi tật. Không phải a, vương gia, cái kia bảo khố. Bảo khố đều bị lấy sạch cái này vương phủ quản gia, nói chuyện có chút thở hổn hển, há lại chỉ có từng đó là bảo khố, vương phủ bên trong thật nhiều địa phương đều bị lấy sạch. Nghiêm trọng hơn chính là, vương phi mới. Thầy, tám, công phu, quần áo, váy, tủ giường, đều không thấy. Thầy, xong. Tắm về sau, liên đổi tắm giặt quần áo cũng không tìm tới, loại sự tình này hắn đều không dám nói ra. Bảo khố không phải có trận pháp thủ hộ sao? Tòa kia bảo khố trận pháp, thế nhưng là trong triều trận pháp đại sư chỗ thiết lập. Trận pháp bị phá. Chương 614, Tân Hoàng đăng cơ chương 614, Tân Hoàng đăng cơ Lục hoàng tử biết được trọng yếu nhất một tòa bảo khố bị trộm, lúc ấy cũng không kịp giết người, xách theo trong tay đâm máu kiếm, liền liền xông ra ngoài. Đại điện bên trong chỉ còn lại có 10 cái run lẩy bẩy tiểu nha hoàn. Cái kia vương phụ tổng quản cũng là rất hiểu chuyện, hắn cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, mà là rút ra một thanh bảo kiếm, chuẩn bị tiếp tục tàn sát. Tổng quản nhấc lên lợi kiếm, hướng Thu Hương tiến tới gần, kia vẻ mặt lạnh lùng cùng túc sát, mảy may không có đem trước mặt yếu đuối tiểu nha hoàn để vào mắt. Đã chủ tử muốn giết những người này, các nàng liền có lý do đáng chết. Nhị cầu tử thần thức nhìn một chút xung quanh, không có những người khác chú ý nơi này. Giờ phút này bởi vì trong vương phủ tiến vào đạo tặc, đại gia tất cả đều bận rộn bắt đạo tặc đâu. Cấm. Một tiếng quát nhẹ, trước mặt vương phủ tổng quản bỗng nhiên bị định trụ như thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhị cầu tử tiện tay vung lên, liền đã đem người này thu vào trong hồ lô. Thu thập vương phủ tổng quản, ánh mắt lại nhìn về phía kia 10 cái nha hoàn. Những nha hoàn này không nghĩ tới, trong ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược Thu Hương, lại có loại bản lĩnh này. Thu Hương cứu ta. Xuân Hương run rẩy thanh âm nói rằng, tốt ta, cứu người cứu đến cùng. Ta coi như một lần người tốt tính toán. Nhị cầu tử nhìn xem cái này mười mấy tiểu nha hoàn, nếu là hắn mặc kệ, quay đầu đều là một con đường chết, đối với hắn mà nói, bất quá là thuận tay mà làm. Các ngươi tất cả chờ động. Thần thức quyết tán ra, theo hắn tâm niệm vừa động, trước mặt mười mấy tiểu nha hoàn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lại liếc mắt nhìn, dứt khoát đem mấy cái kia thi thể cũng thu, sau đó thân hình biến ảo thành vương phủ tổng quản bộ dáng, lúc này mới xài bước đi ra ngoài. Lúc này trong vương phủ đã loạn thành một bầy. Ngoại trừ ở tạm tại vương phủ kia 10 cái dị tộc cao thủ, vẫn ở đến yên tâm thoải mái. Vương phủ bọn hạ nhân, mặc kệ chính mình có thể hay không tìm tới tiểu đâu, cũng bất kể có phải hay không là thật tại xuất lực. Ngược lại tất cả mọi người đến làm bộ chính mình rất cố gắng, đang tìm tiểu tặc dáng vẻ, dạng này mới sẽ không bị chủ tử trách phạt. Làm hại nhị cầu tử lấy vương phủ chủ quản thân phận hành động, cũng phải làm độ nghiêm túc tìm kiếm tên đạo tặc kia. Chỉ là, trừ phi nhị cầu tử đi chiếu một chút tấm gương, nếu không ai cũng đừng muốn tìm tới đạo tặc tung tích. Trong vương phủ đám người, dây vo một ngày sau đó cũng không tìm tới đạo tặc, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì ba ngày sau, Lục hoàng tử còn muốn đăng cơ làm hoàng đế. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Đăng cơ đại điện cần có rất nhiều quy củ cùng lễ nghi, ba ngày thời gian vốn là có chút quá tại bội vàng. Nói chung, ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn nửa năm, chuẩn bị đủ loại lễ nghi. Bất quá tất cả mọi người rất gấp, chỉ có thể tất cả giản lược. Đăng cơ trọng yếu nhất một cái vật phẩm, chính là Long Bảo, hướng cần hơn mấy tháng, thậm chí nhiều năm năm khả năng chế thành, cũng may Lục hoàng tử cũng không thiếu vật này. Chính hắn rất nhiều năm trước, ngay tại kín đáo chuẩn bị trọn vẹn Long Bảo, lưu lại cho tới hôm nay quả nhiên phát huy được tác dụng. Hơn nữa hắn đang tra chép hoàng tử khác nhà lúc, thế mà còn chép ra mấy bộ Long Bảo. Giám tư tàng Long Bảo, còn đến mức nào, bị hắn trực tiếp lấy mưu phản tội lớn, đem những huynh đệ này cho xử tử. Long bào bị hắn tịch thu, hiện tại trong tay để giành được mấy bộ long bào, về sau thay giặt cũng đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là không được đến Long Hưng Thánh Hoàng Đế trên thân kia một bộ. Kia một bộ long bào, nhưng mà năm đó Đại Chu khai quốc quá tổ truyền xuống, giá trị liên thành. Bởi vì Lục hoàng tử chuẩn bị muốn đăng cơ, nhị cậu tử hướng Mặc Vũ truyền một đạo tin tức sau khi trở về, hắn liền tiếp tục lưu lại trong vương phủ. Chỉ là vị kia vương tổng quản nhiệm vụ quá bận rộn, hắn đối vương phủ sự vụ không quen, cũng không kinh nghiệm phương diện này, khiến cho hắn có chút luống cuống tay chân. Thường xuyên còn muốn lặng lẽ tiến vào trong hồ lô, khảo vấn vị kia tổng quản, khả năng ứng đối một số việc. Hắn trước kia giả trang qua nhiều người như vậy, chưa từng có giống lần này như thế, liều mạng cho người ta làm việc, đem chính mình mệt mỏi giống con chó, còn một chút chỗ tốt đều không được đến. Cũng may rốt cục chịu đến tân hoàng đăng cơ, vừa mệt cả ngày. Đã Lục hoàng tử lên làm hoàng đế, hắn cái này vương phủ bên trong vương tổng quản, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cũng đi theo giá trị bản thân gấp trăm lần. Tân hoàng đăng cơ ngày thứ hai, mặt nạ trắng nam tử dẫn đầu, còn có kia 10 cái dị tộc cao thủ, đồng thời lặng lẽ ra hoàng cung. Còn có thế lực khắp nơi đều mang theo một nhóm tinh nhuệ tùy tùng, vương tổng quản bởi vì làm việc đắc lực, tương đối có nhãn lực hình, bị tân hoàng đế mang ra ngoài trợ thủ. Nhị cầu tử nguyên bản liền muốn lén lút theo tới, không nghĩ tới còn có cơ hội trực tiếp quang minh chính đại tham dự. Bọn hắn đoàn người này ra hoàng cung về sau, một đường hướng tây phi hành, cho đến tới một mảnh hoang mạc chỗ, bọn hắn mới dừng bước lại. Nhị cầu tử nhìn thấy cái này một mảnh hoang mạc, cảm giác rất nhìn quen mắt. Rất nhiều năm trước, hắn cùng đạo huyền tông, cùng rất nhiều tà giáo đồ, cộng đồng mở ra một mảnh đạo huyền bí tàng. Cái kia đạo huyền bí tàng liền ở phụ cận đây, lưỡng địa cách nhau không hơn trăm dặm hơn. Mặt nạ trắng nam tử tìm đúng địa phương về sau, lại từ cái kia trong túi chứa vật lấy ra mấy món vật phẩm. Cái này mấy món vật phẩm là mấy khối lớn hơn một xích ngọc bản, tám mặt cao tám thước trận kỳ, đều là một chút bố trí trận pháp vật liệu. Mặt nạ trắng nam tử đem những này ngọc bản, dựa theo phương vị phân biệt vùi sâu vào đến dưới đất từng cái địa phương. Tám mặt trận kỳ thì dựa theo tám cái phương vị, cắm trên mặt đất, mỗi một mặt trận kỳ ở giữa, cách xa nhau hơn mấy trăm trượng xa. Nhị cậu tử đang âm thầm quan sát mặt nạ trắng nam tử bày trận. Hắn bây giờ đối với trận pháp tạo nghệ, so với mặt nạ trắng nam tử, khả năng còn cao hơn một chút như vậy. Cái này tám mặt trận kỳ, tạo thành trận pháp, một khi khu động, uy năng cực mạnh. Nhưng cường đại như vậy trận pháp, chỉ tương đương với một cái chìa khóa, là một cái có thể mở ra bí cảnh chìa khóa. Còn phải đợi chờ một ngày, ngày mai mặt trăng đang tròn thời điểm, khả năng mở ra nơi đây phong ấn. Một nhóm người này liền ở nơi này ngồi xuống chờ đợi, làm như vậy ngồi cả ngày, thẳng đến ngày thứ hai ban đêm trăng tròn dâng lên. Mặt nạ trắng nam tử mới bắt đầu thi triển pháp quyết, thôi động trận pháp. Chỉ là lấy hắn lực lượng một người, vậy mà không cách nào thôi động trận này, thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Đến 8 người giúp ta chấp cờ. Lập tức liền có 8 cái nguyên anh tu sĩ xung phong nhận việc mà tiến lên, giúp hắn đỡ lấy trận kỳ. Lần này, 9 người đồng thời thi triển pháp lực. Nguyên địa sáng lên một đạo bạch quang, tại 8 mặt trận kỳ trung ương, chậm rãi dâng lên một tòa hắc thạch đại điện. Nhị cầu tử hướng tòa kia hắc thạch đại môn nhìn lại, đại điện ngay chính giữa là một cái hình tròn trận pháp, nhìn rất xưa cũ, rất huyền ảo. Cái này, tựa như là cỡ lớn truyền thống trận. Hắn lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ, mặc dù dựng không ra loại này cổ phát trận pháp huyền ảo, nhưng tối thiểu cũng là biết hàng. Chẳng lẽ những dị tộc kia cao thủ tâm tâm niệm niệm chính là muốn mở ra cái này một tòa cỡ lớn truyền thống trận pháp sao? Nhị cầu tử từ chân long đạo trường học tập trận pháp trong thư tịch, đối truyền thống trận cũng có một chút hiểu rõ. Lớn như thế quy cách một cái truyền thống trận, truyền thống khoảng cách tối thiểu có trăm triệu dặm xa. Chẳng lẽ đây chính là thông hướng một cái khác đại lục trận pháp? Hắn thông qua những điển tịch kia cùng cơ thương giản thuật, vẫn là biết một cái khác đại lục tồn tại. Từ Đông Hải một mực đi về phía đông, liền có thể đến một cái khác đại lục. Nghe nói một cái kia đại lục mới thật sự là tu tiên đại lục, các loại tài nguyên cực kỳ dồi dào. Chỉ là đoạn đường này tuyến cực kỳ xa xôi, hơn nữa rất gian nguy, coi như nguyên anh hậu kỳ cao thủ mong muốn xuyên qua Đông Hải, đến một cái khác đại lục, cũng là cựu tử nhất sinh. Chương 615, phân phối lợi ích chương 615, phân phối lợi ích nơi này quả nhiên là một tòa cỡ lớn truyền thống trận. Mặt nạ trắng nam tử cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tòa trận pháp này công dụng. Hiện trường còn lại đám người, nhìn thấy tòa trận pháp này cũng lộ ra rất kích động. Bọn hắn đã sớm đối trong truyền thuyết kia một tòa đại lục khát vọng đã lâu. Ha ha ha, rốt cục có cơ hội kiến thức chân chính tu tiên thế giới. Lão phu đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đợi đến trận pháp vững chắc, kia một tòa bị ẩn giấu đi tảng đá phòng ở hoàn toàn hiện lộ ra. Ở đây cường giả đều tâm tình kích động đi hướng tòa kia tảng đá đại điện. Đây là một tòa dùng màu đen cự thạch lũy dựng lên đại điện, giữa đại điện chỉ có một tòa hình tròn trận pháp. Nhưng trong đại điện trên tường lại dùng màu đỏ thuốc màu, viết rất nhiều to lớn kiểu chữ, nhìn cực kỳ dễ thấy. Chúng ta hậu nhân, mở ra trận này cần phải thận trọng. Thế gian tất cả đều có một cái giá lớn, càng là mỹ lệ mê người chi vật, phía sau càng ẩn giấu đi to lớn cả bẫy. Câu người lấy mồi lấy cá có thể giết, lấy lục lấy người, người có thể tiệt. Cực kỳ thận trọng. Hắc thạch bên trong đại điện, nguyên một đám đỏ tươi tiểu chữ, cho người lực trùng kích cực mạnh, nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại những lời này đều là khuyên nhủ hậu nhân, nếu không phải bất đắc dĩ, không nên mở ra trận này. Tiền nhân lưu lại tòa đại trận này, cũng không phải là cho đại gia xem như qua lại thông đạo chi dụng, mà là gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, xem như một con đường lùi. Hiện trường rất nhiều dị tộc cao thủ, nhìn thấy những chữ này, vừa mới bắt đầu cũng có chút e ngại, sợ rước họa vào thân. Bất quá, bọn hắn đều là tu luyện hơn ngàn năm, tâm tính kiên định người. Một khi làm ra quyết định, lại làm sao có thể bị chỉ là mấy câu lời nói dọa cho lui. Các ngươi nhân tộc lão tổ chính là sợ đầu sợ đuôi, thiếu khuyết dứt khoát. Chính mình nuốt ở cái này thâm sơn cùng cốc không dám đi ra ngoài, còn đem thông đạo đều chặn lại. Như vậy màu mỡ một cái đại lục, còn thiếu chúng ta cái này ba dưa hai táo không thành. Chính là, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn lấy được tốt hơn tài nguyên, nỗ lực một chút cũng là rất bình thường. Hắc Thạch trong đại điện những cường giả này, ngươi một lời ta một câu nói, ngoại trừ thuyết phục bên người những người khác, cũng là đang vì mình tìm lý do, thuyết phục nội tâm của mình. Hiện tại đại gia quyết tâm là có, bất quá nhìn thấy kia một tòa băng lãnh truyền tống trận, nguyên một đám gãi đầu. Cái này lại nên như thế nào khởi động đâu? Bọn hắn mặc dù tu vi rất cao, kiến thức rất rộng, lại chưa từng thấy qua loại này cỡ lớn truyền tống trận. Bao quát tinh thông trận pháp nhị cậu tử, hắn cũng không biết nên như thế nào khởi động tòa này cỡ lớn truyền tống trận. Mọi người ở đây khó xử thời điểm, liền thấy mặt nạ trắng nam tử, lại từ cái kia trong túi chứa vật móc ra một vài thứ. Đầu tiên, hắn xuất ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, bên trong là 36 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, sáng lấp lánh linh thạch. Lại là thượng phẩm linh thạch. Bao quát ở đây rất nhiều cao thủ, nhìn thấy cái này 30 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, cũng là một trận nhãn đỏ. Nhất đỏ mắt thuộc về nhị cậu tử, những này cũng đều là Long Hưng Thánh Hoàng Đế lưu cho Cơ Thương đồ vật. Hắn xem như Cơ Thương nghĩa phụ, con nuôi đồ vật, đương nhiên chính là mình. Chỉ thấy mặt nạ trắng nam tử, đem kia 36 khối thượng phẩm linh thạch, phân biệt khảm nạm tới truyền tống trận 36 cái lô khảm bên trong. Khảm nạm tốt linh thạch về sau, mặt nạ trắng nam tử đối với truyền tống trận, đánh ra mấy chục đạo phức tạp pháp quyết. Những người khác trận pháp cơ sở không đủ, nhìn những pháp quyết này cũng là như lọt vào trong sương mù. Nhị cầu tử nhưng khác biệt, hắn có trận pháp phương diện cơ sở, giờ phút này cẩn thận quan sát, dùng thần thức âm thầm ký ức ở trong lòng. Lại nghiền ngẫm kỹ mấy lần, lần sau hắn tự mình một người, hẳn là cũng sẽ thi triển bộ này pháp quyết, chính là kêu 36 khối thượng phẩm linh hạch, trước mắt hắn không có. Theo mặt nạ trắng nam tử, đem pháp quyết thi triển hoàn tất. Trong đại điện kia một tòa hình tròn truyền tống trận, sáng lên hào quang chói sáng. Khởi động, khởi động. Thật khởi động. Ha ha ha. Đại lục mới, ta tới rồi. Trong đại điện đám người, nhìn thấy quang mang sáng lên, tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ reo hò. Dường như nhìn thấy một cái linh khí nồng đậm đại lục mới, ngay tại hướng bọn hắn ngắc. Xin hỏi đại trưởng quỹ, cái này cái truyền tống trận có thể dùng sao? Thời gian sử dụng có thể dùng. Mặt nạ trắng nam tử nghe vậy, hơi gật đầu một cái, dùng cái kia không đội không hoảng hốt ngữ điệu, chậm rãi nói rằng: "Bất quá lấy các ngươi nhục thể phàm thai, thông qua cỡ lớn truyền tống trận, một lần truyền tống hơn vạn vạn dặm. Từ kia một đầu lúc đi ra, hẳn là sẽ biến thành một đám thịt não." A. Trong đám người vừa mới thăng lên kia cô hưng phân kình, lại bị dội cho một cái buồn lớn nước lạnh. Nếu là đổi thành những người khác nói như vậy, bọn hắn đã sớm giận mang tới. Ta xác thực cũng đã được nghe nói, loại này cỡ lớn truyền tống trận, truyền tống thời điểm sẽ tạo thành không gian vật mèo, sẽ đem nhục thân xóa nát ấy. Trong đám người một bộ phận có kiến thức, biết một chút nguyên nhân, lúc này vội vàng thay mặt nạ trắng nam tử giải thích nói: "Đại trưởng quỹ, người lão nhưng có phương pháp ứng đối." Lúc này đám người lại chỉ có thể nhìn hướng tên này mặt nạ trắng nam tử. Kỳ thật, đại gia trong lòng đều biết, Long Hưng Thánh Hoàng Đế lưu lại cái kia trong túi trữ vật, hẳn là có chọn bện phương pháp. Chỉ là túi trữ vật đã rơi vào mặt nạ trắng nam tử trong tay, đại gia đánh không lại, đoạt không đến, hiện tại chỉ có thể hỏi như vậy. Chờ đợi mặt nạ trắng nam tử tự nguyện xuất ra thông qua phương pháp. Nếu là đối phương thật không nguyện ý lấy ra cùng hưởng, bọn hắn liền đến thời điểm lại nói. Đại gia đã sinh đã tử, còn không phải là vì tìm tới tòa trận pháp này, đi hướng đại lục mới, tìm kiếm tài nguyên tu luyện tốt hơn. Biện pháp tự nhiên là có, trong tay của ta có mấy phần truyền tống phụ lục, chỉ cần dán lên một cái phụ lục, liền có thể thuận lợi thông hành. Mặt nạ trắng nam tử lại không nhanh không chậm nói rằng, đám người nghe vậy, trên mặt lại toát ra ngạc nhiên mừng rỡ. Tất cả đều mắt ba ba nhìn hướng mặt nạ trắng nam tử, liền nhìn hắn làm sao phân phối phụ lục. Phụ lục số lượng không nhiều, hơn nữa mỗi truyền tống một người, liền phải tiêu hao linh thạch bên trong linh lực, cũng không thể nhường đại gia miễn phí sử dụng. Mặt nạ trắng nam tử sau khi nói đến đây, thanh âm dừng lại, nhìn về phía ở đây chư vị cao thủ. Nhìn một chút, ai có ý kiến khác biệt, ai muốn phản kháng. Hiện trường yên tĩnh, không có người nói chuyện. Vốn là mọi người cùng nhau đối phó Đại Chu Vương Triều, bọn hắn các đại chủng tộc còn tổn thất nhiều như vậy cao thủ, mới giết chết Long Hưng Thánh Hoàng Đế, có thể mở ra bí địa bên trong truyền tống trận. Trước mắt truyền tống trận, có thể nói là mọi người cùng nhau cố gắng thành quả, tất cả mọi người hẳn là có phần, cùng một chỗ chia sẻ mới đúng. Nhưng bây giờ, chợ đen đại trưởng quỹ lại muốn đem độc chiếm, toàn bộ chiếm làm của riêng. Những người khác từ đây trận thông qua, còn cần trả tiền. Mọi người ở đây, trong lòng khẳng định là không phục. Đại trưởng quỹ, nếu như về sau chúng ta muốn thông hành, còn cần mỗi lần đều hướng ngươi giao nộp linh thạch sao? Rốt cục Vạn Yêu Quốc Hạc Bộ Lạc trưởng lão mở miệng hỏi. Vạn Yêu Quốc lần này mặc dù tổn thất một tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ, nhưng bây giờ Hạc Bộ Lạc còn có một tên nguyên anh hậu kỳ. Thật hợp lại vẫn là có lực đánh một trận. Hạc tiên tử lúc nói chuyện, hải tộc cùng cương thi, ma tộc, các tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau, cũng đem đầu đổ nhấc, nhìn về phía mặt nạ trắng nam tử. Đại trưởng quỹ, cái này nếu như mỗi lần còn muốn giao nạp linh thạch, nhà chúng ta đấy mỏng, chỉ sợ không đủ sức. Đúng vậy a, chúng ta vốn là nghèo, không giống ngươi trưởng quản chợ đen, gia đại nghiệp đại. Nếu như mỗi lần đều đóng tiền, chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tài. Các tộc cương giả, lúc này đã có liên thủ đối kháng chợ đen ý tứ. Dù sao chỉ cần thông qua truyền tống trận, liền phải giao một lần phí tổn, di họa vô tận. Chính mình đi đại lục mới kiếm được lại nhiều, đến lúc đó cũng phải bị chợ đen tạo một lớp ra. Lúc này nên tranh thủ lợi ích, liền tuyệt không thể lùi bước. Nhìn thấy các tộc cao thủ đều đưa ra ý kiến, nhân tộc bên này, Tân Hoàng Đế cũng ngẩng đầu, chuẩn bị vì nhân tộc bên này tranh thủ vốn có lợi ích. Đại trưởng quỹ, ngươi xem chúng ta nhân tộc, liền các loại vật liệu đều cống hiến ra tới. Chỉ là hắn vừa mới nói chuyện, chợ đen đại trưởng quỹ ánh mắt rời qua đến, trong đó cảnh cáo ý vị rất đậm, dọa đến tân hoàng đế hậu một nửa lời nói trực tiếp liền rụt về lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn chỉ là chợ đen đại trưởng quỹ cùng các tộc cao thủ nâng đỡ lên khôi lỗi mà thôi, mong muốn phế bỏ hắn đổi một cái hoàng tử thượng vị rất dễ dàng. Bao quát ở đây những dị tộc khác cao thủ cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía nhân tộc tân hoàng đế, trong ánh mắt có nồng đậm kinh thường. Ý tứ đại khái là ngươi một cái khôi lỗi không có tư cách cùng đại gia chia sẻ thắng lợi thành quả. Mặt nạ trắng nam tử nhìn về phía ở đây chư vị cường giả, hơi hơi trầm ngâm một chút, ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Nơi này các thế lực lớn, nhân tộc cùng man tộc cao thủ đều chết sạch, không đáng để lo. Vạn yêu quốc cùng Đào Sơn quốc bên kia còn ẩn giấu đi một hai cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ, nguyên anh trung kỳ cũng có mấy cái. Hai nhà này có chút thực lực, đối phó khá là phiền toái, có tư cách cùng chợ đen có kẻ mà cả. Đến mức Đông Hải, vừa rộng lại rộng, tài nguyên phong phú, bên trong ẩn giấu vô số cao thủ, không dễ trọng. Như vậy đi, về sau Đông Hải, Vạn yêu quốc, Đào Sơn quốc, hàng năm đều có 10 cái miễn phí thông hành danh ngạch. Ngoại trừ cái này 30 cái miễn phí danh ngạch bên ngoài, tất cả những người khác thông hành đều phải thu phí. Mặt nạ trắng nam tử nói như vậy, hiện trường cảm xúc rất nhanh liền hòa hoãn lại. Ít ra vừa rồi loại kia dương cung bạt kiếm trạng thái biến mất. Bất quá trong lòng mọi người vẫn còn có chút bất mãn, bằng chỗ tốt gì liền đều thuộc về ngươi được. Đương nhiên Hải tộc cùng Đào Sơn, Vạn yêu quốc, cái này tam phương còn có thể phái ra nhân thủ, cùng chợ đen cùng một chỗ đóng giữ trưởng quản cái này cái truyền thống trận. Thu lấy phí tổn chúng ta bốn nhà sẽ cùng nhau chia. Mặt nạ trắng nam tử lại ném ra ngoài cái này một cái điều kiện về sau, cường đại nhất tam phương thế lực hoàn toàn không có ý kiến. Đại trưởng quỹ phương pháp này rất hay. Đúng, cái này một loại phương thức công bình nhất hợp lý. Còn có ai không phục sao? Một tên hải tộc cường giả nói, ánh mắt quét về phía nhân tộc tân hoàng đế cùng man tộc Hận Thiên đại vương. Bây giờ chờ tại mấy phe thế lực cùng một chỗ chia cắt cái này một cái thông đạo ích lợi, đơn độc đem nhân tộc cùng man tộc loại bỏ bên ngoài, chẳng những phải không đến cái này một cái thông đạo ích lợi, về sau từ đây thông hành còn nhất định phải đóng tiền. Nhân tộc hoàng đế bên này, hắn vốn chính là cái khối lỗi, thực lực cũng mới nguyên anh sơ kỳ, tại cái này đông đảo trong cao thủ không có tư cách nói chuyện. Đại Chu vương triều trước kia tích lũy những cao thủ kia, bao quát Long Hưng Thánh hoàng đế cùng Cơ lão tổ bọn người, đa số đều tại nội đấu bên trong chết mất. Số ít mấy cái nguyên anh trung kỳ nhân tộc quan biên ngược lại đánh cũng lại, lúc này cũng không nguyện ý ra mặt. Nhân tộc cái này thất bại lần trước, an thiệt thòi liền ăn tại tất cả mọi người quá thông minh. Một bên khác man tộc cũng cùng nhân tộc tao nộ không sai biệt lắm, cao thủ đều chết sạch. Trước đó tiến đánh Đại Chu vương triều thời điểm, bị nhị cầu tử dạy vò chết nhiều như vậy, đến nay còn có mấy cái bị nhốt ở trong hỗn độn nội điên. Ngay cả bọn hắn sau cùng trụ cột man tộc đại trưởng lão cũng bị Long Hưng Thánh hoàng đế lôi kéo cho cùng. Có đôi khi xuất lực quá nhiều, biểu hiện quá tích cực, không có bảo tồn thực lực, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Đợi đến dưa chia chiến lợi phẩm thời điểm, đã không có tư cách hưởng dụng thắng lợi thành quả, ngược lại thành người khác chiến lợi phẩm một bộ phận. Ai bảo bọn hắn man tộc đầu góc ngốc nhất đâu? Hiện trường ngũ đại thế lực phân chia truyền thống trận quyền lợi, chỉ có thông minh nhất cùng ngu xuẩn nhất hai thế lực lớn không có tư cách tham dự. Nhị cầu tử lấy vương quản gia thân phận, cứ như vậy mắt lom lom nhìn mặt nạ trắng nam tử, xuất ra mấy phần truyền thống phụ lục phân cho tam tộc cao thủ. Những này vốn là thuộc về cơ thương đồ vật, thua thiệt lớn. Chương 616, giá bán trăm vạn. Chương 616, giá bán trăm vạn. Chợ đen đại trưởng quỹ tại chỗ cùng hải tộc, Vạn yêu quốc, Đào Sơn quốc cái này ba nhà thương định truyền tống trận lợi ích phân phối. Sau đó chợ đen đại trưởng quỹ ngay trước nhân tộc cùng man tộc mặt phân phát mấy trương màu vàng phụ lục. Loại bùa chú này có lớn chừng bàn tay, phía trên vẽ đầy phức tạp phù văn. Nhị cầu tử chỉ có thể xa xa nhìn xem, thầm nghĩ phỏng đoán phía trên phù văn, mong muốn trở về tự mình làm một chương thử. Nhìn thấy cái này tam tộc cao thủ phân phát truyền tống phù về sau, tân hoàng đế cùng man Hận Thiên vẫn có chút không cam lòng đi ra phía trước hỏi thăm. Xin hỏi một chút đại trưởng quỹ, mua sắm một chương truyền tống phù hẳn là nỗ lực giá lớn bao nhiêu? Nhìn thấy man Hận Thiên hỏi giá cả, xung quanh rất nhiều người cũng đều ngẩng đầu chờ đợi trả lời chắc chắn. Chủ yếu tại chính mình tài lực có thể gánh vác phạm vi bên trong, đại gia vẫn là rất muốn đi đại lục mới nhìn một chút. Chợ đen đại trưởng quỹ suy tư một chút rồi mới lên tiếng, mỗi người 100 vạn bình thường linh thạch, nếu có cái khác bảo vật chân quý cũng có thể dùng bảo vật chống đỡ trụ. Cái giá tiền này đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông tu sĩ mà nói đều là cả một đời đều không thể gọp đủ số lượng, nhưng mọi người ở đây không có một cái nào là nhân vật bình thường. Tỷ như nói Đại Chu hoàng đế, mặc dù không có thực lực gì, vẫn là bị trưởng khống khôi lỗi như thế, nhưng hắn lần trước bị nhị cậu tự chuyển chống không kia một tòa bảo khố vật tư, nếu như đều lấy ra chống đỡ trừ, còn xa xa không chỉ 100 vạn linh thạch. Hắn mặc dù bị nhị cậu tự trộm đến nguyên khí đại thương, hiện tại vẫn có thể tại Đại Chu vương triều lại vơ vét một chút, vẫn có thể kiếm ra 100 vạn. Ngoại trừ Đại Chu hoàng đế, còn có cái khác nguyên anh tu sĩ, tại mỗi người bọn họ trong phạm vi thế lực đều là nổi tiếng nhân vật. Chủ yếu hơi hơi khổ một khổ người phía dưới, nghiền ép một chút, kiếm ra 100 vạn linh thạch cũng không tính rất khó khăn. Hiện tại chỉ cần kiếm ra 100 vạn linh thạch thì tương đương với đổi đến một chương thông hướng đại lục mới vé vào cửa. Tiếp xuống, chợ đen đại trưởng quỹ cùng cái khác tam phương thế lực lặng lẽ thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định nhóm đầu tiên mỗi cái thế lực chỉ phái ra một người đi hướng đại lục mới. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng đạo này truyền tống trận, hiệu quả đến tột cùng như thế nào còn không biết, hơn nữa truyền tống trận một chỗ khác đến tột cùng là tình huống như thế nào, có hay không nguy hiểm cũng không biết. Tứ phương thế lực hết thảy bốn người tương đương với nhóm đầu tiên dò đường, cho nên mỗi một phương thế lực đều chỉ phái ra một tên nguyên anh sơ kỳ. Bốn tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hướng trước ngực dán một chương truyền tống phù, đứng ở trong truyền tống trận trung tâm. Tại đại gia kích động nhìn soi mói, chợ đen đại trưởng quý lại đánh ra mấy đạo phức tạp pháp quyết, trên truyền tống trận quang mang sáng rõ. Một đạo hào quang chói sáng sáng lên, đâm vào tất cả mọi người mắt mở không ra. Đợi đến quang mang tan đi, nguyên bản đứng tại trên truyền tống trận bốn người liền biến mất không thấy. Tiếp xuống cái này tứ phương thế lực lại thương thảo, cộng đồng tạo thành một chi cao thủ đội ngũ, canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh. Những người này về sau liền trường kỳ ở nơi này, phụ trách truyền tống trận vận doanh, giữ gìn, cùng thu phí. Đại Chu Vương triều chư vị cao thủ vây quanh ở đại điện bên ngoài hâm mộ thật lâu, cuối cùng tại hoàng đế xuất lĩnh dưới rời đi. Nhị cầu tử trong hồ lô có rất nhiều tài nguyên, rút ra 100 vạn linh thạch vật tư cũng không khó, chỉ là hiện tại không tiện lắm. Người mất ngay tại bên cạnh, như thế lấy ra dễ dàng bị vây công. Hơn nữa, vương tổng quản cái thân phận này còn có chút dùng, tạm thời không muốn bại lộ. Đại Chu hoàng đế một lần nữa trở lại kinh thành, hắn vừa đăng cơ mới một ngày thời gian, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Các thế lực lớn đã được đến nghĩ đến đồ vật, đã sẽ không lại tiến đánh Đại Chu vương triều. Hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, thu hồi những địa bàn kia, khôi phục đối Đại Chu vương triều chi phối. Mặt khác còn muốn tìm cách làm điểm linh thạch tài nguyên, hắn cũng rất muốn đi cái kia đại lục mới nhìn xem. Đã sớm nghe nói qua một cái kia đại lục linh khí nồng đậm, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, mỗi cách một đoạn thời gian, trên trời sẽ còn hạ xuống linh khí mưa. Dạng này tu tiên thánh địa, tùy tiện nuôi đầu heo cũng có thể đạt tới rất cao tu vi. Nhị cầu tử trở lại kinh thành về sau, cũng tìm một cái lấy cớ, lặng lẽ rời đi. Rời đi về sau, đầu tiên tìm tới Cơ Thương. Người thương thế như thế nào? Đa tạ nghĩa phụ, đã hoàn toàn khôi phục. Cơ Thương kinh nghiệm đại biến về sau, mặc dù không khóc không náo, nhưng khí tức cả người biến trầm tĩnh rất nhiều. Nguyên bản ngươi phụ hoàng cho ngươi lưu lại một bút tài phú, chỉ là bị người khác cướp đi. Nhị cầu tử đem hắn hiểu biết đến tin tức, bao quát thông hướng đại lục mới truyền tống trận. Đặc biệt là cái kia mang theo huyết mạch phong ấn túi chứa vật, đều cùng Cơ Thương nói một lần. Phụ hoàng để lại cho ta đồ vật, một ngày nào đó, ta sẽ bằng thực lực của mình toàn bộ đoạt lại. Những cái kia cơ thị bất hiếu tử tôn, ta chắc chắn thanh lý môn hộ. Cơ Thương trong giọng nói của hắn, đã không có loại kia muốn đoạt lại tất cả giống dạng, cũng không có loại kia báo thù rửa hận khắc cốt minh tâm. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, hòa hoãn, phản phất tại trần thuật một cái, tương lai tất nhiên sẽ phát sinh sự thực. Vậy ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu? Ta vẫn đi Đông Hải Đồn Điền. Đúng rồi, ta lần này ở trong vương phủ còn cứu được một số người, đều là ngươi tể vương người trong phủ. Nhị cầu tử nói, liền lôi kéo Cơ Thương, tìm tới ngoài thành một cái vắng vẻ địa phương, đem lần trước cứu đám người kia, tất cả đều từ trong hồ lô phong ra. A a a, đừng cắn ta. Ta là ai? Ta ở đâu? Những người này bị ném ở hồ lô trong hỗn độn, không thấy thiên địa, không phân đông nam tây bắc tả hữu. Nhiều ngày như vậy đi qua, rất nhiều người cũng đã tới điên biên giới. Hiện tại bỗng nhiên được thả ra, còn có chút không biết rõ tình trạng, cho là mình xuất hiện động kinh. Sau một lúc lâu, có ít người mới bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn thấy đứng ở trước mặt nhị cậu tử cùng Cơ Thương, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tề vương gia, đa tạ Tề vương gia ân cứu mạng. Những người này trải qua cực khổ về sau, giờ phút này xuất hiện tại Cơ Thương trước mặt, đều tưởng rằng Tề vương cứu được bọn hắn. Cơ Thương nhìn xem trước mặt một nhóm này người, tổng số lượng cũng có hơn ngàn người. Hắn tại Đông Hải hòn đảo bên trên đồn điền, hiện tại thiếu thốn nhất chính là nhân khẩu, những người này vừa vặn dùng được. Đều đứng lên mà nói, ta đánh xuôi nam tính đi Đông Hải, bằng lòng tiếp tục đuổi theo người, liền theo ta rời đi, nếu là không nguyện ý, mời cứ thế mà đi, bổn vương tuyệt không cưỡng cầu. Cơ Thương đối với trước mặt cái này hơn 1000 người lớn tiếng nói, ta bằng lòng đi theo Tề vương, ta cũng bằng lòng đi theo Tề vương. Những người này cũng không tính quá ngu, bọn hắn đều là Tề vương trong phủ bị xét nhà tội dân, ở lại kinh thành nơi này rất có thể sẽ lần nữa bị bắt, còn không bằng một con đường đi đến đen, đi theo Tề vương đi. Nghĩa phụ, sau này còn gặp lại. Cơ Thương cùng nhị cậu tử ôm một hồi năm đấm, liền dẫn hắn kia 1000 hơn người, trùng trùng điệp điệp rời đi. Nhị cậu tử nhìn xem Cơ Thương bóng lưng biến mất, trong lòng cũng rất hy vọng hắn có thể một lần nữa đoạt lại hoàng vị. Dù sao gia hỏa này còn thiếu chính mình nhiều như vậy nợ, nếu như không thể làm hoàng đế, thật đúng là không trả nổi món nợ này. Đưa tiễn Cơ Thương sau, nhị cậu tử cũng chuẩn bị về trước Thanh Châu. Tân hoàng đăng cơ, tiếp xuống khẳng định sẽ có đại động tác, hắn cũng muốn sớm làm một chút chuẩn bị. Chương 617, lệnh bài chương 617, lệnh bài nhị cậu tử cùng Cơ Thương sau khi cáo tử, lại cùng Mặc Vũ gặp mặt một lần. Nhưng hắn lưu ý truyền tống trận cái hướng kia tình báo. Nếu như phái đi ra kia 4 tên cao thủ trở về, liền đưa tin cho nhị cậu tử. Trước mắt mọi người đối với đại lục mới hiểu rõ, cũng còn chỉ là tồn tại ở truyền thuyết phương diện. Muốn chờ mấy người kia trở về, khả năng chân chính biết đại lục mới là cái dạng gì, có phải hay không cùng truyền thuyết như thế. Dạng này điều tra hiểu rõ một cái đại lục tình huống, đại khái cũng cần một chút thời gian. Tại 4 người kia trở về trước đó, nhị cậu tử vẫn là an tâm lưu tại Thanh Châu vi diệu. Ra kinh thành, hắn liền cùng Chu Nhi cùng một chỗ, cười ngông lớn, hướng Thanh Châu bay đi. Ra Trung Châu về sau, ven đường thấy đều là chiến loạn qua đi, một mảnh tàn lụi, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành cảnh tượng. Chỉ có trở lại Thanh Châu, mới một lần nữa nhìn thấy nhân khí. Hắn lần trước mang binh xuất chinh cứu viện kinh thành, đã từng xuất lĩnh Thanh Châu tử đệ mấy vạn người. Kinh nghiệm nhiều lần chinh chiến về sau, đám người này đều lưu tại Ngô Châu cùng Đông Hải. Nơi này núi cao đường xa, tin tức bế tắc, phổ thông bách tính còn không biết, Thanh Châu đại quân chẳng những thành công cứu được kinh thành chi bay, còn thuận tay đánh bại hải tộc, thu phục Ngô Châu cùng Đông Hải. Dân chúng địa phương nhìn thấy bọn hắn thanh tiên đại lao ra, mang theo nhiều người như vậy ra ngoài, bây giờ lại chỉ có 2 người trở về, còn tưởng rằng là toàn quân bị diệt. Có ít người còn muốn an ủi bọn hắn thanh tiên, thắng bại là chuyện thường binh ra, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Bất quá, quan phủ rất nhanh liền phát ra thông báo, cáo chi Thanh Châu bách tính, Thanh Châu đại quân thành công hiểu kinh thành chi vây, còn thu phục mất đất, đoạt lại Đông Hải hải đảo, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Hiện tại, quan phủ dự định từ Thanh Châu di chuyển một bộ phận nhân khẩu tới Ngô Châu cùng Đông Hải. Chỉ là quan phủ thông cáo phát ra ngoài vài ngày, tiếng vọng lại rất quẩn cũng é, không có mấy người bằng lòng di chuyển. Thấy không người báo danh, nhị cầu tử lại để cho Hoàng lão tài tăng lớn khen thưởng cường độ. Bất luận kẻ nào chỉ cần rời đi Ngô Châu, mỗi người phụ cấp 10 thạch lương thực. Đổi thành trước kia, có 10 thạch lương thực, rất nhiều người đều bằng lòng bán mạng. Bây giờ lại vẫn không có gì tiếng vọng, không ai chủ động báo danh. Thanh Châu trước mắt đã là toàn bộ Đại Chu Vương triều nhân khẩu trù mật nhất, giàu có nhất địa phương. Nơi này có nhân từ nhất, nhất yêu dân như con Thanh Thiên đại lão gia, làm ruộng chỉ cần giao hai thành địa tô. Nơi này quan sai sẽ không dọa dẫm bắt chẹt, nơi này còn không có cường đạo, liền tiểu thâu đều rất ít. Đại gia ở chỗ này đều rất dễ chịu, như thế địa phương tốt, ai bỏ được dọn nhà nhà. Ai bỏ được rời đi dạng này Thanh Thiên đại lão gia. Đến mức quan phủ nói Ngô Châu bên kia có cái Tư Mã Nghĩa, cũng là Thanh Thiên đại lão gia, những người dân này là không tin. Dạng này Thanh Thiên đại lão gia, cả một đời có thể gặp phải một cái, đã là đời trước đã tu luyện phúc, làm sao có thể gặp phải hai cái. Nhìn thấy những người dân này cũng không nguyện ý di chuyển, nhị cầu tử chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bách tính không nghe hắn, nhưng dục anh đường nhân khẩu cũng đủ nhiều, hơn nữa tất cả đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được đời tân sinh. Ngoại trừ dục anh đường nhân khẩu, hắn còn dự định nhường Hoàng Phú Quý đem công xưởng cũng lái đến Ngô Châu đi. Ngô Châu bên kia cũng sản xuất rất nhiều phẩm chất cực tốt linh quáng. Hơn nữa, Ngô Châu cùng Đông Hải liền nhau, Đông Hải đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, vừa xa đại lục. Có thể thu thập hoặc là mua sắm Đông Hải nguyên vật liệu, ngay tại Ngô Châu luyện chế gia công. Đem gia công tốt thành phẩm, lại vận chuyển về địa phương khác tiêu thụ, dạng này càng thêm thuận tiện bất việc. Nghe xong nhị cầu tử ý kiến về sau, Hoàng Phú Quý không có chút gì do dự, liền xuất lĩnh 1000 nhiều tên luyện khí công tượng, hướng Ngô Châu tiến đến. Mặt khác, lại từ dục anh đường, chọn lựa mấy ngàn tên 12 tuổi trở lên hài đồng, hướng Ngô Châu di chuyển. Có như thế một nhóm người miệng đặt cơ sở, ít ra Ngô Châu nơi đó cũng có thể có chút người ở lấy từ mạng nghĩa kinh doanh năng lực, tiếp qua mấy chục năm, Ngô Châu có cái bên trên 100 vạn nhân khẩu cũng không tính rất khó khăn. Xử lý xong những ngày việc vặt vãnh về sau, nhị cầu tử cùng Chu Nhi lại lần nữa trở lại Xà Khê thôn ở lại. Tùy tiện vuông bước một chút mặt đất, từ trong hồ lô trực tiếp chuyển ra một tòa rất lớn phòng ở, đầy đủ hai người ở nơi này. Nhị cầu tử mấy ngày nay đều buồn bực trong phòng, mong muốn phòng chế truyền tống phủ. Loại này truyền tống phủ, chợ đen đại trưởng quỹ nhưng là muốn bán 100 vạn linh thạch một trương. Vạn nhất bị hắn phòng chế ra, coi như không thể cho chính mình dùng, bán cho người khác cũng có thể kiếm rất nhiều. Bất quá hắn lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, cưỡng ép đem trên phủ lục phù văn, hình dạng, tất cả đều ghi lại. Ngay cả luyện chế phù lục sử dụng vật liệu cùng thủ pháp, hắn đều không rõ. Huống chi, hắn trước kia đều cũng chưa hề luyện chế qua phù lục, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể cung cấp tham khảo. Hắn chỉ có thể căn cứ một chút từ thư tịch đến trường tới chế phù phương pháp, nếm thử luyện chế. Chỉ là liên tiếp dạy vò hơn 10 ngày, hé mở thành công phù lục đều không có vẽ ra đến. Hắn biết, chính mình có chút nóng nội. Bất kỳ vật gì đều hẳn là từ cơ sở nhất bắt đầu, liền giống với hắn trước kia học tập luyện đan, luyện khí, trận pháp những này. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát kiên nhẫn nghiên cứu lên cơ sở phù lục chế tác. Liên từ luyện khí kỳ đơn giản nhất kim quang phù bắt đầu. Vì luyện tập chế phù, hắn bắt đầu ở chính mình thu thập kia một đống đồ vật bên trong tìm kiếm vật liệu. Đặc biệt là lần trước, hắn tại Lục Hoàng tử Vương phủ bên trong, thế nhưng là kiếm lời đại lượng tiền hàng. Nếu không phải đằng sau có đăng cơ làm hoàng đế loại đại sự này cho hắn xuống hỉ, Lục Hoàng tử đều sẽ bị tức chết. Lần trước trộm đồ vật thực sự quá nhiều, hắn đều còn chưa kịp chỉnh lý. Thừa dịp tìm chế phù tài liệu cơ hội, vừa vặn sửa sang một chút những vật phẩm kia. Một chút tương đối bình thường vật tư, mặc dù không phải rất đáng tiền, nhưng đã thiên tân vạn khổ trộm trở về, cũng phải chỉnh lý phân loại tốt. Không thể lãng phí chính mình thành quả lao động, trộm đồ cũng là rất mệt mỏi. Ngược lại hắn trong hồ lô thế giới cũng đủ lớn, nó có thể thu vào đến một mảnh lục địa, chuyên môn dùng cho cất giữ những vật tư này. Từ bình thường nhất vật phẩm bắt đầu, từng kiện phân biệt chỉnh lý, quá trình mặc dù có chút lao tâm lao lực, nhưng là có một loại thu hoạch cảm giác hạnh phúc. Bình thường vật tư cất giữ chỉnh lý kết thúc về sau, mới đến thiên tòa kia trong bảo khố bảo vật. Lục Hoàng tử cái này một tòa bảo khố, hẳn là tụ tập hắn suốt đời thu hoạch các loại hi hữu bảo vật. Từng kiện chỉnh lý, mấy chục gốc ngàn năm linh dược, đối với hiện tại nhị cầu tử mà nói, không có quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn trong hồ lô đã bồi dưỡng ra rất nhiều. Nhưng đối với cái khác bất kỳ một tên nguyên anh tu sĩ mà nói, ngàn năm linh dược đều là bảo vật vô giá. Còn có kia một khối trong suốt tới liền thần thức đều không thể phát hiện quan thạch, về sau có thể tiếp tục luyện chế ẩn hình khối lõi. Hắn vẫn là trước kia luyện khí trúc cơ thời điểm, sử dụng qua ẩn hình khối lõi, an thủy biết bị, dùng cho tập kích bất ngờ, thực sự dùng quá tốt, thường xuyên có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Tại cái này một đống bảo vật bên trong, hắn còn phát hiện dòng dã một cái dương kim đan. Những này kim đan hình dạng nhan sắc khác nhau, có lớn có nhỏ, lớn có 5 đấm lớn, nhỏ nhất cũng có ngón tay cái lớn như vậy. Đến mức tà tu loại kia chỉ có ngón út bụng lớn kim đan, đoán chừng Lục Hoàng tử đều trước mắt, trong này một hạt đều không có. Những này kim đan, có chút là ra ngoài nhân loại tự thân, cũng có chút xuất từ những dị tộc khác. Trên tay có trong suốt vật liệu, lại có đại lượng kim đan, luyện chế loại kia tự bạo khôi lỗi vật liệu, liền bằng gót. Tại Lục Hoàng tử trong bảo khố, hắn thế mà cũng phát hiện mười mấy con khôi lỗi. Những khôi lỗi này cũng đều nắm giữ kim đan kỳ thực lực, nhìn vật liệu, niên đại tương đối lâu dài. Hẳn là trong hoàng thất cất giữ vật tư, dù sao hoàng thất không hề thiếu luyện chế khôi lỗi kỹ thuật. Nhị cầu tử từng kiện thanh lý bảo vật thực sự quá nhiều, trong lòng của hắn đã chết lặng. Đúng lúc này, hắn mở ra một cái hộp gỗ, bên trong là một khối lệnh bài màu vàng. Lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên vẽ đầy phức tạp rườm rà phù văn. Nhị cầu tử nhìn thấy trên lệnh bài những phù văn này, bản năng cũng cảm giác rất quen thuộc. Đây là truyền tống phù. Hắn cẩn thận hồi ức so sánh, trên lệnh bài phù văn cùng truyền tống phù bên trên vẽ cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ là hắn nhìn thấy chợ đen đại trưởng quỹ sử dụng chính là phù văn, đây là một tấm lệnh bài, không biết rõ ở giữa sẽ có thứ gì dạng khác nhau. Nhị cầu tử cầm lấy cái này một tấm lệnh bài, hắn có chắc chắn 8 phần 10, cái này đồ vật hẳn là cùng truyền tống phù như thế, có thể thay thế truyền tống phù sử dụng. Chỉ là hắn cũng chưa hề dùng qua đồ vật này, cũng không ở trong sách thấy qua, không dám xác định. Vạn nhất là còn lại kia 2 tầng, chính mình liền chết. Đem khối này lệnh bài đơn độc cất giữ tốt, về sau vẫn là trước thử một chút, nghiệm chứng qua đi tái sử dụng. Cất kỹ lệnh bài, tiếp xuống tiếp tục chỉnh lý bảo vật. Chương 618, hoàng đế mời chương 618, hoàng đế mời nhị cậu tự được đến truyền tống lệnh bài về sau, hắn đối với mình phòng chế truyền tống phù lục chuyện này, liền không có khẩn cấp như vậy. Mỗi ngày vẫn lấy tu luyện làm chủ, có thừa thời gian, lại bồi Chu Nhi chơi một hồi. Còn có rảnh rỗi liền luyện chế một chút đan dược, học chút phù lục cơ sở. Hắn hiện tại luyện đan, không chỉ có là luyện chế thận đan cho mình phục dụng, sẽ còn luyện ra một nhóm lớn thích hợp trúc cơ cùng kim đan kỳ tu sĩ phục dụng đan dược. Từ trước đến nay tương đối nhỏ khí nhị cậu tử, lúc này là một chút cũng không có keo kiệt. Không chỉ có phân phát một nhóm đan dược cho thủ hạ tướng sĩ phục dụng, còn xuất ra một nhóm dùng ngàn năm linh dược luyện chế đan dược, để cho người ta đưa đến Ngô Châu, giao cho Tư Mã Nghĩa cùng Tề Vương. Hy vọng bọn họ cũng có thể mau chóng tăng thực lực lên, khả năng ứng đối cường địch. Đến mức trúc cơ đan cùng kết kim đan, loại này đã từng bị triều đình nghiêm ngặt quản khống đan dược. Hắn trước kia là không dám tùy tiện cho bọn thủ hạ sử dụng, hiện tại đi, nhị cậu tử đã sớm nhìn thấu đại chu triều đình hư thực. Đã từng đem nhị cầu tử xem như phúc tướng Long Hưng Thánh Hoàng đế, mỗi lần đều muốn ngay trước tất cả mọi người mạnh mẽ khen nhị cầu tử dừng lại người đã chết. Cơ thị hoàng thất tu vi cao nhất cơ lão tổ cũng mất, trong triều đình cao thủ cũng chết được còn thừa không nhiều. Mới đăng cơ vị này tân hoàng đế, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Bất quá là bị rất nhiều dị tộc cao thủ lôi cuốn khôi lỗi. Mong muốn lại giống như kiểu trước đây, lấy đan dược công pháp các loại tư nguyên nghiêm ngặt quản khống toàn bộ đại chu vương triều, đã là không thể nào. Hơn nữa theo hắn biết, từ khi Long Hưng Thánh Hoàng đế cùng mấy đại cao thủ đồng quy vu tận về sau, trong quốc khố chứa đựng những cái kia trúc cơ đan cùng kết kim đan cũng trong một đêm bị thế lực khắp nơi rời trống. Sau đó ai cũng không thừa nhận, đều nói mình trung quân ái quốc, không có trộm triều đình đan dược. Từ nay về sau, đại chu vương triều tu sĩ không có đăng ký có trong hồ sơ, liền bị coi là tà tu chế độ, chỉ còn trên danh nghĩa. Nhị cầu tử ngược lại chính mình có thể luyện chế 2 loại đan dược, nguyên vật liệu tại trong hồ lô cũng trồng không ít, căn bản liền sẽ không thiếu 2 loại phụ trợ đột phá đan dược. Hiện tại đương nhiên muốn thừa cơ phân phát cho thủ hạ người, mau chóng bồi dưỡng được một nhóm cao thủ. Lần này đại chu vương triều cùng các đại dị tộc giao chiến, nhân tộc là ăn lấy hết không có đỉnh tiêm cao thủ thua thiệt, toàn bộ nhờ nhị cầu tử cùng cự thú giữ thể diện. Cho dù có thể luyện chế đại lượng khôi lỗi, nhưng ở đối mặt nguyên anh cao thủ lúc còn có chút bất lực. Trừ phi hắn có thể luyện chế ra nguyên anh thực lực khôi lỗi, thời gian ngắn hắn là luyện chế không ra loại này khôi lỗi. Hơn nữa luyện chế kim sắc khôi lỗi cao dài thiết mục đều đã bị hắn tiêu hao hết. Trong hồ lô hiện có thiết mục còn có rất nhiều, nhưng năm đều không đủ. Nhị cầu tử trong khoảng thời gian này liền rất thoải mái mà tu luyện, luyện đan, ngẫu nhiên còn bồi dưỡng một chút ngỗng lớn cùng đại xà. Đại xà từ lần trước không cẩn thận ăn nhầm chúng độc man nhân về sau, rất nhiều đại xà đều bị độc chết. Trêu đến Thường Linh Nhi đối nhị cầu tử là một hồi lâu oán trách. May mắn những cái kia đại xà không có chết sạch, cuối cùng còn có mấy đầu đại xà sống tiếp được. Sống sót cái này mấy đầu đại xà cũng nắm giữ tương tự kịch độc. Hơn nữa biến đứa thích thôn vệ có độc đồ ăn, các loại độc trùng độc thú độc quả, bọn hắn đều thích ăn. Đã những này rắn vui xảy ra biến dị, vui mừng ăn có độc đồ vật, nhị cầu tử liền trọng hướng phương diện này bồi dưỡng. Vừa vặn hắn cũng bồi dưỡng một gốc độc gốc, kia một gốc độc gốc sở sinh độc hoa nọc độc đều bị lấy ra đút cho đại xà ăn. Tại hắn tận lực bồi dưỡng hạ, đại xà độc tính là càng ngày càng mạnh. Ngay cả nhị cầu tử đều có chút sợ vạn nhất bị đại xà hạ độc được. Hắn tại cùng rắn độc tiến hóa đồng thời, một mực tại nghiên cứu phối chế linh dược giải độc. Cuối cùng nhường hắn chế biến ra mấy loại giải dược, về sau coi như bị rắn độc độ thương, cũng có thể kịp thời giải độc. Một ngày này, nhị cầu tử tại xà khẩu sơn trước uy ngông lớn. Rất lạ. Một nhóm lớn ngông lớn đều ở trước mặt hắn cặc cặc gọi. Nhị cầu tử giơ lên từng hạt hành quân hoàn, rất tinh chuẩn ném vào những này ngông lớn trong miệng. Chu Nhi đứng ở một bên, cầm một nắm lớn xanh đậm linh thảo, đút cho những này ngông lớn ăn. Bị nàng cho ăn dài như vậy một đoạn thời gian, hiện tại ngông lớn cũng bắt đầu nhận nàng cái chủ nhân này. Rất lạ. Đương nhiên, ngông lớn tất cả đều vỗ cánh mà bay, hướng một cái phương hướng bay đi. Nhị cầu tử hướng ngông lớn phi hành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên kia bay tới một bóng người. Lúc này ngỗng lớn chính là vây quanh một người này ảnh, giương cổ lên, các cặc gọi, làm bộ liền phải nhào cắn. Người tới bị ngỗng lớn vây quanh, chỉ có thể dừng ở nguyên địa, không còn tiến lên. A, như thế nào là hắn? Dương đại ca. Nhị cầu tử nhìn thấy người tới, vội vàng hô to một tiếng lên đón. Người đến chính là rất nhiều năm trước liền cùng nhị cầu tử quen biết Dương Thiết. Sớm nhất thời điểm, nhị cầu tử chỉ là nông thôn luyện khí tiểu tu sĩ, Dương Thiết đã là Tam Dương quận quận trưởng đại nhân. Lúc ấy Dương Thiết là quan trường tên giàu hạn, nhị cầu tử lại chỉ là một cái chất phát giản dị nông thôn thiếu niên, một lòng chỉ muốn làm ruộng. Dương Thiết đối nhị cầu tử có chút chiếu cố, dạy cho hắn rất nhiều đại chu quan trường lặng quy thì, là nhị cầu tử người dẫn đường. Nhị cầu tử cũng chính là vào lúc đó mới bắt đầu hiểu được thế thái nhân tình, mới hiểu được quan trường bên trong rất nhiều quy củ cùng môn đạo. Về sau, hai người còn cùng một chỗ tại Trần Mập Mạp dưới tay làm qua hậu cần lương đạo tiểu quan, còn cùng một chỗ tại Tà Tu Thành rơi qua khó. Nhị cầu tử liền đội vàng đi tới, hai ba lần xua tán đi những cái kia ngông lớn. gặp qua vệ quốc công. Lúc này Dương Thiết đã là kim đan tu vi, nhìn thấy nhị cậu tử thời điểm, vẫn cung cung kính kính hướng hắn thi cái lễ. Dương ca, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi nếu là không ngại, còn giống như trước kia, xưng hô ta Trương lão đệ, hoặc là nhị cậu là được rồi. Nhị cậu tử vội vàng nhiệt tình lôi kéo Dương Thiết tay, liền hướng xả khẩu sơn đi đến. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Thiết chỉ có thể nhắm mắt theo đôi cùng tại nhị cậu tử sau lưng, hướng xả khẩu sơn đi đến. Khi hắn nhìn thấy tám đầu chân Chu Nhi lúc, vội vàng chắp tay hành lễ. Chắc hẳn vị này chính là đệ muội Chu Nhi cô nương a. Ta chính là Chu Nhi, ngươi nghe nói qua ta. Chu Nhi cười gật gật đầu, tò mò hỏi. Kia là tự nhiên, Thanh Thiên Nương Nương đại danh, không ai không biết không người không hay, hiện tại toàn bộ lục địa thuyết thư tiên sinh đều đang đồn tụng Thanh Thiên Nương Nương cố sự. Dương Thiết loại người này tinh, quan trường kẻ già đời, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, Chu Nhi loại này tiểu cô nương tương đối là đơn thuần, rất dễ dụ. Chu Nhi nghe xong Dương Thiết nói lời hay, tự nhiên cũng là tâm hoa nộ phóng, đỏ mặt, rất vui vẻ chạy về trong phòng. Qua không bao lâu, liền thấy Chu Nhi từ trong nhà lại đi ra. Chỉ là giờ phút này, phía sau của nàng đi theo 9 cái cùng nhị cậu tử giống nhau như lúc khôi lỗi. Cái này 9 cái khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi trên tay đều có đồ, hoặc là giơ bàn đá, hoặc ôm băng ghế đá, còn có mấy cái khôi lỗi thì bưng vào bàn, xách theo vào rượu. 9 cái khôi lỗi đem cái bàn cùng ghế, tại Dương Thiết cùng nhị cậu tử trước mặt dọn xong. Sau đó đem mấy bàn linh quả đặt tới trên bàn đá, lại là hai người rót rượu, sau đó mới thối lui đến một bên. 9 cái khôi lỗi một bộ này động tác nước chảy mây trôi xuống tới, có thể chọn bện đem Dương Thiết cho nhìn ngây người. Ta đã sớm nghe nói qua, Trương huynh đệ am hiểu luyện chế khôi lỗi, còn nghe nói qua Thanh Châu khôi lỗi đại quân cực kỳ lợi hại. Không nghĩ tới Trương huynh đệ khôi lỗi đã nắm giữ linh trí, có thể mô phỏng chân thật tới tình trạng như thế. Lần này Dương Thiết cũng không phải tận lực tán dương, mà là phát ra từ nội tâm. Có thể đem khôi lỗi luyện chế tới loại trình độ này, trên đời ít có. Dương đại ca quá khen, cái này mấy cái khôi lỗi cũng bất quá là giật dây con rối, khoảng cách chân chính sinh ra linh trí còn kém rất xa. Dương đại ca ở xa tới là khách, cũng đừng ta khách khí với ta, ăn trước điểm linh quả giải giải khát. Nhị cậu tử nói, đem trước mặt mấy bàn linh quả đẩy lên Dương Thiết trước mặt. Trong đó một cái trong mâm, trưng bày 10 cái đỏ chói, mượt mà quả đào. Những này quả đào, đúng là hắn lần trước tại Man tộc tòa thành trì kia bên trong đào móc thần thụ lúc, cùng một chỗ rời tiến trong hồ lô. Tại hắn mỗi ngày tưới nước, tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, những này bình thường linh đào đều đã kết quả, đồng thời thành thụ, gần nhất đúng lúc là thu hoạch lớn thời điểm. Những này linh đào tư vị tuyệt hảo, linh khí nồng đậm, ăn một viên linh đào, công hiệu tương đương với ăn vào một hạt đan dược. Nhị cậu tử ngoại trừ chính mình ăn, liền ngẫu nhiên lấy ra cho bộ hạ người chia sẻ, hoặc là dùng cho chiêu đãi khách nhân. Dương Thiết nhìn thấy quả đào mê người, cầm lấy một cái quả đào liền cắn một cái, đào thịt non mịn nhiều chất lỏng, thơm ngọt ngon miệng. Cái này quả đào phẩm chất cực tốt. Dương Thiết 2-3 miếng liền ăn xong một cái quả đào, về sau nhịn không được tán dương, chẳng qua là ngượng ngùng như cái đồ đần như thế, một mực ăn hết. Dương ca không cần phải khách khí, ta còn có rất nhiều loại này đào. Ngươi lại uống chút rượu, đây là Chu Nhi dùng loại này linh đào cánh hoa, cất chế mà thành hoa đào nhưỡng, có một phong vị khác. Nhị cậu tử thấy Dương Thiết thật không tiện tiếp tục ăn quả đào, liền lại bắt đầu mời rượu. Hai người vui chơi giải trí, đàm luận trong chốc lát, nói về đường sau những năm này hai người kinh lịch, hai người đều là thốn thức không thôi. Đặc biệt là Dương Thiết, càng cảm giác hơn Thương Hải Tăng Điển đồng dạng. Tưởng tượng năm đó, nhị cậu tử vẫn là luyện khí kỳ nông thôn thiếu niên, hắn đã là trúc cơ kỳ quận trưởng đại nhân. Những năm này đi qua, chính mình cũng là rất cố gắng trèo lên trên, cuối cùng từ trúc cơ kỳ tấn thăng đến kim đăng kỳ. Hắn chức quan chìm chìm nổi nổi, gập gập lên lên, cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là hắn những cái kia vốn là còn điểm tự cho là ngạo thành tựu, cùng nhị cậu tử so sánh lên, liền chẳng đáng là gì. Bây giờ Trương nhị cậu bình định tứ di, chiến công hiển hách, danh khắp thiên hạ. Có thể nói, nếu như không phải Trương nhị cậu xuất đại quân nhiều lần nam chinh bắt chiến công lao, toàn bộ Đại Chu vương triều đã bị dị tộc hủy diệt. Nếu như không có nhị cậu tử Thanh Châu quân ngăn cơn sóng dữ, chỗ nào còn sẽ có hôm nay Đại Chu vương triều. Dù là Lục hoàng tử muốn làm cái hoàng đế bù nhìn, đều không ai cho hắn loại cơ hội này. Cho nên Lục hoàng tử sau khi lên ngôi, ỷ có dị tộc cao thủ chỗ dựa. Đối với trong triều thế lực khác, hắn vẫn tương đối cường ngạnh. Chỉ có đối đại Trương nhị cậu cái này Thanh Châu thái thú, đương kim hoàng đế cũng không dám quá mức đắc tội. Về phần mình điểm này quan công địa vị, tại Trương nhị cậu trước mặt, sớm đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Càng đáng quý chính là, đã nhiều năm như vậy, Trương nhị cậu vẫn có thể nhớ tình cũ, không có ghét bỏ chính mình loại này không có tiền đồ lao bằng hưu. Dương Thiết thực sự không nghĩ tới, năm đó bởi vì Tề Vương nguyên nhân, chiếu cố nhiều một cái nông thôn thiếu niên. Ngày sau vậy mà kết xuống thâm hậu như thế thiện duyên. Trương lão đệ, ta lần này đến, nhưng thật ra là dâng đương kim đức hiếu thánh hoàng đế mệnh lệnh mà đến. Đương kim hoàng đế? Hắn có chuyện gì? Nhị cậu tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, không nghĩ tới đương kim hoàng đế sẽ trực tiếp phái người tìm đến mình, hơn nữa phái tới sứ giả sẽ là chính mình người quen biết cũ Dương Thiết. Dương Thiết có chút ngượng ngùng tiếp tục nói, hoàng đế muốn truyền ngươi vào kinh diện thánh. Chương 619, trở mặt chương 619, trở mặt đương kim hoàng đế để cho ta vào kinh diện thánh. Dương đại ca, ngươi có biết hay không, tân hoàng đế để cho ta vào kinh có chuyện gì? Nhị cậu tử bản năng đã cảm thấy, tân hoàng đế muốn triệu hắn vào kinh, chuẩn không có chuyện gì tốt. Toàn bộ Đại Chu vương triều quan viên đều biết, hắn cùng Tư Mã Nghĩa, cùng Tề Vương, ba người này quan hệ tương đối gần. Tề Vương là tân hoàng đế đại họa trong đầu, đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác, lần trước phái đi ra truy sát Tề Vương nguyên anh tu sĩ đều mất tích. Theo Mặc Vũ truyền về tin tức, kinh thành trong triều đình lại phái ra cao thủ, mong muốn truy sát Tề Vương. Chỉ là Tề Vương thân ở Đông Hải tu luyện, ngoại trừ nhị cậu tử cùng Tư Mã Nghĩa, không có mấy người biết hướng đi của hắn. Dưới loại tình huống này, Tân Hoàng đế đối với Trương nhị cậu khẳng định có kiêng kỵ. Ta quan nhỏ vị ti, cũng không biết rốt cuộc có gì sự tình, thượng quan phái ta đến, cũng không có nói rõ ràng cụ thể nguyên do. Dương Thiết lắc đầu, hắn địa vị không đủ, có khả năng biết tình báo rất có hạn. Bất quá theo ta phân tích, triều đình lần này cho ngươi đi kinh thành, khả năng không phải chuyện tốt. Ta chỉ là nhận chỉ, phụ trách đưa tin, ngươi đi hoặc là không đi, còn phải thận trọng. Dương Thiết mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ngụ ý vẫn là không ngại nhị cậu tử đi kinh thành. Nhiệm vụ về nhiệm vụ, lấy giao tình của hai người, vẫn là phải nhắc nhở một chút. Mặt khác, ta nghe nói gần nhất triều đình rất thiếu tiền, ngay tại bốn phía gom góp linh thạch hoặc là linh vật. Hiện giai đoạn, toàn bộ Đại Chu vương triều giàu có nhất là thuộc ngươi Thanh Châu. Tại Dương Thiết xem ra, triều đình nếu như không muốn nhị cậu tử mệnh, cũng biết muốn tiền của hắn. Cái này cũng cùng nhị cậu tử trong lòng suy đoán không như mà hợp, hoàng đế muốn hắn vào kinh, không phải lấy mạng của hắn, chính là muốn tiền của hắn. Cho cười, nhị cậu tử liền mệnh đều không nỡ cho, càng thêm không có khả năng cho ra tiền tài. Vậy ta nếu là không đi, ngươi trở về sẽ không nhận sự phạt. Chân dài ở trên thân thể ngươi, ta lại đánh không lại ngươi, ngươi không đi, ta nhiều lắm thì bị trách cứ một trận, không nhiều lắm sự tình. Đối với Dương Thiết loại này quan trường tên giàu hoạt mà nói, đương nhiên rất rõ ràng. Nếu như đem nhị cậu tử lừa qua đi, khẳng định một cái công lớn, có thể được tới trọng thưởng. Nếu như không gạt được đi, cũng chính là trách cứ một trận, mấy năm không thăng quan, chìm chìm nổi nổi, hắn đã sớm từng thấy, không có gì ghê gớm. Vậy là tốt rồi, ta liền không đi kinh thành. Ngươi trở về bẩm báo Tân Hoàng đế, liền nói ta gần nhất sự vụ bận rộn, không có thời gian. Tốt. Ta trở về cứ như vậy nói. Dương Thiết đối với nhị cậu tử cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, Dương đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta Thanh Châu đến? Hoặc là đi Ngô Châu cũng được, Tư Mã Nghĩa tại Ngô Châu, bên kia cũng rất thiếu người mới. Đối mặt ngày xưa lão hữu, nhị cậu tử muốn đem hắn lôi kéo tới chính mình một phương này đến. Hắn có thể dự liệu được, bởi vì Tề Vương quan hệ, hắn cùng hiện tại Tân Hoàng đế, nhất định là nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nếu như có thể, vẫn là mau chóng đem Dương Thiết lôi kéo tới. Miễn cho tương lai trên chiến trường gặp nhau, song phương không chỗ tốt. Dương Thiết cũng là nhân tình, nghe được nhị cậu tử đưa ra vấn đề này thời điểm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến rất xa. Nhìn cái dạng này, Thanh Châu khẳng định phải cùng đương kim triều đình đứng ngang hàng, tương lai rất có thể sẽ sử dụng bạo lực. Nếu như hắn là một người độc thân, cũng là rất dễ dàng quyết định, đầu Thanh Châu chính là tại nhị cậu tử thủ hạ, hai người tốt xấu còn có chút tình cảm, có thể được tới một chút chiếu cố. Nhưng hắn phía sau là có gia tộc của hắn không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ, trong triều làm quan liền có mấy cái. Nếu như hắn phản bội đương kim đức hiếu thánh hoàng đế, cuối cùng sẽ liên lụy toàn cả gia tộc người, đều đi theo không may. Một khi Thanh Châu cùng triều đình quan hệ hoàn toàn trở mặt, bọn hắn Dương gia bị xét nhà diệt tộc cũng có nhiều khả năng. Nhưng nếu như đem toàn cả gia tộc chuyển tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái gia tộc tại một chỗ sinh tồn, kia là cắm rễ xuống, có được chính mình địa bàn, có ổn định ích lợi. Bao quát linh điển, khoáng sản, bình thường thổ địa loại hình. Nếu như nâng nhà chuyển tới, cũng liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ những này cố định tài sản. Hơn nữa, cho tới bây giờ người người đều biết, Trương Nhị Cẩu cùng Tư Mã Nghĩa chỉ hạng, không thể nghiền ép bách tính. Đều là một chút thanh thủy nha môn, không có cái gì chất béo. Làm quan không có chất béo, còn nghiền ép không được điều dân, cái kia còn có ý nghĩa gì? Bình thường điều dân vốn là không có gì cả, đi theo Nhị Cẩu tử cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Giống Dương gia loại này thế gia đại tộc, nguyên bản trôi qua thật tốt, hàng năm đều có rất định ích lợi, liền kéo phân đều có mấy người hầu hạ. Để bọn hắn từ bỏ nguyên bản lợi ích, tới nhờ vào một cái không quá minh xác tương lai, hơn nữa bên này còn không có cách nào nghiền ép. Loại này quyết đoán, rất khó làm được. Ta nếu là muốn đến, đại khái chính là mang nhà mang người, toàn tộc đều chuyển tới, không biết Trương huynh đệ có thu hay không. Đương nhiên chỉ cần chịu đến, Thanh Châu hoặc là Ngô Châu, tùy thời hoan nên đến của các ngươi. Tốt, ta trở về liền cùng trong tộc trưởng bối thương nghị một chút. Chỉ là trong tộc những trưởng bối kia lớn tuổi, tương đối lưu luyến cố thổ, có chút ngoan cố, ta không có nắm chắc, nhất định có thể thuyết phục bọn hắn. Dương Thiết tại nhị cậu tử nơi này dừng lại một ngày, liền hồi kinh phục chỉ. Xem như lão bằng hữu, trước khi đi, nhị cậu tử cùng Chu Nhi đưa một chút linh đạo, một chút mây mù linh trà kết Dương Thiết. Dương Thiết rời đi về sau không có qua mấy ngày, nhị cậu tử lại lấy được tin tức, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế cũng phái người đi Tư Mã Nghĩa bên kia, muốn hắn vào kinh. Tư Mã Nghĩa cùng nhị cậu tử như thế, cũng không có đi. Lại qua hơn 10 ngày, Mặc Vũ truyền đến tin tức, Tân Hoàng đế mời dị tộc cao thủ, chém giết mấy cái không phục tùng hắn quan biên, còn xét nhà, tịch thu toàn bộ tài sản. Còn có Long Hưng Thánh Hoàng đế mười mấy cái hoàng tử, ở đằng kia một lần biến cố về sau, liền lưu lạc tại ngoại địa. Gần nhất Tân Hoàng đế lại bắt lấy mấy cái thân huynh đệ, đều giết chết. Nhị cậu tử nhìn thấy những tin tình báo này, may mắn chính mình không có đi kinh thành. Cái này Tân Hoàng đế tuyệt đối không có lòng tốt, còn không biết chuẩn bị gì trận thế mai phục chính mình đâu. Lại qua mấy ngày, nhị cậu tử bỗng nhiên thu đến một phần vạn lý truyền âm phủ. Nhị cậu tử thần thức nhìn một chút, vẻ mặt biến đổi, lúc này lôi kéo Chu Nhi, cưỡi lên ngông lớn liền hướng đông bay đi. Kia phần vạn dặm truyền tấn phủ, là Mặc Vũ gấp đưa tới tình báo. Nói là phát hiện có mấy tên dị tộc cao thủ hướng Ngô Châu phương hướng bay đi. Mặc Vũ còn không có tìm hiểu rõ những này dị tộc cao thủ đi Ngô Châu làm gì, nhị cậu tử nhưng lại không thể không phòng. Loại này vạn dặm truyền tấn phủ so nguyên anh tu sĩ tốc độ phi hành còn muốn hơi nhanh một chút. Theo tốc độ này coi như mấy cái kia dị tộc cao thủ giờ phút này hẳn là còn chưa chạy tới Ngô Châu. Nhị cậu tử lúc này thúc giục đại bạch ngỗng lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ngô Châu bay đi. Khi hắn đuổi tới Ngô Châu thời điểm, phát hiện nơi này ngay tại xảy ra một trận đại chiến, rất xa liền cảm ứng được kịch liệt sóng linh khí. Giờ phút này chính là Vạn Yêu Quốc Hổ Bộ Lạc Hổ Dương, cùng Tư Mã Nghĩa tại bầu trời đại chiến. Ngoài ra còn có mấy tên Vạn Yêu Quốc cao thủ phân tán tại chiến trường trung quanh quan chiến. Hổ Dương tại đương thời thiên tài bên trong, cũng coi là số một số hai nhân vật, tư chất vẹn vẹn so Cơ Thương hơi kém. Nhưng Cơ Thương mới kim đăng kỳ, thực lực vẫn là không bằng Hổ Dương. Giờ phút này cùng Hổ Dương đại chiến Tư Mã Nghĩa, hắn tế ra Tiên Hoàng Ngự Tứ Bảo Kiếm, cùng Hổ Dương lớn hổ chào chiến đấu. Nhưng rất rõ ràng, Tư Mã Nghĩa đã rơi vào hạ phòng, hai người cùng là Nguyên Anh kỳ, Tư Mã Nghĩa tư chất không bằng Hổ Dương. Bất quá, Tư Mã Nghĩa cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, xưa nay còn không sợ rơi vào hạ phòng. Hắn chỉ cần bảo trì cái mạng nhỏ của mình bất tử, đối phương địch nhân tinh huyết sẽ từ từ sói mòn, sẽ trong chiến đấu sẽ thay đổi càng ngày càng suy yếu. Mà Tư Mã Nghĩa trong chiến đấu hấp thu người khác tinh huyết, hắn chỉ có thể càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Gặp phải Tư Mã Nghĩa loại này đối thủ, có mạnh đến đâu hảo hán, cũng nhịn không được hắn như thế duy trì liên tục hút xuống dưới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, sớm muộn cũng sẽ bị hắn hút khô. Hổ Dương làm đương thời thập đại tiên tài một trong, vẫn có chút nhỏ kiêu ngạo, rất tự phụ, khinh thường tại vây công Tư Mã Nghĩa. Hắn cưỡng ép mệnh lệnh cái khác cao thủ vây quanh ở xung quanh quan chiến, để phòng ngừa Tư Mã Nghĩa chạy trốn, chính mình nhất định phải cùng Tư Mã Nghĩa đơn đấu. Vừa mới bắt đầu hắn sắc thực chiếm hết thượng phong, Xuân Phong đắc ý từ khi liên tục hai lần thua ở Trương Nhị Cầu thủ hạ, nhường hắn đều nhanh muốn mất đi tự tin, hiện tại cùng Tư Mã Nghĩa đối chiến, rốt cục lại tìm về loại kia cảm giác cường đại. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, hắn cũng không nghĩ đến, Tư Mã Nghĩa vậy mà lại trong chiến đấu hút hắn tinh huyết. Hai người mặc dù cũng bay ở trên bầu trời, cách xa nhau 100 trượng hơn, nhưng hắn tinh huyết trong cơ thể vẫn đang kéo dài chảy ra. Hổ Dương đã cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu. Chỉ là lúc trước hắn một mực muốn khoe khoang thực lực của mình, nhất định phải cùng Tư Mã Nghĩa lên đấu, không cho phép những người khác nhúng tay. Lúc này lại có chút mất hết mặt mũi của người. Theo thực lực của mình càng ngày càng suy yếu, rốt cục vẫn là nghĩ thông suốt, mệnh so mặt quan trọng hơn. Các vị theo ta đồng loạt ra tay, diệt cái này tà tu. Vây xem mấy tên bạn yêu quốc Nguyên Anh cường giả, đồng thời ra tay, chuẩn bị một kích chém giết Tư Mã Nghĩa. Vâng. Chỉ là bọn hắn vừa mới ra tay, trên bầu trời một tòa núi lớn, mang theo vô tận khí thế hướng bọn hắn nện xuống đến. Trương Nhị Cầu, tại sao lại là ngươi? Hổ Dương nhìn thấy cơi ngông lớn xuất hiện Nhị Cầu tử, vừa tức vừa gấp. Hắn đã liên tục hai lần thua ở Trương Nhị Cầu trong tay, cảm giác người này chính là khắc tinh của mình. Kinh nghiệm lần thứ hai thất bại về sau, hắn đã không có lòng tin lại cùng Nhị Cầu tử tranh cao thấp một hồi. Đại Chu vệ quốc công, hộ quốc đại tướng quân, Thanh Châu thái thú, Trương Nhị Cầu ở đây. Bầy yêu tránh lui. Nhị Cầu tử đứng tại ngông lớn trên lưng giống to một tiếng. Hắn loại này trước khi chiến đấu hét lớn một tiếng thói quen, hiện tại ngỗng lớn cùng tiểu hắc cũng học xong, cũng đi theo giống. Rất lạc. Go go go. Hôm nay lại không tính toán với ngươi, sau này còn gặp lại. Hổ Dương gặp Nhị Cầu tử xuất hiện, biết hôm nay đã không chiếm được lợi ích, trên lưng một khối ngọc phù tỏa ra ánh sáng, đem Hổ Dương toàn bộ thân bao phủ. Đợi đến quang mang tiêu tán, Hổ Dương bóng người đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Nhìn thấy Hổ Dương đều chạy trốn, ở đây Nguyên Anh kỳ yêu nhân thi triển thủ đoạn, liền phải bỏ trốn mất dạng. Chỉ là Chu Nhi sớm liền ở tại chỗ bày ra Chu Ti đại trận, lại phối hợp Nhị Cầu tử cấm thần thuật, thành công bắt sống một tên Nguyên Anh kỳ yêu nhân. Tư Mã Nghĩa, ngươi không sao chứ? Đa tạ, còn tốt, nếu như ngươi lại đến muộn một chút, ta liền có việc. Tư Mã Nghĩa lúc nói chuyện, toàn lực bình nhức chính mình có chút điên cuồng cảm xúc, cái kia con mắt màu đen tử bên trên đã hiện ra một chút màu đỏ mạch lạc. Chương 620, quá nhận người hận chương 620, quá nhận người hận Nhị Cầu tử lần này may mắn tới kịp thời, cứu được Tư Mã Nghĩa, còn bắt sống một tên Nguyên Anh. Tiếp xuống hắn đối tên này Nguyên Anh, tiến hành nghiêm hình tra tấn. Cái gì rút gân mài xương, thiêu chết, nước hình, những này hình pháp tùy tiện dùng một lát, không cần biết ngươi là cái gì Nguyên Anh cường giả, cũng đều đàng hoàng bằng dao. Bọn hắn này một đám yêu nhân, đúng là chịu đương kim vị kia Tân Hoàng đế nhờ vả, đến ám sát Tư Mã Nghĩa. Bất quá, nguyên bản những này dị tộc cùng Đại Chu Tân Hoàng đế có hợp tác, có hiệp nghị, sát thư không giả. Nhưng bất kỳ hợp tác cùng hiệp nghị đều là sáng tạo tại thực lực ngang nhau trên cơ sở. Bằng vào Tân Hoàng đế điểm này thực lực, mong muốn thúc đẩy những người này giúp hắn làm việc, cũng không dễ dàng như vậy. Vì mời được những này dị tộc cao thủ, giúp hắn chém giết nhân tộc bên trong đối lập, Tân Hoàng đế hứa hẹn đại lượng tài phú cùng chỗ tốt. Bởi vì hiện tại thông hướng đại lục mới vé vào cửa, mỗi người mỗi lần cần 100 vạn linh thạch. Vì gom góp như thế một số tiền lớn tài, bất luận các tộc Nguyên Anh tu sĩ đều tại nghĩ hết biện pháp chuẩn bị tài phú. Theo cái này một vị Nguyên Anh kỳ yêu nhân nói tới, chém giết Tư Mã Nghĩa giá cả cao đến 100 vạn linh thạch. Đến mức ai nếu như có thể chu sát Tề Vương, liền có thể lại lần nữa hoàng đế nơi đó, đổi đến 300 vạn linh thạch hoặc vật tư. Nhị Cầu tử nghe nói Tân Hoàng đế thế mà có thể khai ra giá cao như vậy, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Nghĩa, tựa như nhìn xem một toàn núi vàng. Đặc biệt là Cơ Thương tiểu tử kia thì càng đáng tiền, dòng giá 300 vạn linh thạch. Vậy ta lại chỉ nhiều ít linh thạch? Nhị Cầu tử hung hăng đạp yêu nhân một cước hỏi. Cái này yêu nhân có chút sợ hãi nhìn về phía Nhị Cầu tử, ấp úng nửa ngày mới tiếp tục nói. Nhân tộc triều đình ra 100 vạn linh thạch. Mới 100 vạn? Nhị Cầu tử giận dữ, với hung ác đạp cái kia yêu nhân mấy chân. Có phải hay không xem thường ta? Hắn cảm giác mình đã bị kỳ thị, dạng này rất không công bằng, xem ra Tân Hoàng đế là rất nhìn không nổi chính mình. Tư Mã Nghĩa mặc dù đắc tội toàn bộ triều đình, nhưng hắn thực lực phương diện không hiện sơn không lộ thủy, sức chiến đấu sát thực so Nhị Cầu tử kém rất nhiều. 100 vạn linh thạch giá cả cũng không tính tiện nghi, còn nói còn nghe được. Chính mình cũng không đồng dạng, một mình hắn thì tương đương với thiên quân vạn mã, một người có thể địch một nước. Hơn nữa dù nói thế nào, hắn vẫn là Tề Vương nghĩa phụ, lão tử sao có thể so nhi tử giá rẻ. Nhị cậu tử cảm giác cái này định giá nghiêm trọng không hợp lý, dưới sự phẫn nộ, liền lấy cái này nguyên anh kỳ yêu nhân xuất khí. Chu Nhi nhìn thấy nhà mình nam nhân như thế bị người khinh thị, nàng cũng rất tức giận, cũng đi theo nhị cậu tử đánh yêu nhân. Nàng đợi 1000 năm nam nhân, trên đời chỉ lần này một người, nhị cậu tử trên thân nổ sợi lông xuống tới, so tên cậu hoàng đế kia eo còn thô. Còn có tên này nguyên anh kỳ yêu nhân chịu hai người hợp đánh, vội vàng lớn tiếng nói, còn có ngươi liền nói, đừng tầm mạnh. Nhị cậu tử lại bổ một cước, Chu Nhi cũng bổ tám chân dừng lại, nàng chân tương đối nhiều, một khi phát động lên chính là liên hoàn cước. Ai nếu như có thể giết ngươi, không chỉ có nhân tộc triều đình sẽ cho 100 vạn linh thạch, cái khác các tộc cũng biết treo thưởng 100 vạn. Đại Chu, Vạn Yêu quốc, Đào Sơn quốc, Ma tộc, Hải tộc, cộng lại hết thể có 500 vạn linh thạch. Yêu nhân nói xong, sợ hai người này còn muốn đánh, vội vàng co lại thân thể, đem đầu cũng co lại tới trong bụng bảo vệ. Nhị cậu tử cũng không nghĩ đến, hắn thế mà như thế nhận người hận, treo đến ngũ đại thế lực liên thủ treo thưởng cái mạng nhỏ của hắn. Hắn cảm giác chính mình một mực trung thực bản phận, giống như cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ngũ đại thế lực, hết thảy 500 vạn linh thạch, coi như cũng tạm được, miễn cưỡng phù hợp nhị cầu tử giá trị bản thân chín châu mất sợi lông. Bởi vì không ai biết, nhị cầu tử ngoại trừ nắm giữ thực lực bên ngoài, hắn còn có cái giá trị khó mà lường được hồ lô. Vậy có hay không ai nhận nhiệm vụ này? Trước mắt không ai tiếp. Yêu nhân đem đầu nút ở trong bụng oang oang nói, tất cả mọi người sợ đánh không lại ngươi, coi như nguyên anh hậu kỳ có thể đánh thắng ngươi, cũng rất khó đem ngươi giết chết, cho nên liền không ai bằng lòng tiếp chuyện này. Nhị cầu tử cùng Chu Nhi lúc này rốt cục thỏa mãn gật đầu một cái, những người này còn không tính quá ngu, cũng là biết hàng. Tựa như vừa rồi Hổ Dương cao thủ như vậy, nếu như nhất định phải tìm đến nhị cầu tử liều mạng, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Nhị cầu tử hỏi xong muốn biết tình báo về sau, tiện tay vừa thu lại, liền đem tên này nguyên anh kỳ yêu nhân ném vào trong hồ lô. Ngay lúc này, chính mình cùng Chu Nhi cũng là không có nguy hiểm gì, chính là Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương, chỉ sợ khó mà tự vệ. Tư Mã Nghĩa, chúng ta tìm Cơ Thương cùng nhau thương nghị một chút. Tư Mã Nghĩa đối với cái này không có ý kiến. Lúc này, ba người bọn họ hướng Đông Hải bay đi, tại một hòn đảo nhỏ bên trên, tìm tới ở chỗ này tu luyện Cơ Thương. Cơ ca, chuyện chính là như vậy, ta muốn hỏi một chút, ngươi có tính toán gì? Nhị cầu tử ý đồ đến hướng Cơ Thương giải thích rõ về sau, lúc này mới cùng Tư Mã Nghĩa cùng một chỗ, yên lặng nhìn xem Cơ Thương. Cơ Thương đứng tại một khối trên đá ngầm, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem phương xa thủy triều lên xuống, dường như suy nghĩ viền vông, kinh ngạc nhìn xuất thần. Hán phụ hoàng một lòng mong muốn làm một tên trung hưng minh chủ, trọng dụng Tư Mã Nghĩa, cải cách trừ tệ, là Đại Chu vương triều lại nối tiếp mệnh một vạn năm. Chỉ là ngay tại hắn tiếp cận nhất thành công, đã thấy hy vọng thời điểm, lại gặp phải dị biến, cuối cùng chỉ có thể cùng cường địch đồng quy vu tận. Đại Chu vương triều cái này một vạn năm đến, nhất làm cho người cảm giác đáng tiếc đế vương, không phải hắn phụ hoàng không ai có thể hơn. Mà phụ hoàng muốn là muốn truyền cho chính mình Đại Chu Giang Sơn, lại rơi nhập Lục Ca trong tay. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn đối cái này Lục Ca vẫn hơi hiểu biết, miệng cọp gan thỏ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Huynh đệ bọn họ 99 người, mặc dù có chút tranh quyền đoạt lợi, nhưng bình thường cũng có một bộ phận người là quan hệ hơi tốt. Bây giờ bị Lục Ca như thế một hồi giày vò, huynh đệ tỷ muội chết, trốn thì trốn. Hắn muốn trọng chỉnh non sông, nhưng lại thực lực không đủ. Mong muốn trốn ở trên đảo đóng cửa khổ tu, lại phát hiện cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Ta tất cả toàn bằng nghĩa vụ làm chủ. Cơ Thương lúc này đại khái đoán được nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa ý đồ đến, hướng nhị cầu tử chắp một chút tay, cung kính nói rằng: nếu như theo ta chủ ý, ngươi dứt khoát cũng đăng cơ xưng đế tính toán. Nhị cầu tử không có gì do dự liền nói thẳng, nên suy nghĩ, hắn đang trên đường tới liền đã suy nghĩ đến không sai biệt lắm. Nghe được nhị cầu tử như thế trực tiếp nói ra đại nghịch bất đạo chi ngôn, Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa vậy mà đều không có một tia ngoài ý muốn, tất cả toàn bằng nghĩa phụ làm chủ. Cơ Thương giờ phút này tựa như đại cô nương xuất giá, gặp phải phù hợp chính mình tâm ý lang quân, liền tất cả toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Nếu như gặp phải nam tử không bằng tâm ý, liền nói mình không muốn gả người, chỉ muốn để ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Một tháng sau ta liền chiêu cáo thiên hạ, ngươi đăng cơ làm hoàng đế. Như phản đăng cơ làm hoàng đế chuyện trọng yếu như vậy, nhị cầu tử cứ như vậy đánh nhị quyết định. Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương đều không có bất kỳ cái gì ý kiến khác biệt. Tiếp xuống trong một tháng này, bọn hắn liền bắt đầu là Cơ Thương đăng cơ làm hoàng đế làm chuẩn bị. Đã muốn làm hoàng đế, ít ra Long Bảo đến chuẩn bị cho vẹn. Bọn hắn cũng không phải năm đó Thanh Châu mưu phản những cái kia tá điển, tùy tiện làm một bộ đồ hóa trang liền bắt đầu làm hoàng đế. Người ta Cơ Thương là chính quy, không phải những cái kia bùn đất tử giá lộ, muốn đăng cơ khẳng định giống có chuyện như vậy. Tối thiểu phải có một tòa cung điện, còn muốn chuẩn bị một chút quan phục cùng với khác đủ loại vật phẩm. Quân tử không nặng thì không uy, hoàng đế uy nghi, cũng cần phải mượn một chút ngoại vật, khả năng lộ ra càng thêm trang nghiêm túc mục. Đối mặt đăng cơ cần có vật liệu không đủ, liền Long Bảo đều không có những vấn đề này, lại không làm khó được nhị cậu tử. Hắn ẩn nấp thân hình, lặng lẽ sờ sờ đi một chuyến kinh thành. Khi hắn lúc trở lại lần nữa, nên có toàn bộ đều có. Chỉ là bên kia kinh thành, mới đăng cơ Đức Hiếu Thánh Hoàng đế, đã sớm tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn không biết mình đến tuột cùng là đi cái gì lôi thời vận, giống như đặc biệt dễ dàng chiếu tiểu đâu. Tại đăng cơ trước đó, hắn trong vương phủ bảo khố liền bị đạo tặc vào xem, bị rời sạch sành sanh. Ngay cả hắn yêu mến nhất vương phi, tẩy cái tắm công phu, quần áo cùng tủ giường đều không thấy. Đến mức hắn bây giờ thấy người vương phi này, muốn sẽ sinh ra một chút liên tưởng. Lúc này mới đăng cơ làm hoàng đế không bao lâu, trong tay vừa mới để giành được một chút tiền tài, lại gặp phải tặc. Cái kia tặc trong vòng một đêm trộm tiền tài của hắn không nói đến, liền hắn Long Bảo đều bị trộm đi. Hắn nguyên bản xét nhà thời điểm toàn mấy bộ long bào, lần này tất cả đều ném đi, một cái long bào đều không có xuyên. Làm hại hắn hai ngày này vào chiều thời điểm đều không có thích hợp y phục mặc. Đáng hận nhất chính là cái này tặc không chỉ có trộm hắn long bào, ngay cả hắn triều hội trong đại điện bạch đều bị tặc này ra đi. Khi hắn buổi sáng mặc một bộ không quá thích hợp y phục hàng ngày đi vào chiều sớm thời điểm, phát hiện trên mặt đất mấp mô, sàn nhà tất cả đều bị đào đi, lộ ra dưới nền đất bùn đất. Ngay cả hắn long ỷ, còn có bàn của hắn cũng bị dọn đi rồi. Vừa sáng sớm, hoàng đế cùng văn võ bá quan nhìn xem trống rỗng đại điện, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Nhưng làm Đức Hiếu Thánh hoàng đế cho tức giận đến a, tức đến méo mũi. Đại Chu vương triều từ khi khai quốc đến nay trên vạn năm, còn chưa từng có ném qua long bào long ỷ, chớ nói chi là sàn nhà đều bị người nạy ra đi chuyện như vậy. Bên trong cung điện này sàn nhà cũng không phải vật tầm thường, mà là dùng khối rất lớn linh thạch cắt chém rèn luyện mà thành, có thể thời khắc tản mát ra linh khí. Kỳ thật bởi vì thông hướng đại lục mới, cùng thuê dị tộc làm sát thủ, đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch hoặc là vật tư. Đức Hiếu Thánh hoàng đế cũng đã sớm để mắt tới căn này trong đại điện sàn nhà, hắn rất muốn đem những này sàn nhà móc đi ra, dùng cho giao cho dị tộc chỉ giá. Chỉ là bản thân hắn một mực không có tìm tới cơ hội, cũng không tiện ngay trước mặt những người khác chụp bà ngoại tổ tông sàn nhà. Không nghĩ tới hắn còn đang do dự, còn tại thật không tiện độc thủ, trong đại điện sàn nhà liền không có. Đạo tặc hành vi này, ngoại trừ nhường Đức Hiếu Thánh hoàng đế nổi giận bên ngoài, còn nhường hắn hối tiếc không kịp, chính mình nên sớm một chút ra tay. Chương 621, thông cáo toàn cảnh. Chương 621, thông cáo toàn cảnh. Trước mắt hoàn toàn nắm giữ tại nhị cầu tử ba người trong tay địa bàn, có Ngô Châu cùng Thanh Châu, cùng Đông Hải một bộ phận. Chỉ là Thanh Châu cùng Ngô Châu ở giữa cũng không có tương liên, ở giữa còn cách xa nhau một cái Kinh Châu. Kinh Châu nguyên bản cũng là một cái dân cư đông đúc, cực kỳ giàu có địa phương. Chỉ là những năm gần đây, bị Thanh Châu hút đi đại lượng nhân khẩu, lại tăng thêm trước đó hải tộc xâm lấn lúc chiến loạn, hiện tại chỉ còn lại có 1-2 triệu nhân khẩu. Kinh Châu thực lực tổng hợp đã là không lớn bằng lúc trước. Ba người mưu đồ, trước hết để cho Cơ Thương tại Ngô Châu xứng đế, sau đó lấy Kinh Châu, đưa trong tay ba cái châu liền tới cùng một chỗ. Sau đó liền tiến có thể chỉ huy Bắc Thượng, bình định lập lại trật tự, trùng kiến Đại Chu vương triều, lui cũng có thể giữ vững một mẫu ba phần đất, cùng phương Bắc địa vị ngang nhau, chậm chậm phát triển thực lực. Cơ ca, ngươi nói chúng ta đem kinh thành định tại vị trí nào tương đối tốt? Mặc dù Cơ Thương vẫn luôn đem nhị cậu tử gọi nghĩa phụ, nhưng nhị cậu tử vẫn là quen thuộc trước kia xưng hô, ngược lại hai người chính là các bàn luật các. Tùy tiện tìm một chỗ liền có thể, ngược lại về sau muốn giết trở lại Trung Châu, đoạt lại kinh thành. Cơ Thương lúc nói lời này, trong lòng tràn đầy tự tin, dường như chỉ là đang trần thuật sự thật. Ta nhìn cái này Ngô Thành liền có thể, tạm thời liền định đều ở nơi này a. Vậy cái này Ngô Thành muốn hay không đổi một chút danh tự? Tỷ như Nam Kinh, Đông Kinh, Lâm Kinh, Nam Kinh, Nguyệt Kinh, Nô Kinh. Nhị cậu tử sớm liền nghĩ ra một đống mới tên, cung cấp Cơ Thương tham khảo lựa chọn. Liền gọi Nam Kinh a. Cơ Thương đối với định đồ chỗ nào, như thế nào đặt tên, đều lộ ra tương đối tùy ý hắn thấy, chính là một cái tạm thời kinh thành, không cần thiết quá để ý cái nào quốc hiệu đâu. Muốn hay không gọi là Nam Tuần, Đông Chu, Nô Tuần, Cuối Tuần, Đầu Tuần. Dù sao Lục hoàng tử đã chiếm kinh thành đăng cơ, chiếm cư chính thống Đại Chu danh hiệu. Bọn hắn bên này lại xưng đế, dù sao cũng phải cùng Lục hoàng tử bên kia có chút khác nhau mới tốt. Chúng ta cũng gọi Đại Chu, đến mức không dễ phân biệt, tương lai ta đem hắn giết đi, liền không có loại này bối rối. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai bùa, thiên hạ chỉ có một cái Đại Chu. Lão Lục bao cỏ một cái, hắn không xứng. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Cơ Thương rốt cục lại khôi phục ngày xưa loại kia xem thường thiên hạ ngạo khí. Đăng cơ các loại hạng mục công việc tương đối phức tạp, mấy người bọn hắn thương nghị thật lâu, mới một hạng định rồi xuống tới. Định ra quốc hiệu cùng kinh thành vị trí về sau, liền bắt đầu tu kiến hoàng cung. Ứng Cơ Thương yêu cầu, cũng là tất cả giản lược, có cái căn phòng lớn là đủ rồi, không cần thiết quá mức xa hoa. Bất quá, nhị cầu tử cảm thấy, lần thứ nhất làm hoàng đế, không thể quá keo kiệt. Ngược lại tu kiến hoàng cung các loại vật liệu, hắn trong hồ lô có rất nhiều, trước kia tại Đông Hải liền góp nhặt rất nhiều. Gần nhất lại góp nhặt một chút tài liệu quý hiếm. Vì để cho Cơ Thương đăng cơ làm hoàng đế, nhị cầu tử cái này làm chăn nuôi, cũng là sự hết tình, nên trộm tận trộm, nên cầm tận cầm. Đủ loại tài liệu tốt đều cho hắn dùng tới. Làm hoàng cung xây xong, Cơ Thương đi vào tân hoàng cung thời điểm, hắn ngây ngẩn, lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy hoàng cung trong đại điện bố trí, hắn dường như lại lần nữa về tới trước kia ở kinh thành thời gian. Một bàn một ghế dựa, một gạch một cây, đều cùng kinh thành giống nhau như lúc. Ngay cả trên mặt đất cũng cùng kinh thành hoàng cung đại điện như thế, bày khắp linh thạch tấm đạch. Còn có cái kia thanh long ỷ, long án, cũng cùng kinh thành giống nhau như lúc. Hắn tò mò đi đến long ỷ bên cạnh, cẩn thận chu đáo một chút, rốt cục tại dưới ghế rồng phương một cái chân bên trên, nhìn thấy một đầu cực kỳ nhỏ bé lỗ hổng. Nhìn thấy đầu này lỗ hổng, Cơ Thương lâm vào trong hồi ức, kia là hắn còn lúc nhỏ, phụ hoàng ban thưởng hắn một thanh sắc bén bảo kiếm. Tiểu hài tử được đến một thanh sắc bén kiếm, khẳng định là gặp phải thứ gì, đều muốn chặt một đao, hoặc là cắt chém một chút. Lúc ấy trong hoàng cung liền có rất nhiều thứ, đều bị hắn dùng kiếm cắt hỏng. Bao quát trên long ỷ đạo này nho nhỏ lỗ hổng. Nhớ đến lúc ấy hắn trốn ở dưới ghế rồng mặt, dùng ra rất lớn lực, cắt thật lâu, mới cắt ra đầu này cực kỳ nhỏ bé lỗ hổng. Sau đó bởi vì phá hư long ỷ, bị hắn phụ hoàng bắt được, bạo đánh cho một trận. Cho nên trong lòng của hắn đối với trên long ỷ đạo này lỗ hổng ấn tượng là cực kỳ khắc sâu. Hắn xác định, thanh này long ỷ, còn có trương này bàn, bao quát trong đại điện sàn nhà cùng mấy cây cây cột, đều là từ kinh thành trong hoàng cung chuyển tới. Nghĩa phụ, thua chiên gõ chống lại chuẩn bị sau một tháng, nhị cầu tử lấy danh nghĩa của mình, thông báo toàn bộ Đại Chu vương triều các nơi. Hắn đầu tiên bạch, đương kim Đức Hiếu Thánh hoàng đế bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. cấu kết trong triều nghịch thần cùng dị tộc, nhu sát Long Hưng Thánh Hoàng đế, phạm có thí quân thí phụ chi tội, là vì bất trung bất hiếu. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế còn tốn hao giá cao, thuê dị tộc cao thủ, ám sát Đại Chu Vương triều có công chi thần, là vì bất nhân bất nghĩa. Như thế đức hạnh, không xứng hoàng đế chi vị. Hơn nữa ngoại trừ đức hạnh không tốt, người này cũng không có thể gia trị quốc an bang chi tài. Tục truyền, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế trong vương phủ thường xuyên có đạo tặc xuất nhập, đến mức nhà cửa không yên. Kế thừa đại thống về sau, liên lụy đến hoàng cung đều bị đạo tặc ăn cắp. Có thể thấy được, thứ không trị quốc tề gia trí năng, trường kỳ trộm cư bảo tọa, sợ lầm quốc ứng dân. Nhị cầu tử đầu tiên là đem Đức Hiếu Thánh Hoàng đế hung hăng hạ thấp một trận, sau đó bắt đầu cố gắng khen cơ thương. Tề Vương theo thời thế mà sinh, hợp chín con số 9 cao nhất, chính là trời sinh đại khí vận người. Tại Tề Vương giáng sinh thời điểm, trời ban điềm lành, ban ngày có thất thải tường vân, tiên hạc bay múa, ban đêm có bảo quang hiện thế, lúc ấy chiếu sáng cả tòa hoàng cung. Tiên hoàng từng phô trương, Tề Vương chính là cựu thiên tri thượng thần nhân giáng sinh, có vương thiên hạ chi khí cùng nhau. Tề Vương đối đầu chung với quân phụ, đối hạ yêu dân như con, chính là trung hiếu nhân nghĩa chi quân tử. Ngoại tộc xâm lấn thời điểm, Tề Vương còn tự mình dẫn đại quân, cùng dị tộc cao thủ xảy ra to to nhỏ nhỏ chiến đấu, không ngừng hơn trăm trận, thân phụ mấy trăm đao kiếm tổn thương. Nhị cầu tử thông báo toàn bộ Đại Chu vương triều, đem Tề Vương tài hoa cùng đức hạnh đều hung hăng tán dương một lần. Sau đó mới tuyên bố, hắn muốn ủng lập Tề Vương là Đại Chu hoàng đế, tạm thời lập đều tại Nam Kinh, hoan nên các phương chúng quân ái quốc quân tử đến đây đầu nhập. Ngụ ý, những cái kia vẫn trông coi Đức Hiếu Thánh Hoàng đế, không nguyện ý tìm tới hiệu, cũng không phải là quân tử, mà là người người có thể chu diệt tiểu nhân. Nhị cầu tử thông cáo, lợi dụng Mặc Vũ hệ thống tình báo, rất nhanh liền chuyển khắp Đại Chu vương triều mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, cả nước phải sợ hãi. Có ít người là thật tại suy tính, muốn hay không đầu nhập phía Nam. Đại gia đối Tề Vương, có lẽ không có nhiều như vậy hiểu rõ. Nhưng đối với Thanh Châu Thái Thú Trương Nhị Cầu, toàn bộ Đại Chu vương triều ai không biết. Tại phổ thông bách tính trong lòng, Trương Nhị Cầu hình tượng là cao lớn uy vũ, chiến vô bất thắng, yêu dân như con, cứu khổ cứu nạn, thanh thiên đại lao ra. Hiện tại nghe nói vị này thanh thiên đại lao ra tại phương Nam kiến quốc, rất nhiều bách tính đều sinh lòng hướng tới, chỉ chờ đợi sớm một ngày có thể đánh tới quê hương của bọn hắn. Mà ở đằng kia chút quan lão gia cùng quý tộc trong suy nghĩ, Trương Nhị Cầu người này, hoàng đại gia làm quan quý cũ, làm hại bọn hắn chỉ hạ điều dân, đều sinh ra kén an tâm, điều phong phóng đại. Lúc đầu mọi người đối với Trương Nhị Cầu là hận thấu xương. Nhưng là đâu, lần này Trương Nhị Cầu lấy lực lượng một người, xuất lĩnh Thanh Châu đại quân, trước bại Man tộc, lui vạn yêu quốc yêu nhân đại quân, lại hiểu kinh thành chi bây. Cuối cùng còn từ hải tộc trong tay thu phục mất đất, cũng đoạt lại Đông Hải đa số hải đảo. Lấy Trương Nhị Cầu thực lực như vậy cùng chiến công, chư vị quan lớn cùng quý tộc, coi như đối với hắn có chút hận ý, cũng không dám biểu đạt ra đến. Nhân vật như vậy, không thể chơi vào. Hiện tại nghe nói Trương Nhị Cầu ủng hộ Tề Vương đăng cơ, tương lai còn muốn bắc phạt, thống nhất toàn bộ Đại Chu vương triều. Đa số quan viên cùng quý tộc đều là hoảng loạn, cảm giác những ngày an nhàn của bọn hắn sắp không có. Đương nhiên, những quan viên này bên trong cũng có cực thiểu số ngoại lệ. Tỷ như tin tức của hắn vừa mới thả ra, liền có một chi nhìn liền uy vũ khí phách quân đội tìm tới. Chính là Trần Mập Mạp xuất lĩnh Trần Quốc quân. Chi quân đội này trải qua lần lượt sau khi chiến đấu, tổn thất rất nhiều, nhưng còn giữ lại, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa, chi này Trần Quốc quân bên trong đa số binh sĩ đều xuất từ Thành Châu dục anh đường, bọn hắn trời sinh liền cùng Nhị Cầu tử có thân cận cảm giác. Cùng Trần Mập Mạp cùng đi, còn có cha hắn Trần Hoàng Nghiệp. Trần Hoàng Nghiệp vốn chính là Tề Vương sư phụ, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế sau khi lên ngôi, liền phái người ám sát Trần Hoàng Nghiệp. Lúc ấy Trần Hoàng Nghiệp trốn vào Trần Quốc quân bên trong, mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Hiện tại nghe nói Tề Vương muốn đăng cơ xưng đế, cha con bọn họ cái thứ nhất liền chạy tới đầu nhập vào. Trần Hoàng Nghiệp làm Tề Vương thụ nghiệp tân sư, mặc dù bây giờ thực lực đã kém xa tít tắp Tề Vương, nhưng thân phận vẫn là ở vừa đem Trần Hoàng Nghiệp hai cha con sắp xếp cẩn thận, không có qua mấy ngày, Dương Thiết cũng tới. Cũng không biết Dương Thiết dùng dạng gì phương pháp, thuyết phục trong gia tộc tất cả mọi người đều đi theo hắn cùng đi ném. Dương gia là một không lớn không nhỏ gia tộc, nắm giữ 3 tên kim đan, 20 mấy cái trúc cơ, chừng 100 cái luyện khí. Lấy cố lực lượng này, đổi tại thời đại hòa bình, đóng giữ một cái phương hướng cũng liền đủ. Tiếp xuống lại có một đội người đến đây đầu nhập vào, Nhị Cầu tử thực sự không nghĩ tới. Người đến lại là Vương gia Vương Tư Viễn. Người này là Vương đại tướng quân trong gia tộc một tên kim đan tu sĩ. Lần trước đối kháng Man tộc thời điểm, Vương đại tướng quân vì chạy trốn, đem Vương Tư Viễn ném đi ra làm con rơi, cùng Nhị Cầu tử cùng một chỗ đối kháng Man tộc. Về sau, hắn mang theo còn lại mấy cái kia Vương thị tử đệ, liền rốt cuộc không có trở lại Vương gia. Theo Vương đại tướng quân cùng Tiên hoàng cùng một chỗ đồng quy vu tận, bọn hắn Vương gia cũng không bao nhiêu người. Vương gia hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu, khuyên hắn trở về Vương thị gia tộc, lại bị Vương Tư Viễn từ chối. Hắn một cái đã từng bị ném bỏ con rơi, phá hồi, lại trở lại Vương gia có ý nghĩa gì? Hiện tại nghe nói Nhị Cầu tử ủng hộ Tề Vương, ở chỗ này kiến quốc, hắn cũng liền mang theo còn lại mấy người chạy đến. Ngoại trừ những quý tộc này quan biên, còn có rất nhiều phổ thông bách tính cũng trèo non lội suối, hướng Ngô Châu bên này chạy đến. Chương 622, một chữ Tịnh Kiên Vương chương 622, một chữ Tịnh Kiên Vương Kinh Châu. Trải qua một trận đại chiến qua đi, Châu thành trong ngoài, phòng ở tàn phá, nhìn một mảnh hỗn độn. Đại Chu Vương triều tọa trấn tại Kinh Châu thành quan biên, tại kinh nghiệm sau trận chiến này, chết, trốn thì trốn, hàng thì hàng, hoàn toàn tan rã. Giờ phút này, Châu thành phía trên, mấy cái đại bạch ngông xoay quanh bay múa, tuần sát toàn thành. Rát lạc. Gâu gâu gâu. Một tòa trên nhà cao tầng, một cái chó đen nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, đi theo gâu gâu trực thiếu. Châu thành bên trong, rất nhiều trên nhà cao tầng, chậm rãi dâng lên vài lần đại kỳ. Đại Chu, một chữ Tịnh Kiên Vương, Thanh Châu Vương, Trương. Thanh Châu thành bên trong phổ thông bách tính, mặc dù trải qua một trận chiến loạn, nhưng bọn hắn nhìn thấy Thanh Châu Vương Trương những chữ này dạng dâng lên thời điểm, trong lòng ngược lại an tâm rất nhiều. Có chút thậm chí trực tiếp quỳ xuống hành lễ lễ bái, hô to yêu dân như con, thanh thiên đại lao ra. Bọn hắn những này phổ thông bách tính hàng ngày muốn, hàng đêm muốn, ngày nhớ đêm mong, rốt cục nên đón Trương Thanh Thiên xuất lĩnh đại quân. Không sai, lần này mang binh đến đây chiếm lĩnh Kinh Châu chi địa chủ soái, chính là nhị cậu tử. Lúc này khoảng cách Cơ Thương đăng cơ xưng đế đã qua hơn mấy tháng. Cơ Thương xưng đế về sau, chuyện thứ nhất chính là phong thưởng các nơi quan viên, làm cho tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bởi vì thiếu nhị cậu tử đặt mông nợ, hiện tại coi như lên làm hoàng đế, trong thời gian ngắn cũng còn không lên. Cơ Thương chỉ có thể tuân theo nghĩa phụ ý nghĩ, cho nhị cậu tử phong mấy cái đại quan. Phong Trương nhị cậu là một chữ Tịnh Kiên Vương, Đại Chu binh mã đại nguyên soái, còn đất phong là Thanh Châu Vương. Những này quan đối với nhị cậu tử mà nói, chính là tên tuổi càng thêm êm hay, càng có thể suy người. Hơn nữa hắn tại mới trong triều đình hy vọng, xác thực cũng không ai bằng. Đủ loại nhân mã, đa số đều là hướng về phía nhị cậu tử tới, đều là hắn chiêu mộ. Quân đội cũng đa số thoát thai từ hắn Thanh Châu quân, coi như Trần Mập Mạp mang tới Trấn Quốc quân, cũng xuất từ hắn Thanh Châu. Càng quan trọng hơn là, đương kim hoàng đế còn phải gọi hắn là nghĩa phụ, còn thiếu hắn đặt mông nợ. Kỳ thật nhị cậu tử đối với dạng này chức quan, vẫn là không quá thỏa mãn. Hắn muốn làm loại kia địa vị rất cao, chức vị rất lớn loại kia quan, còn không cần làm việc, không cần làm sự tình. Mỗi ngày nằm ngửa, cái gì đều không cần làm, còn có thể thỏa thích tham ô bóc lột tài phú. Chỉ là loại ý nghĩ này mặc dù rất tốt, thực hiện lên lại rất khó, cơ hội là không thể nào. Tỷ như hiện tại Đại Chu vừa mới lập quốc, thu phục Kinh Châu cái này sống, liền phải hắn tới làm. Hơn nữa hắn hiện tại mặc dù làm tới đại quan, muốn tham ít tiền tài, phát hiện toàn bộ Đại Chu đều không có nhiều chất béo. Tương đương với một gốc hoa màu mầm non, còn chưa trưởng thành lên. Hắn xem như nông dân, vô luận như thế nào cũng không nỡ giết hại mầm non, hoa màu chưa thành thục, là không nỡ thu hoạch. Hơn nữa hắn mấy tháng này chẳng những một chút tiền tài đều không có tham tới. Ngược lại tại có nhiều chỗ đầu nhập kiến thiết, hao tốn không ít. Tỷ như xuất ra tiền tài lương thực vải vóc, an trí từ các nơi khác tìm nơi nương tựa mà đến tá điện. Tỷ như vì khai khẩn các nơi quặng mỏ, hắn lại lấy ra một nhóm tài lực làm tài chính khởi động. Vì để cho Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa mau chóng tăng thực lực lên, nhị cậu tử còn cống hiến một chút ngàn năm linh dược. Trần lão, về sau Kinh Châu liền giao cho ngươi tới quản lý. Lúc này nhị cậu tử đứng tại chỗ cao nhìn xuống toàn thành, bên cạnh hắn chính là Trần Mập Mạp cùng cha hắn Trần Hoàng Nghiệp. Tịnh Kiên Vương yên tâm, ta Trần lão đầu tuyệt không phải tham tài tốt lợi chi đồ, nhất định sẽ dựa theo Tư Mã thừa tướng chính sách chấp hành xuống dưới. Trần Hoàng Nghiệp ôm quyền hướng nhị cậu tử cam đoan nói rằng, Trần lão đầu là người chính trực, lại là Cơ Thương sư phó, đem Kinh Châu giao cho hắn thích hợp nhất. Cái này một đôi phụ tử các phương diện đều rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là tu vi kém một chút. Hai cha con đến nay đều chỉ có kim đan kỳ. Đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, đời này có thể đạt tới kim đan kỳ đã là đời người đỉnh phong. Bất quá muốn tiến vào vương triều tầng cao nhất, kim đan kỳ còn kém một chút. Đặc biệt là hiện tại Đại Chu thực lực tổng hợp còn chưa đủ, nguyên anh tu sĩ số lượng quá ít, toàn bộ nhờ nhị cậu tử cho chống đỡ chẳng tử. Về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp, lại bồi dưỡng được mấy tên cao thủ đi ra, dạng này nhị cậu tử cũng có thể bất lo không ít. Cơ Thương sau khi lên ngôi, Tư Mã Nghĩa được phong làm thừa tướng, chủ lý toàn bộ Đại Chu vương triều sự vụ. Tư Mã Nghĩa vẫn luôn có giúp đỡ thiên hạ, là Đại Chu chữa bệnh liệu tật chí hướng. Chỉ là trước đây, hắn làm bất cứ chuyện gì đều không thoải mái chân tay được, luôn luôn có các loại cả tay. Hiện tại Cơ Thương làm hoàng đế, nhị cậu tử thành một chữ Tịnh Kiên Vương. Tại hai người này duy trì dưới, hắn rốt cục có thể dựa theo ý nghĩ trong lòng, một lần nữa đi sáng tạo một cái mới tinh Đại Chu vương triều. Cho nên hiện tại phân công các nơi quan viên cũng đều từ Tư Mã Nghĩa đến chọn lựa nhận đuổi. Bao quát đến đây đầu nhập vào nhị cậu tử Dương Thiết, cũng là từ Tư Mã Nghĩa nhận chức quan. Trần lão, nơi này liền không có ta chuyện gì, ngày mai ta liền mang theo đại quân rời đi. Rất lâu chưa có trở về Thanh Châu, ta muốn về Thanh Châu nhìn xem. Nhị cậu tử rời đi Kinh Châu trước đó, còn đưa một bình phản lão hoàn đồng đan cho Trần Hoàng Nghiệp, hy vọng có thể đối với hắn tiếp tục tu luyện đột phá có chỗ trợ giúp. Thanh Châu mặc dù nhập vào Cơ Thương Đại Chu, nhưng vẫn tại nhị cậu tử danh nghĩa, từ hoàng lao tài quản lý. Trước kia Thanh Châu là dãy núi chập trùng, không có mấy khối đất bằng, không quá thích hợp canh tác. Bất quá gần nhất những năm này, Thanh Châu sơn đều tại một tòa lại một tòa biến mất. Tỷ như, có đôi khi nơi đó cư dân ban đêm lúc ngủ vẫn là thật tốt, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện thôn phía ngoài đại sơn bị người lặng yên không một tiếng động rời đi, nguyên bản đại sơn liền biến thành một vùng bình địa. Nhiều năm như vậy xuống tới, Thanh Châu đã biến thành một mảnh bình nguyên, đặc biệt thích hợp làm nông trồng trọt. Tại hoàng lao tài tổ chức quản lý hạ, tổ chức nhân thủ tu thủy lợi, tạo cây ruộng, toàn bộ Thanh Châu đã biến thành lớn kho lúa. Nhị cậu tử tại Ngô Châu bên kia vừa cầm một nhóm lương thực đi ra, cứu tế những cái kia mới tìm nơi nương tựa tới người. Hắn trở lại Thanh Châu thời điểm, phát hiện hoàng lao tài lại đem các nơi nhà kho cho tràn đầy. Có chút trong kho hàng chứa tràn đầy lương thực, còn có rất nhiều trong kho hàng là luyện chế tốt hành quân hoàn. Năm nay nhiều chàng như vậy đại chiến xuống tới, Thanh Châu không có bị kéo sụp đổ, ngược lại một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhị cậu tử trở lại Thanh Châu, đem những cái kia lương thực vật tư đều thu vào trong hồ lô, xuất ra một nhóm đan dược cho hoàng lao tài, từ hắn phân phát ban thưởng xuống dưới. Vì ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh đại chiến, nhị cậu tử lại từ các nơi dụng anh đường bên trong chọn lựa ra một nhóm tư chất rất không tệ thanh thiếu niên, giao cho hoàng mãn thương, nhường hắn từ nhỏ bắt đầu huấn luyện bồi dưỡng. Hắn lần này lựa đi ra thanh thiếu niên, hoàn toàn là dựa theo Trấn Quốc quân tiêu chuẩn, ưu trung tuyển ưu, chỉ tuyển tư chất tu luyện tốt nhất. Ngoại trừ quân đội, hắn còn dự định lại bồi dưỡng một nhóm luyện khí sư, trận pháp sư, còn có luyện đan sư, chế phù sư. Ngược lại tu tiên các loại kỹ nghệ, các loại truyền thừa, hắn đều có. Liên đệ những ngày thanh thiếu niên, từ nhỏ bắt đầu học tập, tranh thủ nhường dục anh đường đi ra mỗi người, về sau đều có thể trở thành hữu dụng chi tài. Đồng thời hắn lại phân phát một nhóm đan dược, bồi dưỡng được một nhóm trúc cơ cùng kim đan tu sĩ. Vì tiếp xuống có thể muốn cùng phương Bắc đại chiến, nhị cầu tử làm lấy đủ loại chuẩn bị. Chỉ là, hắn bên này làm xong đại chiến chuẩn bị, phương Bắc bên kia triều đình cũng không có phái ra quân đội đến tiến đánh. Nhị cầu tử đã từng muốn chỉ huy Bắc thượng, thống nhất toàn bộ Đại Chu vương triều. Nhưng từ Mặc Vũ truyền về tin tức giải được, phía Bắc Đức Hiếu Thánh Hoàng đế biết được Cơ Thương tại Ngô Châu xưng đế về sau, sát thực cũng rất là nổi nóng. Nghe nói vị kia tân hoàng đế lúc ấy tức giận đến trong hoàng cung mắng to, tiếng mắng thật lâu hoàng cung trên không quen quần. Chỉ là rất nhiều người không biết rõ, vì cái gì Đức Hiếu Thánh Hoàng đế mắng Tề Vương là tặc, là kẻ trộm, nói là Cơ Thương tay chân không sạch sẽ, trộm hắn đồ vật. Đương nhiên, trong triều cũng không khuyết thiếu đọc qua sách thánh hiền người thông minh, bọn hắn rất nhanh liền lý giải tới, cái này tiểu thâu là chỉ là cướp đoạt chính quyền chi tặc. Bất quá kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, cướp đoạt chính quyền người vương. Tề Vương có thể thành công trộm được một cái quốc, liền không thể xem như tiểu thâu. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế trong cơn giận dữ, liền muốn phát binh xuôi nam, dẹp yên Ngô Châu Cơ Thương. Chỉ là hắn hao hết tâm lực, lại chậm chạp không có tổ chức lên một chi ra dáng đại quân. Toàn bộ Đại Chu vương triều vốn liếng đã sớm móc rỗng, năm đó Long Hưng Thánh Hoàng đế tại vị thời điểm, đối mặt dị tộc xâm lấn, cũng điều không ra mấy người cao thủ, không tổ hợp được thành quân đội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các tộc giết vào Đại Chu cảnh nội. Nếu không phải nhị cầu tự xuất linh Thanh Châu quân cổ chiến, toàn bộ Đại Chu đã sớm mất nước. Hơn nữa, theo buổi tối hôm đó, Long Hưng Thánh Hoàng đế lôi kéo một đám cao thủ đồng quy vu tận về sau, triều đình còn sót lại điểm này sức chiến đấu cũng hao hết. Triều đình còn lại những quan viên kia, nguyên một đám gian hoạt dường như quỷ, tiên hoàng năm đó đều không mời nổi người, tân hoàng đế càng thêm không làm gì được. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế cho đến giờ phút này mới thật sâu cảm nhận được, ngồi tại thanh này trên long ỷ sẽ có bao nhiêu khó. Hắn chỉ cần hơi hơi một cái không chú ý, liền long ỷ đều sẽ bị người dọn đi. Triều đình quan viên, hắn sai sử không điều động được, chỉ có thể đi cầu những dị tộc kia. Khi hắn đối mặt những dị tộc kia cao thủ thời điểm thì càng khó khăn, người ta căn bản là không có đem hắn vị hoàng đế này coi ra gì, lạnh cái mũi mặt lạnh. Ai kêu nhân tộc triều đình không có cao thủ, không có chỗ dựa, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế tại người ta trong mắt chính là một tên tùy thời có thể thay thế đi hoàng đế bù nhìn. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế muốn mời những này dị tộc xuất binh xuôi nam, dẹp yên phía nam triều đình. Chỉ là những này dị tộc, ngoại trừ chợ đen bên ngoài, tất cả đều tại nhị cầu tử trong tay thua thiệt qua, đều không muốn cứ như vậy đuổi tới đi treo chọc nhị cầu tử. Cũng may những này dị tộc mặt khác có mang nhất định tư tâm, không muốn từ bỏ Đức Hiếu Thánh Hoàng đế loại này dùng tốt nghe lời khôi lỗi triều đình. Nếu là thật sự bị nhị cầu tử cùng Tề Vương thống nhất Đại Chu vương triều, đối với bọn hắn láng giềng các tộc có trăm hại mà không một lợi. Những này dị tộc hướng Đức Hiếu Thánh Hoàng đế hứa hẹn, nếu như hắn phía nam trương nhị cầu đánh tới, bọn hắn tất cả đều sẽ xuất thủ tương trợ. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế cuối cùng ăn một viên thuốc can thần, chỉ cần mình đối dị tộc còn hữu dụng liền tốt. Vì kết giao những này dị tộc, từ khi đăng cơ đến nay, hắn đã bỏ ra rất nhiều một cái giá lớn. Ngay cả Đại Chu vương triều rất nhiều linh điền linh quáng cũng bị hắn bán cho dị tộc. Bởi như vậy, nhị cầu tử muốn đánh tới phương Bắc đi đây tương đối khó, hắn cùng cái khác nhau tộc đều có thủ, những này dị tộc đều sẽ ra tay nhằm vào hắn, can thiệp hắn, khiến cho hiện tại Nam Bắc hai phe đều chỉ có thể án binh bất động. Đối mặt loại tình huống này, Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa cũng là không nổi, chỉ là một mặt chiêu lai nhân khẩu, trùng kiến chữa trị, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Tư Mã Nghĩa cho rằng, chỉ cần dựa theo hiện tại phương thức kinh doanh xuống dưới, thực lực của bọn hắn luôn có vượt qua xung quanh láng giềng thời điểm. Chương 623, thị tình khoản đãi chương 623, thị tình khoản đãi đoạn thời gian gần nhất, đối với toàn bộ tu tiên giới mà nói, Đại Chu vương triều Nam Bắc hai cái chính quyền phải chẳng khai chiến, đại gia cũng không có quá nhiều quan tâm. Thế lực khắp nơi mong đợi nhất, vẫn là kia một cái truyền thống trận. Bao quát nhị cầu tử cùng Đức Hiếu Thánh Hoàng đế ở bên trong, đều đối cái này một cái truyền tống trận ôm lấy cực lớn chờ mong. Truyền tống trận đối diện, thế nhưng là trong truyền thuyết linh khí cực kỳ nồng nặc đại lục, nơi đó trên trời sau đó linh vũ, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Từ lần trước mở ra bí địa, phái ra 4 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dò đường, đến nay đã có hơn 1 năm thời gian. Hơn 1 năm nay thời gian bên trong, tu tiên giới các thế lực lớn đều tại trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, chờ đợi bọn hắn mang về tin tức tốt. Chỉ là 4 người này cứ như vậy một đi không trở lại, bạt vô âm tín, cũng không biết sống hay chết. Bao quát chợ đen ở bên trong tứ đại thế lực, mỗi ngày đều canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, rất muốn tự mình truyền tống đi qua, nhìn một chút đối diện đại lục cảnh tượng. Chỉ là bởi vì kia 4 tên dò đường người một mực không có trở về, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ vẻ lo lắng, không dám tùy tiện nếm thử. Hắc thạch đại điện trên tường những cái kia viết hồng sắc chữ lớn, thời khắc nhắc nhở lấy lại ra, đối diện khả năng có to lớn hung hiểm. Vạn nhất truyền tống trận một bên khác, là một cái cực kỳ hung hiểm chi địa, vừa đi liền chết, lại nên như thế nào phá giải? Tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, không dám dùng mạng của mình cược một cái không xác định tương lai. Tại đoạn thời gian gần nhất này, từ trong truyền tống trận, thế mà chạy ra một tia linh khí. Cái này khiến đóng tại truyền tống trận miệng mấy đại thế lực, trong lòng chờ mong lại tăng lên mấy phần. Dùng cái này suy đoán, truyền tống trận một bên khác, linh khí khả năng cùng trong truyền thuyết như thế cực kỳ nồng đậm, đến mức xuyên thấu qua truyền tống trận, cũng có thể thẩm thấu tới. Những thứ không biết, vĩnh viễn là nhất khiến người sợ hãi, lại nhất làm cho người mong đợi. Các thế lực lớn cũng chỉ có thể trông coi truyền tống trận, tiếp tục đâm tâm cảo lá gan chờ đợi. Loại này chờ đợi lại không có kết quả quá trình, làm cho không người nào có thể bình tĩnh lại bế quan tu luyện, có chút nhàm chán. Người nhàm chán liền nữa thích gây sự. Các các thế lực lớn thương thảo một chút, quyết định lại chọn lựa nhóm thứ hai người được qua. Bởi vì đối diện khả năng tồn tại nguy hiểm tính mạng, ai cũng không dám chủ động mạo hiểm. Chọn tới chọn đi qua, cuối cùng chọn chúng man tộc Hận Thiên Đại Vương. Không có cách nào, hiện tại các đại chủng tộc chỉ có man tộc thực lực yếu nhất. Loại thực lực này yếu nhất, chuyện tốt khẳng định vòng không đến, gặp nguy hiểm chuyện xấu, cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn. Man Hận Thiên Tâm không cam tình không nguyện, nhưng thực lực không bằng người, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ủ rũ túi đầu đạp vào truyền tống trận. Hận Thiên Đại Vương, chúng ta đem lần này cơ hội khó được nhường cho ngươi, ngươi cần phải nắm chắc tốt. Ngươi không cần phải sợ, lấy dũng khí, thành công chỉ thuộc về người dũng cảm. Hận Thiên Đại Vương, ngươi phải hiểu được đại cục làm trọng. Bất luận đối diện tình huống như thế nào, đều muốn kịp thời trở về báo cáo, lão phu tính ngươi một cái công lớn. Chờ ngươi trở lại thời điểm, lão phu đưa ngươi 10 cây ngàn năm linh dược. Các tộc cường giả đứng tại truyền tống trận bên ngoài, dùng ngôn ngữ là Hận Thiên Đại Vương cổ vũ độc viên, cổ vũ hắn là tu tiên giới lập xuống đại công. Hận Thiên Đại Vương, ngươi cứ yên tâm đi thôi, trong nhà vợ con, ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Vì miễn trừ nỗi lo về sau của hắn, càng có lòng nhiệt tình người, hứa hẹn vì hắn chiếu cố tốt trong nhà. Chỉ có Hận Thiên Đại Vương chân sau đứng tại trong truyền tống trận, trên mặt mang kiên nghị nụ cười, lòng mang tràn đầy cửu hận. Phàm là tương lai hắn có thể lên như diều gặp gió, nhất định phải trả thù những người này. Theo một hồi hào quang chói sáng sáng lên, Hận Thiên Đại Vương tại trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Canh giữ ở bên ngoài truyền tống trận các tộc cao thủ, chỉ có thể lòng tràn đầy mong đợi tiếp tục chờ xuống dưới. Bởi vì chờ đợi nhàm chán mà nghĩ đến người gây sự, không ngừng kia mấy đại thế lực, cũng bao quát nhị cậu tử. Trước mắt Cơ Thương thực lực còn không cách nào trắng đêm đánh bại phương Bắc, chỉ có thể lặng lẽ phát triển, nhị cậu tử trái phải vô sự, liền đi bộ tới Vạn Yêu Quốc. Hắn lần trước xuất lĩnh Thanh Châu đại quân đánh vào Vạn Yêu Quốc, đã từng chiếm lĩnh rất lớn một khối địa bàn. Bởi vì Đại Chu kinh thành bị cương, thi vây khốn, hắn bất đắc dĩ vội vàng rút quân, lưu lại kia một khối lớn địa bàn. Hắn lúc ấy hướng tất cả yêu nhân tuyên bố là đưa cho Lư tướng quân, cũng đem kia một khối địa bàn đổi tên là Lư Châu. Chỉ là hắn vẫn luôn tương đối bận rộn, đến mức Lư tướng quân thật lâu đều không hề lộ diện. Gần nhất vừa bạn có rảnh, nhường Lư tướng quân lộ cái mặt, tiếp quản Lư Châu, thuận tiện cho Vạn Yêu Quốc một ngạt. Vạn Yêu Quốc mặc dù tổn thất một vị nguyên anh hậu kỳ, nhưng còn giữ rất thực lực cường đại, một mực tại Đại Chu vương triều bên này luồn lên ngã xuống. Đến mà không trả lễ thì không hay, thừa dịp hiện tại có rảnh, nhị cầu tử cũng nghĩ dày vò một chút Vạn Yêu Quốc. Ngang ngang ngang. Một hồi tiêu sái, vang dội, lại phong khoáng cùng thiếu, Lư tướng quân xuất hiện tại Lư Châu đại điện. Hắn mặc dù thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng ở Vạn Yêu Quốc trên đại điện vẫn có Lư tướng quân truyền thuyết. Đặc biệt là trước đây ít năm, nhị cầu tử tại Vạn Yêu Vương đỉnh lấy kim đan tu vi đánh bại yêu nhân 10 cái nguyên anh kỳ thiên mới, khiến cho toàn bộ Vạn Yêu Quốc yêu nhân càng tưởng niệm Lư tướng quân vị thanh niên này thiên tài. Lại thêm yêu nhân phổ biến không thế nào đọc sách thánh hiển, rất dễ dàng bị Lư học tin phục. Hiện tại tất cả yêu nhân đều đem Lư tướng quân xem như văn võ song toàn thứ nhất thanh niên học kiệt. Ngang ngang ngang. A, các ngươi nhìn, vị kia là không phải Lư tướng quân. Trời ạ, ta vậy mà thấy được Lư tướng quân vẫn còn sống. Làm Lư tướng quân xuất hiện tại một cái yêu nhân bộ lạc nhỏ bên cạnh lúc, lập tức gây nên một hồi náo động. Yêu nhân đều vui mừng hớn hở, hướng trong lòng bọn họ bên trong thần tượng xuống lại tới. Lư tướng quân, tướng quân, ngươi rốt cục trở về rồi. Cái này yêu nhân bộ lạc dáng dấp đặc biệt béo tốt, một đôi cái lô thai lớn phốc suy, giống hai thanh lớn quạt hương bột như thế quả gió. Một loạt cứng rắn lông bẩm, từ sau nao trước một mực kéo dài đến trên lưng, lộ ra thần tuấn bất phàm. Giờ phút này, bọn hắn nguyên một đám vây quanh Lư tướng quân, giảng thuật bọn hắn đối với tướng quân sùng bái cùng tưởng niệm. Chốc lát sau, cái này trong bộ lạc lão tổ nghe tin chạy đến, nhìn thấy Lư tướng quân liền bái. Nguyên lai cái này bộ lạc bên trong trúc cơ kỳ lão tổ, thế mà còn là Lư tướng quân thủ hạ bộ hạ cũ. Bây giờ thấy tướng quân trở về, kích động đến rơi nước mắt, không cần mời cầu tướng quân tại bọn hắn bộ lạc ở tạm một đêm, để bọn hắn lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Còn mời tướng quân không muốn chối từ, ngươi đến là chúng ta bộ lạc vinh quang. Nhìn thấy cái này yêu nhân bộ lạc nhiệt tình như vậy, hơn nữa tộc trưởng vẫn là mình trước kia bộ hạ cũ, nhị cầu tử liền không có cự tuyệt. Tạm thời tại cái này yêu nhân bộ lạc ở lại, bọn hắn quả nhiên xuất ra chân tàng mỹ thực, rượu ngon, để khoản đãi Lư tướng quân, dâng lên bọn hắn nhất chân thành kính ý tướng quân, dù là dâng lên chúng ta toàn tộc đồ tốt nhất, cũng không đủ biểu đạt chúng ta đối ngươi kính ngưỡng, càng không đủ để báo đáp tướng quân ân tình. Buổi tối hôm nay, ta nhất định phải làm cho chúng ta trong tộc đẹp nhất nữ tử, là Quân Thị Tẩm, còn mời tướng quân không muốn ghét bỏ. Vị này bộ lạc lão tổ để tỏ lòng thành ý, đem bọn hắn toàn tộc nhất cô gái xinh đẹp, tất cả đều triệu tập tới. Lúc này, một đám thai to mặt lớn nữ yêu người, đứng tại Lư tướng quân trước mặt, xếp thành hai hàng. Một cái nhìn sang, chỉ thấy các nàng quả hương bồ đồng dạng cái lỗ thai lớn, rũ xuống đầu hai bên, nhìn vừa nhu vừa mềm lại giòn. Còn có kia mũm mĩm hồng hồng mũi to, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, lộ ra rất tính cảm giác. Ngắn tay ngắn chân, lại phối hợp béo tốt thân thể, lộ ra tính cảm giác của người. Bên cạnh một đám bộ lạc thanh niên, nhìn thấy bọn này trong tộc mỹ thiếu nữ, đã sớm hâm mộ nước bọt đều chảy ra. Chỉ là nhị cậu tử, mặc dù từ nhỏ đã ưa thích yêu viên mặt tròn cái mông tròn thôn hoa, cuối cùng đang thẩm vấn mỹ mặt cùng yêu nhân có khác nhau rất lớn. Đối với loại này mang theo to lớn áp bách tính mỹ cảm, hắn không thể thừa nhận, không phải hắn ưa thích loại hình. Bất quá thân phận của hắn bây giờ là Lư tướng quân, không thể lộ tẩy, giờ phút này còn không thể cự tuyệt quá rõ ràng. Hắn trung quy là cái đồ dòm Lư tướng quân, trong lòng có quỷ, coi như muốn cự tuyệt, cũng lộ ra không có cứng như vậy khí. Vạn Yêu Quốc các tộc ở giữa đều có thông hôn thói quen, cho nên mới dẫn đến các bộ lạc nhân chủng đều lớn lên thiên kỳ bách quái. Nhị cầu tử hiện tại rất hối hận lưu lại ở một đêm này. Các ngươi hôm nay là thuộc về Lư tướng quân, nhất định phải phụng dưỡng tốt tướng quân, nhường tướng quân hài lòng. Vị này bộ lạc lão tổ, đối với này một đám mỹ nữ bàn giao một tiếng, liền phải quay người rời đi. Không cần khách khí như thế, ngươi liền để các nàng tùy ngươi lui ra đi. Bản lừa không cần phục vụ. Lư tướng quân nhìn thoáng qua những mỹ nữ kia, thực sự vô phúc tiêu thụ, mong muốn từ chối nhã nhặn. Như vậy sao được? Ngươi là chúng ta tộc khách nhân tôn quý nhất, nếu như chiêu đãi không chú đáo, sẽ bị toàn bộ vạn yêu quốc yêu nhân phỉ nổ. Về sau chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp người? Bọn hắn đều rất biết hầu hạ người. Vị này bộ lạc lão tổ, giờ phút này là nhất định tâm, mong muốn nhường trong tộc những cô gái này hầu hạ Lư tướng quân. Nếu như có thể khiến cho Lư tướng quân tại bọn hắn trong bộ lạc lưu lại một hai cái huyết mạch, chính là bọn hắn bộ lạc lớn nhất vinh quang. Chuyện tốt như vậy nện vào trên đầu, nếu là không giữ chặt cơ hội, hắn đời này đều sẽ hận chính mình. Tướng quân, hai người còn tại nói lời này, kia hai hàng mỹ nữ liền đã dây rủa bọn hắn to mọng vào eo, hướng Lư tướng quân xuống lại tới, phong tình bạt trùng. Ngay tại nhị cậu tử cảm giác trong lúc đang khó xử, trên bầu trời bay tới một bóng người, đứng ở Lư tướng quân trước người. Tướng quân, các ngươi cút đi, người đến chính là nhị cậu tử ngày xưa thủ hạ đắc lực nhất một trong Mã Minh. Hắn vừa xuất hiện, mấy cước liền đem vây tới những mỹ nữ kia đều đá văng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Lư tướng quân ý chí vững như bàn thạch, từ trước đến nay không gần nữ sắc, thế mà muốn lấy nữ sắc đến ăn mòn tướng quân tâm trí. Hết thảy lùi xuống cho ta. Mã Minh mấy cước xuống dưới, lại thêm giống to một tiếng, những mỹ nữ này đều dọa đến nơm nớp lo sợ, đội vàng lùi xuống. Nhìn thấy Mã Minh cử động lần này, Lư tướng quân mới ý thức tới, nguyên lai mình là không gần nữ sắc. Về sau vẫn là phải nhiều đọc sách, nhìn nhiều lưu học. Nếu không, ý chí kiên định, không gần nữ sắc loại sự tình này, mọi người đều biết, liền tự mình không biết rõ. Tướng quân, người rốt cục trở về. Lúc này, Mã Minh lần nữa hướng Lư tướng quân hành lễ. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là tại trong quân doanh. Bởi vì Phong lão tổ tiếp quản quân đội, Vạn Yêu Vương đỉnh muốn bắt Lư tướng quân. Nhị cậu tử lần trước rời đi thời điểm, cảm giác Mã Minh cũng không tệ lắm, đối với mình rất trung thành, đưa một hạt kết kim đan cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên thành công đột phá đến kim đan kỳ. Bản tướng rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi tất cả còn mạnh khỏe. Ai? Một lời khó nói hết, còn mời tướng quân rời bước, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Chương 624, Thu Lư Châu chương 624, Thu Lư Châu màn đêm buông xuống, Mã Minh dẫn nhị cậu tử, rời đi cái kia nhiệt tình hiếu khách yêu nhân bộ lạc, hai người bay hơn 200 dặm, rốt cục đuổi tới một tòa thành nhỏ. Tướng quân trở về rồi. Tướng quân trở về. Tướng quân. Lúc này mặc dù vẫn là đêm tối, nhưng tòa thành trì này bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người còn chưa ngủ. Khi bọn hắn hai xuất hiện tại cái này một tòa thành trì trên không lúc, trong thành lập tức truyền ra từng đợt reo hò. Chúng ta nghe nói ngươi trở về, tất cả mọi người không có ngủ, đều đang đợi lấy ngươi trở về. Mã Minh đứng tại nhị cầu tử bên người, nhẹ giọng giải thích nói. Nguyên lai Lư tướng quân mới xuất hiện tại Lư Châu, bọn hắn liền nhận được tin tức, phái ra mấy đạo nhân mã đi ra ngoài tìm kiếm nên đón. Lư tướng quân theo Mã Minh cùng đi vào thành ao, trong thành yêu nhân đường hẻm hoan nghênh, nhìn về phía Lư tướng quân ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Một cái nhìn sang, từ đó nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, rất nhiều người đều là hắn trước kia bộ hạ cũ. Ngang ngang ngang, ta lão Lư lại trở về rồi. Lư tướng quân một hồi phong khoáng cùng thiếu, toàn thành yêu nhân nghe được, càng thêm cuồng nhiệt, có chút yêu thậm chí kích động đến thanh âm cũng thay đổi. Lư tướng quân. Những này yêu nhân cùng nhiệt reo hò đồng thời, còn có rất nhiều người vẫn duy trì lúc đầu quen thuộc. Trên tay cầm lấy sách nhỏ, chuẩn bị tùy thời ghi chép Lư tướng quân nói mỗi một câu nói. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, Lư tướng quân trở về, lừa nói ngang 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 ba tiếng cười to, biểu thị thiên địa nhân tam tài. Con lừa lại nói ta lão Lư ba chữ, biểu thị tướng quân vẫn là ban đầu người tướng quân kia. Con lừa còn nói trở về ba chữ này, biểu đạt tướng quân cảm giác nhớ nhà. Những này yêu nhân một bên ghi chép đồng thời, trong câu chữ viết đầy bọn hắn nội tâm cảm ngộ. Cùng cái khác yêu nhân tiến hành Lư học giao lưu thời điểm, loại này cảm ngộ rất trọng yếu. Tướng quân nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, mỗi một cái nhỏ bé động tác, đều đã bao hàm khắc sâu ý nghĩa, cần dụng tâm đi cảm thụ khả năng cảm nhận được Lư học bác đại tinh thông. Nhị cầu tử chính mình cũng không nghĩ tới, hắn tùy ý mấy câu, mấy cái động tác, lại là Lư học tăng thêm nổi bật mấy bút. Đến mức nhị cầu tử bản nhân, đều nhanh học không tới, hắn vẫn luôn đuổi không kịp Lư học phát triển tốc độ. Không có cách nào, hắn mới một cái đầu óc, chỗ nào so ra mà vượt hiện trường nhiều như vậy đầu óc điên cuồng lý giải. Lư tướng quân cùng Mã Minh, tại mọi người sốt ruột nhìn soi mói đi vào phủ thành chủ. Nơi này thành chủ chính là người sao? Lư tướng quân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không phải, thành chủ là Xích Lân, hắn vừa rồi cũng ra ngoài đi tìm ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mã Minh lắc đầu một cái nói rằng, đúng lúc này, một đạo khí tức từ ngoài thành bay tới, từ xa mà đến gần, rơi xuống Lư tướng quân sau lưng, chính là Xích Lân. Lư tướng quân, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta rất nhớ ngươi. Xích Lân nhanh chân hướng Lư tướng quân đi tới, trên mặt lân phiến đều giãn ra, một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Giống Xích Lân loại này trung thực yêu, bình thường một lòng tu luyện, không giỏi ăn nói. Năm đó bị nhị cầu tử hố nhiều lần, nghiêm trọng nhất một lần, bị hạ gia đánh một trận tơi bời, liền lân phiến đều cho nhổ xong. Nhị cầu tử đều cảm thấy này yêu trung thực đến làm cho người đáng thương, về sau đều không đành lòng hố hắn. Đến mức năm đó yêu nhân đại quân, nhiều như vậy kim đan cao thủ, cuối cùng chỉ có Xích Lân cùng cái kia đại điêu thành công sống đến cuối cùng, cũng coi là người ngốc có ngốc phúc. Ba người cùng đi vào phủ thành chủ, Mã Minh miệng lưỡi tương đối lanh lợi, liền cùng Lư tướng quân nói về đường sau chuyện. Nguyên lai, bọn hắn lúc ấy đi theo Phong lão tổ lăn lộn một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu Phong lão tổ xem ở Lư tướng quân trên mặt mũi, xác thực không có làm khó dễ bọn hắn những này bộ hạ cũ. Nhưng Lư tướng quân như vậy một đi không trở lại, thời gian dài về sau người đi trả lệnh, Phong lão tổ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Về sau mấy người bọn hắn một suy nghĩ, tìm tới một cái lấy cớ, thoát đi quân đội, trốn vào một cái chỗ không có người ở cư. Chính vì bọn họ sớm thoát đi, ngược lại là thành công tránh đi Vạn Yêu Quốc cùng Thanh Châu đại chiến. Nếu là tham dự vào kia một trận đại chiến bên trong, Kim Đan tu sĩ cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Về sau bọn hắn nghe nói, Thanh Châu Trương Nhị Cầu ngưỡng mộ Vạn Yêu Quốc Lư tướng quân, đem đánh hạ địa bàn đổi tên Lư Châu. Bọn hắn những này ẩn giấu Lư tướng quân bộ hạ cũ, liền đều di chuyển tới Lư Châu, chờ đợi Lư tướng quân trở về ngày đó. Bọn hắn đợi rất nhiều năm, cho tới hôm nay nhìn thấy Lư tướng quân. Bất quá, Vạn Yêu Quốc những cái kia bộ lạc trước đó bị Thanh Châu quân đuổi đến khắp núi chạy, hiện tại Thanh Châu quân rút lui, các đại bộ lạc lại bắt đầu để mắt tới mảnh đất này. Bọn hắn đuổi tới Lư Châu về sau, còn có cái khác rất nhiều bộ lạc cũng sẽ nhanh đuốt rời khỏi bên này, xâm chiếm một chút linh điền, linh mạch, linh quáng loại hình giá trị tương đối cao địa bàn. Bởi vì nơi này là Trương Nhị Cầu phong Lư Châu, Vạn Yêu Quốc những cái kia đại bộ lạc trên tâm lý cũng không tán thành, ngược lại đối Lư tướng quân sinh ra cựu thị tâm lý. Bọn hắn những này Lư tướng quân bộ hạ cũ, bởi vì thực lực không bằng, ngược lại bị chen đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Lư tướng quân lặng lặng nghe Mã Minh giảng thuật, Xích Lân không giỏi ăn nói, ngồi tại một bên uống rượu giải sầu. Ngươi đem những bộ lạc này cùng bọn hắn chiếm cứ địa bàn, ngươi nhóm ra một chương biểu đến, ngày mai liền giao cho ta. Lư tướng quân phân phó một tiếng, Mã Minh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hắn biết tướng quân đây là muốn dẫn bọn hắn đi báo thủ. Bởi vì Lư tướng quân trở về, trong thành rất nhiều yêu nhân cuồng hoan suốt cả đêm, cho đến sáng ngày thứ hai, vẫn tinh thần phấn khởi, không có ý đi ngủ. Ngay hôm nay buổi sáng, Lư tướng quân tuyên bố một cái để bọn hắn càng thêm phấn khởi sự tình. Lư tướng quân muốn xuất lĩnh bọn hắn thu phục Lư Châu toàn cảnh, đem cái khác các đại bộ lạc luồn vào tới những cái kia móng vuốt chặt đứt, đoạt lại bị chiếm cứ linh địa. Lư tướng quân tuyên bố tin tức này về sau, đem trong thành có thể chiến đấu yêu nhân, tất cả đều tụ tập lại một chỗ. Số lượng cũng không nhiều, hết thể mới tiếp cận vài trăm người. Hơn nữa cái này vài trăm người bên trong, chỉ có hơn 100 tên trúc cơ, Mã Minh cùng Xích Lân hai cái kim đan. Đối với hắn bây giờ tại Thanh Châu phát triển ra tới thực lực, những này yêu nhân thủ hạ liền lộ ra quá nhỏ yếu. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chỉ cần bọn hắn có trung thành, nhị cầu tử trong tay liền có đan dược và tài nguyên. Không được bao lâu thời gian, liền có thể nuôi dưỡng được một chi cường đại đội ngũ. Trong mười mấy ngày sau, Lư tướng quân xuất lĩnh cái này mấy trăm tên yêu nhân thủ hạ, tại toàn bộ Lư Châu phạm vi bên trong đi một vòng, đem những cái kia đại bộ lạc phái tới thế lực, tất cả đều đuổi ra ngoài. Bị khu trục những bộ lạc này thế lực bên trong, liền bao quát thực lực tương đối cường đại người gấu bộ lạc cùng bạch hổ bộ lạc. Hai cái này đại bộ lạc đều thuộc về Vạn Yêu Vương đỉnh bên trong thế lực. Lư tướng quân nhưng không có nuông chiều những người này, hắn tự mình ra tay, đem những bộ lạc này cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng chỉ có thể chật vật rút lui. Đuổi những này đại bộ lạc nhanh đuốt về sau, còn lại đều là một chút bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ đối mặt hung hăng Lư tướng quân, tất cả đều cúi đầu, bằng lòng trở thành Lư tướng quân phụ thuộc thế lực, tùy ý Lư tướng quân thúc đẩy. Bao quát Vũ Sơn quê quán, Phi Vũ bộ lạc cũng tại những này nhỏ trong bộ lạc. Lư tướng quân còn hơi lưu ý một chút, bởi vì lần trước đưa ra hai hạt trúc cơ đan nguyên nhân, Vũ Tây cùng nàng nhi tử quả nhiên thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhị cậu tử còn tiến vào trong hồ lô hỏi một chút Vũ Sơn, có muốn hay không lại cùng Phi Vũ bộ lạc đoàn tụ một chút. Ai biết Vũ Sơn thế mà tránh chi chỉ sợ không kịp, không muốn ra đến gặp mặt. Hắn lần trước trở lại Phi Vũ bộ lạc, vì áo gấm về quê, trang một lần lớn mức, thiếu nợ nần muốn 100 năm khả năng trả hết nợ. Hắn cũng không muốn lại vì người trước trang mức, thiếu đặt mông nợ. Đã Vũ Sơn không nguyện ý đi ra gặp mặt, nhị cậu tử tự nhiên cũng không bắt buộc. Tiếp xuống, Lư tướng quân nhường Mã Minh cùng Xích Lân cùng một chỗ, đem Lư Châu phạm vi bên trong tất cả khoáng sản linh điền các loại tư nguyên đều thống kê một chút. Sau đó lại dùng mấy ngày thời gian cho những này bộ lạc nhỏ đều xác định hoạt động khu vực cùng phạm vi. Khiến cái này bộ lạc nhỏ phụ trách trông coi các nơi linh quáng linh điền các loại tư nguyên, từ bọn hắn phụ trách khai thác cùng kinh doanh, hàng năm sẽ căn cứ ích lợi phân cho những này bộ lạc nhỏ một chút chỗ tốt. Những này bộ lạc nhỏ biết được đầu nhập vào Lư tướng quân về sau, còn có nhiều như vậy chỗ tốt, tất cả đều cao hứng vô cùng. Bất quá, gấu bộ lạc cùng bạch hổ bộ lạc, bởi vì bị Lư tướng quân từ Lư Châu khu vực đuổi ra ngoài, cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại phái Nguyên Anh kỳ cao thủ muốn tìm Lư tướng quân tính sổ sách. Đối mặt cái này hai đại bộ lạc phái ra Nguyên Anh kỳ cao thủ, có thể thực đem toàn bộ con lừa yêu nhân đều dọa cho đi tiểu. Đa số bộ lạc nhỏ yêu nhân, sống cả một đời đều không có cơ hội tại Nguyên Anh cường giả trước mặt lộ cái mặt. Bây giờ lại đem Nguyên Anh kỳ cường đại địch nhân cho đưa tới, thật là đáng sợ. Trong mắt bọn hắn, Lư tướng quân mặc dù rất lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ có Kim Đan kỳ tu vi, cùng Nguyên Anh kỳ vẫn là kém rất xa. Kim Đan lại thế nào lợi hại, làm sao có thể cùng Nguyên Anh so sánh? Huống chi duy nhất một lần còn tới hai cái. Những này bộ lạc nhỏ yêu nhân đều đang nghi lấy, chờ Lư tướng quân bị đánh bại, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhận thua đầu hàng, miễn bị bà lây. Chỉ là bọn hắn sợ về sợ, nghĩ thì nghĩ, còn chưa kịp hướng hai vị kia Nguyên Anh kỳ cao thủ đầu hàng. Hai vị này cao thủ liền đã bị Lư tướng quân đánh bại, bị bại rất chật vật. Lư tướng quân nhiều năm không lộ diện, những này yêu nhân còn lấy hắn lần trước biến mất trước thực lực trình độ để cân nhắc hôm nay hắn. Chỉ thấy lúc ấy Lư tướng quân ngang cười lớn một tiếng, mới thoáng ra tay, liền đem kia hai tên Nguyên Anh kỳ cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Lần này, nhưng làm toàn bộ Lư Châu yêu nhân đều chấn nhất tới. Đây mới thật sự là thiên tài, đây mới là Vạn Yêu Quốc thứ nhất thanh niên tài tuấn. Như Vạn Yêu Vương Đình bưng ra tới hổ dương, hạt tiên tử những thiên tài kia, cho Lư tướng quân sách giày cũng không xứng. Khó trách Thanh Châu Trương Nhị Cầu, cách xa như vậy, cũng đối Lư tướng quân khen không dứt miệng, anh hùng tiếp anh hùng. Quả nhiên, thời thế hiện nay, thuộc thiên tài người, không phải Trương Nhị Cầu cùng Lư tướng quân không ai có thể hơn. Kỳ thật, đây là nhị cầu tử có rất nhiều thủ đoạn mang tính tiêu chí quá rõ ràng, không tiện tại yêu nhân trước mặt xuất ra, có chút bó tay bó chân. Bằng không mà nói, hai cái này nguyên anh kỳ yêu nhân, cam đoan có đến mà không có về. Chương 625, phát triển chương 625, phát triển toàn bộ Lư Châu diện tích, so Thanh Châu còn muốn lớn gấp đôi, lại tăng thêm trước đó chiến loạn ảnh hưởng, cái này một khối địa bàn bên trên ở lại yêu nhân bộ lạc rất ít. Lư tướng quân trông coi như thế một khối hoang vắng Lư Châu, hết lần này tới lần khác các loại tài nguyên còn rất phong phú. Linh mạch cùng các loại khoáng mạch tung hành, hắn đều có chút khai khẩn không đến. Chỉ có thể từ địa phương khác chiêu mộ yêu nhân bộ lạc, di chuyển tới Lư Châu. Lư tướng quân đối với mấy cái này yêu nhân đều mở ra phong phú điều kiện. Linh điền linh quáng đều có thể giao cho bọn hắn kinh doanh, chỉ cần đem một nửa ích lợi nộp lên cho Lư tướng quân liền có thể. Chỉ cần giao đủ Lư tướng quân, còn lại đều là chính bọn hắn, có thể tự do chi phối. Loại này hậu đãi điều kiện một khi truyền đi, lập tức hấp dẫn bạn yêu quốc rất nhiều nghèo khó bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ thực lực quá yếu, không chiếm được tài nguyên, nguyên bản cũng chỉ có thể giúp cái khác đại bộ lạc làm việc. Những cái kia đại bộ lạc tâm tình tốt thời điểm, từ trong hàm răng móc ra một chút xíu tài nguyên ban thưởng cho bọn hắn, cũng đủ để cho những này nghèo kết hủ lậu bộ lạc nhỏ vui mừng hớn hở. Tại Lư tướng quân xem ra, bất luận là Vạn Yêu quốc, vẫn là Đông Hải, hoặc là Man tộc, đều cùng Đại Chu vương triều không sai biệt lắm. Từ cực thiểu số nắm giữ thực lực cường giả, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận chất lượng tốt tài nguyên. Những tư nguyên này bao quát các loại khoáng sản, linh điền, linh mạch, linh tuyển, thổ địa trở. Vạn Yêu quốc bên này càng kỳ quái hơn một chút, những cường giả kia liền giao phối quyền cũng muốn chiếm làm của riêng. Loại quy định này, tại rất nhiều yêu nhân xem ra đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cho nên lần trước Lư tướng quân xuất hiện tại kia cái tiểu bộ lạc thời điểm, bộ lạc nhỏ lão tổ sẽ đem bọn hắn toàn tộc xinh đẹp nữ yêu người đều đưa cho Lư tướng quân, mà bộ lạc nhỏ trong tộc thanh niên chỉ có nhìn xem chảy nước miếng phần. Hiện tại Lư tướng quân mở ra hậu đãi điều kiện, bất luận kẻ nào đều có thể giúp hắn làm ruộng, giúp hắn vào quáng, chỉ cần nộp lên một nửa ích lợi, hơn nữa có thể được Lư tướng quân che chở. Lại thêm, Lư tướng quân tại Vạn Yêu quốc ảnh hưởng tương đối sâu xa, gần nhất đoạn thời gian này, các nơi yêu nhân đều tại hướng Lư Châu di chuyển. Đối mặt loại tình huống này, nhị cầu tử tại Thanh Châu liền góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, an bài Mã Minh đi xử lý an trí liền có thể. Hắn trong khoảng thời gian này lại lấy ra một chút tài nguyên, bắt đầu giúp đỡ bồi dưỡng thủ hạ người. Xích Lân cái này trung thực yêu, tại Kim Đan kỳ đã tu luyện rất nhiều năm, cơ sở tương đối vững chắc, có thể tìm cách nhìn có thể hay không giúp hắn đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Thủ hạ có một cái Nguyên Anh, làm việc liền phải thuận tiện rất nhiều. Đến mức Mã Minh, hắn vừa tăng lên tới Kim Đan kỳ còn không có mấy năm, còn cần lắng đọng tích lũy thời gian rất lâu mới có thể tiếp tục đi lên đột phá. Còn có thủ hạ những cái kia luyện khí cùng trúc cơ, cũng đều có thể tương ứng mà tăng lên một chút. Ở sau đó cái này thời gian mấy năm bên trong, nhị cầu tử cùng đi Thanh Châu nhìn xem, cùng Chu Nhi gặp mặt, hiểu rõ Đại Chu vương triều thế cục. Phần lớn thời gian vẫn là dừng lại tại Vạn Yêu quốc bên này, kinh doanh Lư Châu, là Lư học phát triển, lưu lại phong phú một khoản. Theo Lư Châu một vị nào đó Lư học fan cùng nhiệt ghi chép, lừa nói, thiên hạ yêu nhân là một nhà, sẽ không có phân biệt giàu nghèo, Vạn Yêu vương đỉnh không nên áp đảo Vạn Yêu phía trên. Lừa nói, phàm nhập Lư Châu người, bất luận nam nữ, bất luận là người hay là yêu, đều là huynh đệ tỉ muội, làm ở chung hòa thuận. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Lư tướng quân thể nghiệm và quan sát dân tình, cảm giác yêu nhân sinh tồn gian nan, thi linh cốc 10.000 thạch, Lư tướng quân ân tình ghi nhớ trong lòng. Lại một ngày, tướng quân phát hạ trúc cơ đan 100 hạt, nhường 30 nhiều tên luyện khí tu sĩ thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, Lư tướng quân ân tình, suốt đời khó quên. Lại một ngày, tướng quân phát hạ kết kim đan 10 khỏa, thành công nhường 5 người đột phá tới kim đan, Lư tướng quân đại ân đại đức, đáng ra dùng cả một đời đến hoàn lại. Trải qua mấy năm phát triển, con Lựa Châu càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn bình cường đại, chúng ta mỗi người đều chiếm được tân sinh. Lư tướng quân vì con Lựa Châu, vì toàn bộ Vạn Yêu quốc, hắn mất ăn mất ngủ, lao khổ công cao. Nhưng hắn chính mình lại đạm bạc ít ham muốn, xưa nay không gần nữ sắc, tướng quân là thế gian cao thượng nhất chi con lựa, sớm đã thoát ly cấp thấp thú vị trải qua mấy năm này nhanh chóng phát triển, Lư Châu cảnh nội rốt cục bồi dưỡng được một nhóm cao thủ. Xích Lân thành công đột phá tới Nguyên Anh kỳ, Mã Minh mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Mặt khác lại bồi dưỡng được hơn 10 tên kim đan yêu nhân, mấy trăm trúc cơ. Có như thế một nhóm cường lực thủ hạ, coi như Lư tướng quân tạm thời rời đi một đoạn thời gian, bọn hắn cũng có sức tự vệ. Đồng thời, Lư tướng quân tại Lư Châu yêu nhân trong suy nghĩ, như là thần linh đồng dạng, người người đều lấy học tập Lư học làm linh. Một ngày này, Lư tướng quân cùng Mã Minh cùng Xích Lân phân phó một tiếng, thì rời đi Lư Châu. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều muốn về Thanh Châu một chuyến. Lư Châu yêu nhân đem bọn hắn thu hoạch một nửa đều muốn giao cho Lư tướng quân. Toàn bộ Lư Châu lớn như thế phạm vi tài nguyên cộng lại, hắn thu hoạch vượt xa Thanh Châu. Những vật tư này bị hắn thu vào trong hồ lô về sau, phẩm chất sẽ còn tăng lên một mảng lớn, bình thường lương thực cũng sẽ biến thành linh mễ linh cốc. Mấy năm xuống tới, trong hồ lô lại để dành được đại lượng vật tư, hắn căn bản là dùng không hết. Hắn muốn đem một chút linh quáng loại hình vật tư đưa đến Thanh Châu, giao cho công xưởng, từ bọn hắn luyện chế. Nhị cầu tử trở lại Thanh Châu, cùng Chu Nhi gặp nhau mấy ngày, sau đó lại cưỡi ngông lớn, hướng Ngô Châu phương hướng bay đi. Gần nhất mấy năm này, con Lựa Châu nhanh chóng phát triển đồng thời, Thanh Châu, Kinh Châu, Ngô Châu những địa phương này cũng đang nhanh chóng phát triển. Thanh Châu mạnh nhất, lại bồi dưỡng được một nhóm lớn sức chiến đấu. Hơn nữa công xưởng bên trong ngày đêm càng không ngừng sinh sản luyện chế, lại để giành được một nhóm lớn khối lỗi, đều phong tồn tại trong cố phòng. Kinh Châu tại Trần Hoàng Nghiệp kinh doanh hạ, hiện tại cũng khôi phục đến quỹ đạo. Lão đầu này hoàn toàn dựa theo Tư Mã Nghĩa phương án, đem Kinh Châu tất cả tài nguyên một lần nữa phân phối một lần. Hơn nữa cơ hồ chính là cùng Thanh Châu phương pháp không sai biệt lắm, bách tính chỉ cần đem hai thành lích lợi nộp lên cho quan phủ, sau đó quan phủ lại đến giao cho quốc khố, khiến cho cơ thương quốc khố cũng thời gian dần qua tràn đầy lên. Đến mức Lô Châu, chiến hậu liền không có mấy người miệng, tổng cộng cũng không đến 10 vạn người. Trải qua mấy năm này phát triển, từ nơi khác di chuyển tới rất nhiều, bản địa lại chính mình sinh một nhóm đứa nhỏ. Hiện tại nhân khẩu lật ra gấp bội, miễn cưỡng cũng có 50 vạn người. 50 vạn người hay là không nhiều, phân bố tại Ngô Châu đại địa, vẫn lộ ra rất hoang vu. Hơn nữa đa số nhân khẩu đều tụ tập tại thành trì linh điền cùng các mỏ xung quanh, địa phương còn lại liền không nhìn thấy mấy cái người sống. Nhị cầu tử cưỡi ngông lớn, bay thẳng tới thành Nam Kinh, hạ xuống trước cửa hoàng cung. Cơ thương hoàng cung tương đối nhỏ, cũng tương đối đơn sơ, không có loại kia mấy ngàn hơn vạn ở giữa phòng ở, trong hoàng cung thế mà liền cái ấm chân nữ nhân đều không có. Gia hỏa này từ khi đăng cơ làm hoàng đế về sau, thời gian kia ngược lại trôi qua rõ ràng hơn khổ. Trước kia Tề Vương phủ, tốt xấu vẫn là có mấy ngàn hạ nhân phục vụ. Tề Vương phủ đảm nhiệm vật phẩm trang sức những cái kia trúc cơ tu sĩ, mỗi một cái ăn mặc thật xinh đẹp, một thân kim giáp. Giờ phút này, nhị cầu tử đứng tại cửa hoàng cung, thủ vệ vẫn là trước kia Tề Vương phủ kia hai cái vật phẩm trang sức. Chỉ là bây giờ, hai cái này vật phẩm trang sức chỉ mặc bình thường áo vải, trên tay pháp khí cũng là rất sắc bén. Bái kiến một chữ Tịnh Kiên Vương. Hai người này nhìn thấy nhị cầu tử, liền vội vàng hành lễ bái kiến. Nhị cầu tử sải bước đi vào, nông lớn cũng nện bước bát tự bước, đi theo phía sau hắn lên ngang. Rất lạ. Chương 626, Lưu Manh trở về chương 626, Lưu Manh trở về cơ ca. Nghĩa phụ. Rất lạ. Hai người này một ngốc gặp mặt, vẫn là các bàn luận các, đều duy trì tiếng nói của mình quen thuộc. Không sai, tu vi lại tăng lên. Nhị cầu tử nhìn thấy cơ thương, tựa như lão tử nhìn nhi tử như thế, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười thỏa mãn. Cơ thương trải qua mấy năm này khổ luyện, hiện tại cũng từ kim đan sơ kỳ tăng lên tới kim đan trung kỳ. Lấy hắn hải nhi đầu lâu lớn như vậy kim đan, căn cơ thiên phú gần với nhị cầu tử. Mỗi tăng lên một chút, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, tương ứng thực lực cũng sẽ tăng lên một mạng lớn. Cũng không biết hắn phụ hoàng năm đó là nghĩ như thế nào, đột nhiên đã cảm thấy hắn đứa con trai này đan điền chi hải có chín thức rộng chín tấc, khiến cho cơ thương chỉ có thể cắn răng, quả thực là đem đan điền chi hải phát triển tới chín thức chín tấc, mới sáng tạo ra hắn một cái thiên tài như vậy. May mắn mà có nghĩa phụ cung cấp ngàn năm linh dược, mới có thể có hiện tại tiến triển. Cơ thương tràn ngập thành ý nói, nếu không phải nhị cầu tử cung cấp linh dược, hắn không biết do muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể có chỗ tiến tiến. Nếu là không có cơ duyên tốt, thậm chí có khả năng đời này đều vây chết tại kim đan kỳ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cho nên hắn bất luận là bắt đầu đem đan điển chi hải phát triển tới chín thức chín tấc, vẫn là từ trúc cơ kỳ thành công đột phá tới kim đan, hắn mỗi lần tu vi tăng lên đều không thể rời bỏ nhị cầu tử trợ giúp. Một tiếng này nghĩa phụ làm cho cũng không an. Coi như hắn hiện tại làm tiểu hoàng đế, kỳ thật trong tay những cái kia tài nguyên vẫn là không cách nào cam đoan nhường hắn đột phá. Hôm nay ta đến muốn thi giáo một chút thực lực của ngươi, chờ một chút ngươi toàn lực ra tay ta xem một chút. Nhị cầu tử nói, liền dẫn cơ thương đi đến bên ngoài, nông lớn nệ bước bát tự bước theo ở phía sau xem náo nhiệt. Nghĩa phụ, thật muốn toàn lực ra tay sao? Cơ thương nhìn xem nhị cầu tử đơn bạc thân thể, hắn có chút không xuống tay được, chính mình bây giờ nói ít cũng có nguyên anh kỳ sức chiến đấu, vạn nhất thương tổn tới liền không tốt. Yên tâm, ngươi toàn lực ra tay là được rồi, không có việc gì. Nhị cầu tử rất chắc chắn nói, mấy năm này tất cả mọi người tại tu luyện tiến bộ, hắn cũng không có rơi xuống. Năm đó được đến kia một nửa long thận, đã bị hắn ăn hết gần một nửa. Bổ đến hắn máu mũi chảy ngang, hai mắt tóe lửa, nhưng công hiệu là không thể nghi ngờ. Lại phối hợp hắn tu luyện chân long bách biến công pháp, nhục thể của hắn cũng biến thành cực kỳ cứng cỏi cường đại. Lấy hắn hiện tại bị đánh năng lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại cự thú. Ra tay đi. Nhị cầu tử chắp tay sau lưng, rất có một phen tông sư khí độ. Tốt, nghĩa phụ coi quyền. Cơ thương nói, điều động pháp lực một quyền đánh tới. Giờ phút này, trong lòng của hắn vẫn có chút không yên lòng, chỉ xuất 5-6 phần lực lượng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, chung quanh phòng ở đều sụp đổ. Một quyền này thật sự đánh vào nhị cầu tử ngực. Bụi đất tán đi, chỉ thấy nhị cầu tử vẫn đứng tại chỗ, lòng bàn chân hắn dưới gạch đá vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không có vỡ vụn, ngay cả tóc của hắn đều không có loạn. Nhị cầu tử nhẹ gậy một cái trên quần áo như có như không cho bụi, biểu lộ nhẹ nhõm tùy ý không được, dùng ra toàn lực của ngươi. Tốt. Nghĩa phụ coi quyền. Cơ thương cắn răng một cái, lần này hắn đã sử xuất 7-8 phần lực lượng. Bang. Một tiếng vang thật lớn, cơ thương chỗ trung quanh, mặt đất thật sâu lõm, vừa rồi sụp đổ những cái kia phòng ở, giờ phút này hoàn toàn vỡ vụn thành cát bã. Chỉ là bụi đất tán đi, nhị cầu tử dưới lòng bàn chân gạch đá vẫn không có phá, hắn tiểu tóc vẫn là không có loạn. Vẫn chưa được. Nhị cầu tử khe khẽ lắc đầu, công kích như vậy rơi ở trên người hắn, dường như liền cùng gãi ngứa ngứa như thế. Coi quyền. Dầm dầm dầm. Cơ thương hiện tại đã dùng ra toàn bộ pháp lực, cắn răng, nhắm ngay nhị cầu tử chính là một hồi đánh tung. Một quyền lại một quyền, liên tiếp đánh mười mấy quyền. Lấy hai người bọn hắn làm trung tâm, chung quanh thổ địa phòng ở phế tích, tất cả đều hóa thành bụi bay lên không trung. Đợi đến những cái kia cho bụi tán đi về sau, cơ thương rốt cục nhìn thấy nhị cầu tử kiểu tóc loạn, quần áo cũng phá. Giờ phút này, hắn lại còn có chút cảm giác thành tựu. Cái này mấy lần miễn cưỡng vẫn được, tại nguyên anh sơ kỳ bên trong hẳn là có lực đánh một trận. Nhị cầu tử đối với cơ thương thực lực vẫn tương đối tán thành gật gật đầu. Đương nhiên, hắn hiện tại là thuần pháp lực công kích, nếu như lại phối hợp pháp bảo, uy năng tối thiểu có thể tăng gấp đôi trở lên. Nếu là trên tay nắm giữ nhị cầu tử cự kiếm hoặc là xà khẩu sơn pháp bảo như thế, gặp phải nguyên anh trung kỳ cũng có thể thử nghiệm. Vẫn là tiếp tục tu luyện đi, chờ ngươi cùng Tư Mã Nghĩa có thể cùng nguyên anh hậu kỳ chu toàn thời điểm, chúng ta liền chỉ huy Bắc Thượng, thống nhất Đại Chu vương triều. Trước mắt bọn hắn bên này, lấy nhị cầu tử cùng cự thú thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn là đánh không lại Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ. Mấy cái kia dị tộc vì trưởng khống nhân tộc cùng Đại Chu, không muốn nhìn thấy Đại Chu vương triều thống nhất. Nhị cầu tử bên này nếu như chỉ huy Bắc Thượng, mấy cái kia dị tộc Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ khẳng định sẽ ra tay. Ai kêu nhân tộc bên này, một hồi dày vò về sau, cao thủ tất cả đều không có đâu. Gần nhất mấy năm này, nhị cầu tử mặt khác còn nuôi dưỡng không ít cao thủ. Ngỗng lớn cùng cự thú thực lực tăng cường, chỉ là còn chưa đủ lấy tiến giai. Hắn nuôi ngỗng lớn nhóm cùng bầy rắn, thực lực tổng hợp cũng tăng lên không ít. Chính là đáng tiếc trong hồ lô những cái kia thiết mộc năm còn chưa đủ, không thể dùng để luyện chế kim sắc khối lỗi. Nếu như có đầy đủ vật liệu, luyện chế ra mấy trăm hơn ngàn kim sắc khối lỗi, bất kể hắn là cái gì cường địch, ta chỉ quản cùng nhau tiến lên. Còn có, Trần Mập Mạp cái này một đôi hai cha con, không nghĩ tới Trần Mập Mạp so với hắn cha trước một bước đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cha hắn phục dụng mấy quả phản lão hoàn đồng đan về sau, tu vi có một chút tiến bộ, hắn mong muốn đột phá, thật rất khó. Dù sao lớn tuổi, thọ nguyên cũng sắp tiêu hao hết rồi. Đến mức Trần Mập Mạp, tư chất của hắn lúc đầu cũng rất không tệ, kim đan có trứng gà lớn như vậy. Trước kia bởi vì Trấn Quốc quân 3 ngày 2 đầu muốn chiến đấu, mệt mỏi, hắn đều không có thời gian tu luyện. Trong khoảng thời gian này rốt cục ổn định lại tâm thần tu luyện mấy năm, hắn tại năm trước thành công đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Lại tăng thêm một tên Nguyên Anh kỳ sức chiến đấu, chung quy là tốt. Chỉ cần cho bọn họ sung túc phát triển thời gian, lại có tháng 10 năm 2005, thực lực của bọn hắn sẽ còn càng mạnh. Đại Chu vương triều, Ung Châu, một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá. Tại cái này một mảnh hoang mạc vị trí trung ương, lại có một mảnh nhỏ xanh biếc khu vực. Cái này một mảnh xanh biếc trung ương, có một tòa màu đen thạch điện trung ương có một tòa to lớn hình tròn truyền thống trận. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, truyền thống trận bên kia vẫn không có tin tức, phải đi ra người như châu đất xuống biển, cũng không trở về nữa. Mấy đại thế lực không cam tâm cứ thế từ bỏ, lại không dám lấy thân mạo hiểm, chỉ có thể sắp xếp người một mực canh giữ ở truyền thống trận bên cạnh. Dứt khoát tại truyền thống trận trung quanh, đóng mấy tòa phòng ở, cung cấp bọn hắn những này đóng giữ người ở lại. Bởi vì truyền thống trận đối diện, khả năng nắm giữ cực kỳ nồng nặc linh khí. Đại khái là linh khí từ nồng hướng nhà khuyết tán nguyên nhân, trong truyền thống trận thường xuyên sẽ thẩm thấu ra một cỗ linh khí. Cỗ này linh khí lấy màu đen thạch điện làm trung tâm, hướng chung quanh quyết tán, làm dịu chung quanh hoang vu thổ địa. Nơi này vốn là một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá, liền cỏ dại đều dài không sống. Trải qua mấy năm, bị truyền tống trận thẩm thấu linh khí tầm bổ, mảnh này hoang vu thổ địa bên trên bắt đầu sinh trưởng ra một mảnh xanh mơn mởn cỏ dại. Cho nên những năm qua này, mặc dù không có hoàn toàn đả thông cùng trong truyền thuyết đại lục kia thông đạo, nhưng từ truyền tống trận thẩm thấu tới điểm này linh khí, nhiều ít vẫn là có thể cải thiện điểm tu tiên giới hoàn cảnh. Qua nhiều năm như vậy, Chợ Đen, Vạn Yêu Quốc, Hải Tộc, Đào Sơn Quốc, cái này tứ phương thế lực, mỗi một nhà đều chỉ lưu lại một tên Nguyên Anh kỳ ở đây thủ hộ. Bất quá Nguyên Anh kỳ cao nhân, tại bất kỳ bên nào thế lực bên trong, đều là xương tôn đạo tổ nhân vật. Để bọn hắn đơn độc canh giữ ở loại này đất cằn sỏi đá, thực sự quá cực khổ, liền kéo cái phân còn phải chính mình chủ ý. Cho nên bọn hắn mỗi một vị, lại chiêu mấy cái thiếp thân kim đan tới, hầu hạ bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá kim đan tu sĩ cũng là nhân vật có thân phận, bọn hắn hầu hạ xong Nguyên Anh lão tổ về sau, lại được chiêu mấy cái trúc cơ tới hầu hạ bọn hắn. Trúc cơ mặc dù tại Nguyên Anh trước mặt không tính là gì, nhưng bọn hắn trong tu tiên giới, cũng coi là nhân trung chí lòng, nắm giữ địa vị nhất định. Bọn hắn hầu hạ xong kim đan tu sĩ, dù sao cũng phải chiêu mấy cái luyện khí tiểu tu đến cung cấp bọn hắn sai sử, hầu hạ bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Cứ thế mà suy ra, những này luyện khí tiểu tu lại sẽ tìm một chút bình thường người thường đến cung cấp bọn hắn sai sử, trợ giúp bọn hắn làm việc vặt, làm một ít công việc bận thỉu mệt nhọc. Về phần tại sao không trực tiếp để người bình thường đến hầu hạ Nguyên Anh lão tổ, hầu hạ lão tổ cơ hội tốt như vậy, nước phủ xa có thể nào chạy tới ruộng người ngoài? Thế là vẹn vẹn bởi vì bốn vị này Nguyên Anh tu sĩ muốn đóng giữ truyền thống trận, mấy năm xuống tới liền đã tại truyền thống trận bên cạnh tạo thành một tòa các tộc hỗn tạp khu quần cư. Bọn hắn cứ như vậy ngày qua ngày, buồn tẻ nhàm chán ở tại truyền tống trận bên cạnh, chờ đợi kia ngày tháng năm nào mới có thể xuất hiện tin tức. Một ngày này, trời trong gió nhẹ mang theo cát bụi, thổi đến người mở mắt không ra. Đúng lúc này, hắc thạch trong đại điện đột nhiên quang mang đại tác. Có. Truyền tống trận sáng lên. Canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh mấy tên tiểu tu sĩ, giờ phút này hưng phấn lớn tiếng la lên. Chú thủ tại chỗ này mấy tên Nguyên Anh cường giả, cùng kia hơn 10 người kim đan tu sĩ, từ chỗ ở của bọn hắn bên trong vừa bay mà ra, hướng truyền tống trận bay tới. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, trong truyền tống trận vẫn quang mang lóa mắt. Đám người canh giữ ở hắc thạch đại điện bên ngoài, giờ phút này đã cảm ứng được một cỗ linh khí nồng nặc từ trong đại điện bừng lên. Linh khí người quá mức nồng đậm, thậm chí đều cảm giác có chút sợ người. Đứng tại bên ngoài truyền tống trận đây, cách xa nhau xa xôi mấy tên trúc cơ tu sĩ, giờ phút này sắc mặt từng hồng, hô hấp run rợn. Bọn hắn chưa từng hô hấp qua như thế linh khí nồng nặc, thêm nữa tu vi lại tương đối thấp, trong lúc nhất thời thân thể không cách nào thích ứng, có chút say linh khí. Đợi đến trong truyền tống trận, hào quang chói sáng rút đi, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía truyền tống trận. Đã nhiều năm như vậy, cái này là cái thứ nhất từ đối diện trở lại. Giờ phút này chỉ thấy truyền tống trận trung ương, đứng đấy một thân ảnh. Chỉ thấy người này thân cao một trượng, chỉ có một cái chân, một cánh tay, một con mắt, một lỗ tai, toàn thân trên dưới đều góc không ra một đôi linh kiện, mười phần lưu manh một cái. Ha ha ha, ta Hận Thiên Đại Vương trở về. Người này chính là Man tộc Hận Thiên Đại Vương. Giờ phút này hắn mới từ trong truyền tống trận trở về, vẫn đứng tại cái kia hắc thạch trong đại điện, ở bị cùng thiếu. Hận Thiên Đại Vương cử động, hoàn toàn không có đem đại điện phía ngoài đám người để vào mắt. Cái này cùng hắn truyền đi trước đó, loại kia cũng đúng hình tượng khác nhau rất lớn. Man Hận Thiên, bên kia chuyện gì xảy ra? Rốt cục, một tên nguyên anh cương thi có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Bọn hắn nhiều người như vậy, canh giữ ở trước truyền tống trận mặt, giữ gìn nhiều năm như vậy, so thủ tiết còn khó chịu hơn. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một người sống từ truyền tống trận trở lại, đối diện Man Hận Thiên nhưng lại không tức thời, một mực đứng ở nơi đó không nói chính sự. Tâm tình dưới sự kích động, đại gia hận không thể xông đi lên nắm chặt Man Hận Thiên, trước đánh một trận, sau đó lại cẩn thận thảo vấn. Đúng a, Man Hận Thiên, ngươi mau nói, đợi ngươi rất nhiều năm. Mấy tên nguyên anh tu sĩ đều có chút không kiên nhẫn truy vấn. Tại tu tiên giới mấy đại thế lực bên trong, bây giờ lấy man tộc thực lực yếu nhất, đừng nói không có nguyên anh hậu kỳ, liền nguyên anh trung kỳ cao thủ đều chết mất. Ở đây mấy người còn giống như trước kia, không làm sao đem Man Hận Thiên để vào mắt, lúc này lớn tiếng hỏi. Man Hận Thiên tục danh là các ngươi có thể kêu sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Ai ngờ kia Man Hận Thiên cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là trực tiếp về đối đi qua. Chỉ dùng hắn còn sót lại cái kia độc nhãn, âm lãnh quét ở đây mấy người một cái, sau đó lạnh lùng hỏi ngược lại. Cái nhìn này mang theo một cỗ giết chóc hàn ý, nhường mọi người tại chỗ đều cảm giác lạnh cả tim, tu vi thấp còn lặng lẽ lui về sau hai bước. Nhớ kỹ, lão phu là Hận Thiên Đại Vương. Hận Thiên Đại Vương từ trong truyền tống trận nhanh chân nhảy ra ngoài, lãnh lợi, ánh mắt lạnh lùng nhìn gần đám người. Lúc này ở đây mấy tên nguyên anh tu sĩ cũng nhìn ra, Man Hận Thiên đi thời điểm mới nguyên anh sơ kỳ, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ trở lên. Nguyên anh trung kỳ thực lực ở đằng kia mấy vị hậu kỳ cao thủ không ra mặt dưới tình huống, đã đứng ở cái này đỉnh điểm của thế giới. Hơn nữa hắn chuyến đi này mới thời gian mấy năm, liền có nhanh như vậy tu luyện tiến triển. Vậy xin hỏi Hận Thiên Đại Vương, truyền thống trận đối diện tình huống như thế nào? Vì sao đi nhiều năm như vậy cũng không gặp người trở về? Nhìn thấy Man Hận Thiên tiến bộ thần tốc, cái này mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn là không nhịn được hỏi. Bọn hắn hiện tại rất thực sự nghĩ muốn hiểu rõ tới truyền thống trận đối diện tình huống, tất cả mọi người rất muốn đi. Các ngươi không có tư cách hỏi ta. Hận Thiên Đại Vương nói, đã từ hắc thạch trong đại điện nhảy nhót lấy nhảy ra ngoài. Từ hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, ép tới chung quanh người cũng không dám tới gần. Một đám bao cỏ mà thôi, còn không mau mau tránh ra. Hận Thiên Đại Hoàng chân sau chạm đất, nhún nhảy một cái, nhảy lên chính là cao 2-3 trượng, không người dám cản. Chương 627, cháu trai chương 627, cháu trai Thanh Châu, Xà Khê thôn. Kinh nghiệm những năm này dung chuyển cùng biến cố về sau, nguyên bản quen thuộc thôn cư dân, đa số đã già lão, chết, di chuyển. Có thể sống đến bây giờ người, mười không còn một. Năm đó cùng nhị cậu tử cùng một chỗ cởi chuồng tại Xà Khê bên trong mỏ cá bắt tôm hồi nhỏ cùng giả vờ, hiện tại đã ngậm kèo đùa cháu, an hưởng tuổi già sinh hoạt. Ngay cả Hoàng lão tài nhà nhị khuê nữ cũng đánh không lại Tuế Nguyệt Luân Hồi, phía trước mấy năm trong chiến loạn chết. Hoàng lão tài mặc dù đi theo nhị cậu tử phát đạt, nhưng cũng không cách nào tùy thời đều chiếu cố tới. Hiện tại nhị khuê nữ cháu trai cũng có hơn 10 tuổi, dáng dấp cùng năm đó nhị khuê nữ giống nhau đến mấy phần, đỏ bừng mặt tròn, cười lên hàm hàm. Cháu trai này trong nhà không có việc gì, Hoàng lão tài nhường hắn tới Xà Khê thôn đến giúp nhị cậu tử đốt ngỗng nấu cơm, làm chút việc vặt. Người tên là gì? Nhị cậu tử nhìn xem trước mặt cái này có chút chất phác ngu ngơ tiểu tử hỏi. Hồi bẩm Thanh Thiên đại lão gia, ta gọi Tôn Tiểu Sơn. Tôn Tiểu Sơn đại khái là bình thường không thế nào đi ra ngoài, cùng nhị cậu tử mới nói một câu, mặt đã đỏ bừng lên, ngón tay nắm đuốt quần áo, làm dịu tâm tình khẩn trương. Tôn Tiểu Sơn, ta cùng ngươi ra sữa là cùng thế hệ, ngươi về sau liền gọi ta Trương Gia Gia à? Trương Gia Gia tốt. Tôn Tiểu Sơn nhìn xem trước mặt Trương Gia Gia, giống như so với chính mình cũng chỉ lớn hơn vài tuổi dáng vẻ, lại là đời ông nội. Nha, đây chính là nhị khuê nữ cháu trai sao? Lúc này Chu Nhi cũng từ phía sau đi tới, đánh ra trước mặt có chút ngu ngơ tiểu mập mạp, cảm giác nhị khuê nữ cũng không gì hơn cái này. Sinh ra cháu trai, không có nhị cậu xinh đẹp. Bái kiến Thanh Thiên nương nương. Tôn Tiểu Sơn nhìn thấy tám đầu chân nữ tử, lại vội vàng đỏ mặt hành lễ. Người đứa nhỏ này cũng là rất nhu thuận hiểu chuyện. Đi theo ta. Chu Nhi nói, liền xoay người hướng Xà Khẩu Sơn vị trí đi đến, Tôn Tiểu Sơn vội vàng theo tới. Nhị cậu tử nhìn xem Tôn Tiểu Sơn bóng lưng, rơi vào trầm tư, không nghĩ tới nhị khuê nữ cháu trai đều lớn như vậy. Chính mình năm đó thi đậu võ tu tại thời điểm, nếu như cưới nhị khuê nữ, hiện tại cháu trai cũng có lớn như vậy à? Ở trong đó được cùng mất nhị cậu tử cũng nói không rõ là tốt là xấu. Không cách nào phán định lựa chọn ban đầu là đúng hay sai. Bất quá, khi hắn lại nhìn thấy Chu Nhi nện bước tám đầu chân mạnh mẽ thân ảnh, hắn không hối hận lựa chọn ban đầu. Nhị khuê nữ tất nhiên rất tốt, là Xà Khê thôn thôn hoa, khi còn bé thường xuyên nằm mơ đều sẽ mơ tới. Nhưng nàng cuối cùng chỉ có hai cái đùi, so với tám đầu chân Chu Nhi, đại khái vẫn là có vẻ không bằng. Hiện tại duy nhất hoang mang là, Chu Nhi các nàng bộ tộc này, từ nhỏ đến lớn lý niệm chính là ưa thích một người, liền phải đem nàng ăn trong bụng. Nhị cậu tử còn không có sống đủ đâu, liền thường xuyên dạy bảo Chu Nhi nhân tộc bên này tập tụ. Ưa thích một người hẳn là thật tốt bảo hộ hắn, bảo vệ hắn, không cho hắn chịu khổ, không cho hắn bị liên lụy. Muốn để nhà mình nam nhân mỗi ngày đều cùng hoàng đế lao tử như thế, loại kia hiền lành thế tử sẽ còn chủ động giúp mình nam nhân tìm rất nhiều nhà hoàng thế thiếp. Đối với nhân tộc bên này tập tụ, Chu Nhi hiện tại cũng biết đến không sai biệt lắm. Chỉ là như vậy liền để nàng càng thêm cuốn hoặc, một mực thèm nhị cầu tử thân thể, lại nhịn ăn. Làm một kiện đồ vật ngươi có thể ăn vào trong miệng, khả năng cảm giác cũng không gì hơn cái này. Hết lần này tới lần khác ăn không đến, chỉ có thể trông mà thèm thời điểm, càng thèm lại càng thấy đến hương. Chu Nhi dẫn Tôn Tiểu Sơn dạy bảo hắn như thế nào đốt ngông thời điểm, ánh mắt sẽ còn thỉnh thoảng thổi qua đến, nhìn về phía nhị cậu tử, khuôn mặt cũng là đỏ bừng, cười đến ngốc ngốc. Nhà mình nam nhân chính là càng xem càng thuận mắt, chăm xem không chán. Nhị cậu tử chắp tay sau lưng đi tại Xà Khê thôn vùng đồng ruộng. Khi hắn đi đến một nhà tá điền cửa ra vào, liền thuận chân đi vào. Nhà này tá điền trong phòng chỉ có mấy tên nữ quyến, nhìn thấy nhị cậu tử lúc, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Thanh Thiên đại lao ra. Không cần đa lễ. Nhị cậu tử khoát tay áo, trong phòng nữ tử lúc này xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho nhị cậu tử. Tiếp nhận ngọc giản về sau, thân thức dò vào trong đó cẩn thận xem xét. Cái này một nhà tá điền là Mạc Vũ xếp vào tại Xà Khẩu Sơn, bình thường phụ trách cho nhị cậu tử truyền lại tình báo. Mạc Vũ hiện tại đã đem tình báo của nàng tổ chức trải rộng hai cái đại chu vương triều. Ngay cả xung quanh những dị tộc kia cũng có chút ít tình báo thẩm thấu. Có Mạc Vũ phụ trách tìm hiểu các nơi tin tức, nhường nhị cậu tử chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể biết thiên hạ sự tình. Giờ phút này, nhị cậu tử mới nhìn thoáng qua, hắn biểu lộ biến đổi, hình như có ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lông mày lại hơi nhíu lại. Căn cứ tình báo, ngay tại trước mấy ngày, vị kia Hận Thiên đại vương vậy mà thông qua truyền tống trận quay trở về. Lần này trở về Hận Thiên đại vương, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn chỉ dùng một cái tay, liền tùy tiện đánh bại canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh bốn vị nguyên anh kỳ cao thủ. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền kinh động đến vụ cận các thế lực lớn, một tên yêu nhân nguyên anh trùng kỳ cao thủ đến đây hỏi thăm. Không nghĩ tới vị này lấy trước thoạt nhìn nhu thuận trung thực hiểu chuyện, đối tất cả mọi người đê mi thuận nhãn Hận Thiên đại vương, hiện tại bỗng nhiên biến không thèm nói đạo lý. Đối với yêu nhân hỏi thăm, một mực không dành để ý, cũng không chịu lộ ra truyền tống trận đối diện tin tức. Song phương lời nói còn chưa nói tới vài câu, lại một lần đánh nhau tàn nhẫn. Tiếp lấy Hận Thiên đại vương lại chỉ dùng một cái tay, đánh bại vị này nguyên anh trung kỳ yêu nhân cao thủ. Đến tận đây Hận Thiên đại vương thực lực kinh động đến các thế lực lớn bên trong nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Vạn Yêu quốc, Đào Sơn quốc, còn có Đông Hải, còn có vị kia chợ đen đại trưởng quỹ cũng tới. Cho dù Hận Thiên đại vương thực lực tăng nhiều về sau, người đã cuồng vọng đến không biên giới, đối mặt nhiều cao thủ như vậy lúc, hắn lại trở nên nho nhã lễ độ. Mấy vị này cao thủ lôi kéo Hận Thiên đại vương, đơn độc tìm một cái chỗ không có người, cũng không biết giữa bọn hắn giao lưu trao đổi một chút cái gì nội dung. Một ngày sau đó, Hận Thiên đại vương lại xuất hiện tại Đại Chu vương triều. Hận Thiên đại vương có lẽ là đối nhân tộc mang thật sâu hận ý, thực lực đại trướng về sau, mong muốn trả thù nhân tộc. Người này tại Ung Châu đại địa, trắng trợn giết ngược một phen. Bất luận nam nữ lao ấu, phải chăng có tu vi, người gặp tất sát, giết đến đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Trải qua Mạc Vũ thống kê sơ lược, ít ra sát lục 80 vạn người trở lên, cơ hồ đem Ung Châu người đều giết sạch. Ngay cả Mạc Vũ bố trí tại Ung Châu nhân viên tình báo, cũng nhận bạ lây, bị giết chết hơn trăm người. Hận Thiên đại vương tại giết chết cái này 80 vạn hơn người về sau, hắn không có muốn tài vật, ngược lại đem người thi thể tất cả đều lấy đi. Phía Bắc Đức Hiếu Thánh Hoàng đế biết được việc này, vậy mà không dám ra mặt, bèn bèn phát ra một đạo thánh chỉ. Trách cứ Hận Thiên đại vương hành vi, không hợp đạo nghĩa, cũng biểu thị triều đình tất nhiên sẽ phái ra cao thủ, mạnh mẽ trả thù. Hận Thiên đại vương biết được Đại Chu triều đình muốn trả thù chính mình, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại trực tiếp hướng Trung Châu phương hướng đánh tới. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế thấy này, doa đến vội vàng đem muốn trả thù thánh chỉ đều thu về. Đổi thành đối Hận Thiên đại vương cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Hận Thiên đại vương độc chân đạp nhập Trung Châu, lại tiến hành một phen giết chóc, thấy Đức Hiếu Thánh Hoàng đế cũng không dám lại nói lung tung, hắn mới thỏa mãn rời đi. Nhị cậu tử xem hết mai ngọc giản này về sau, tiện tay đem nó bóp thành một phấn, ra căn này phòng ở Xà Khẩu Sơn phương hướng, Chu Nhi đang mang theo Tôn Tiểu Sơn đang đun nóng. Chu Nhi, ngươi ở nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Ta rời đi mấy ngày nay, nếu có một cái chỉ có một cái chân, một cái tay lưu manh, dám đến nơi này náo sự, ngươi liền dùng tơ nhện cùng Xà Khẩu Sơn đối phó hắn. Nhị cậu tử phân phó một tiếng về sau, liền trên lưng cánh cửa đại kiếm, cưỡi lên ngông lớn, hướng phương bắc bay đi. Hắn cũng muốn đi tìm tới Hận Thiên đại vương, nhìn xem gia hỏa này đến tuột cùng lớn nhiều ít bản sự, cùng đến không biên giới. Chương 628, truyền tống cơ hội. Chương 628, truyền tống cơ hội rất lạc. Nhị cầu tử cưỡi đại bạch ngỗng, một đường hướng phương bắc phi hành. Ngay tại hắn sắp bay ra Thanh Châu thời điểm, một đạo vạn lý truyền âm phủ hướng hắn bay tới. Tiếp nhận phù lục, bên trong truyền ra một đạo hơi thanh âm rồn rập. Ngay tại trước đó không lâu, có người phát hiện Hận Thiên đại vương hướng Ngô Châu bay đi. Nhị cầu tử quay lại ngẩng đầu, lại đi Ngô Châu bay đi. Ngô Châu vốn là không có mấy người miệng, nhiều năm như vậy mới để giành được mấy chục vạn người. Nếu là lại bị hắn như thế một hồi tra đạp, lại muốn tiêu chủng. Cái này Hận Thiên đại vương năm đó bị nhị cầu tử cùng vương đại tướng quân cắt mất tay chân, ánh mắt, lô thai, thận, còn hướng trên vết thương đi tiểu. Lần này khẳng định là đến tìm thủ. Nhị cầu tử cưỡi ngông lớn hướng Ngô Châu bay đi. Khi hắn sắp đuổi tới Ngô Châu thời điểm, liền đã cảm ứng được phía trước truyền đến kịch liệt sóng linh khí. Phía trước có người tại chiến đấu. Rầm rầm rầm. Lại bay gần một chút, liền thấy Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa còn có Trần Mập Mạp ba người liên thủ đang cùng Hận Thiên đại vương đại chiến. Nhị cầu tử thấy này cũng là không nóng nảy, mà là cưỡi ngông lớn dừng ở chỗ xa xa quan chiến. Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa thực lực đều tăng lên rất nhiều, lại thêm Trần Mập Mạp ba người hợp lực phía dưới, thế mà cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng Hận Thiên đại vương đánh cái ngang tay. Cái này Hận Thiên đại vương mới mấy năm không thấy, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ít ra so trước kia tăng lên gấp bội. Xem ra hắn tại truyền thống trận đối diện đại lục được đến đại cơ duyên. Một chữ Tịnh Kiên vương, Thanh Châu Trương nhị cầu ở đây. Man Hận Thiên, ngươi đầu này lưu manh, còn nhớ rõ ta? Nhị cầu tử đến, Man Hận Thiên đã sớm phát hiện. Giờ phút này lại nghe được hắn như thế giống to một tiếng, thù mới hận cũ, ở ngày sỉ nhục, toàn bộ xông lên đầu. Trương nhị cầu thất phu. Thời thế hiện nay, Hận Thiên đại vương cửu hận nhất người, không phải nhị cầu tử không ai có thể hơn. Giờ phút này ném Cơ Thương bọn người, trực tiếp hướng nhị cầu tử đánh tới. Đời này của hắn nhận hết sỉ nhục, không thể không ủy khuất cầu toàn, đệ thấp làm tiểu. Bây giờ thực lực đại trướng về sau, chính là muốn báo thù rửa hận. Không biết nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều trong bóng tối thể, muốn đem trên người mình thống khổ, gấp trăm lần thực hiện tới nhị cậu tự trên thân. Hắn cũng phải đem Trương nhị cậu tay chân chém xuống đến, chặt thành thịt nguội, sau đó lại vùng rất nhiều bãi nước tiểu. Hận Thiên Đại Vương thao một cây to lớn lang nha động, mang theo một cỗ cự lực, hướng nhị cậu tự đập xuống. Rát lạc. Ngốc lớn kêu to một tiếng, liền hướng lang nha động nên đón. Nhị cậu tử đứng tại ngốc lớn trên lưng, trường kiếm trong tay chém ra, hướng không trung lang nha động chém xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, nhị cậu tử phát hiện Hận Thiên Đại Vương thực lực quả nhiên cường đại, ngắn ngủi thời gian nửa năm quả nhiên là nghiêng trời lệch đất. Lấy thực lực như hắn, coi như Nguyên Anh trung kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh được, đã nhanh muốn đuổi kịp nhị cậu tử trình độ. Dầm dầm dầm. Nhị cậu tử không thể không cẩn thận đối đãi, cẩn thận từng ly từng tí cùng nó chiến đấu, đưa cho Hận Thiên Đại Vương đầy đủ tôn trọng. Cấm. Một tiếng quát nhẹ, nửa đạo cấm tự phù văn bay ra, rơi xuống Hận Thiên Đại Vương trong thức hải. Hận Thiên Đại Vương trước kia thực lực không đủ, sợ quá nhanh. Mặc dù bị nhị cậu tử đánh qua rất nhiều bề, vẫn còn chưa ăn qua cấm ký tự văn thua thiệt. Giờ phút này cấm ký tự văn bay vào thức hải, pháp lực của hắn cùng thần thức, trong nháy mắt liền đã bị giam cầm, không cách nào điều động. Nhị cậu tử đem nó giam cầm về sau, vừa định đem hắn thu vào trong hồ lô, lại phát hiện phù văn đã bắt đầu rung lòng, không còn kịp rồi. Chỉ có thể đổi thành chém xuống một kiếm đi. Oeng. Một kiếm này vừa muốn chạm tới Hận Thiên Đại Vương thân thể, lại bị bên cạnh bỗng nhiên bay tới một cây gậy chống ngăn trở. Nhị cậu tử theo gậy chống nhìn lại, người đến chính là vị kia mang mặt nạ trắng trợ đen đại trưởng quỹ. Vị hắn như thế một ngăn cản, Hận Thiên Đại Vương đã tránh thoát cấm ký tự văn chân áp, vội vàng chạy trốn tới trợ đen đại trưởng quỹ bên người. Đa tạ đại trưởng quỹ ân cứu mạng. Người này còn không thể chết, ngươi không thể động đến hắn. Trợ đen đại trưởng quỹ dùng một loại gần như mệnh lệnh giống như ngữ khí đối nhị cầu tử nói rằng. Nhị cầu tử thu hồi kiếm, cảnh giác nhìn xem trợ đen đại trưởng quỹ. Trải qua vừa rồi kia một chút giao thủ, hắn đã cảm giác được thực lực mình không bằng trợ đen đại trưởng quỹ. Cùng lúc đó, cái khác tam đại dị tộc Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ cũng hướng bên này bay tới. Có nhiều cao thủ như vậy bảo đảm Hận Thiên Đại Vương, nhị cầu tử biết hôm nay là không có cơ hội. Hận Thiên, ngươi chơi đến cũng đủ rồi, hiện tại có thể đi được chưa? Hận Thiên vừa rồi kém chút bị nhị cầu tử giết, ngày xưa đối mặt nhị cầu tử sự sợ hãi ấy lại một lần nữa xông lên đầu. Hiện tại lại đối mặt mấy vị này cao thủ truy vấn, hắn nơi nào còn dám có lời oán giận, liền vội vàng gật đầu nói rằng, đủ, đủ. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trợ đen đại trưởng quỹ mang theo Hận Thiên Đại Vương liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Liên tại bọn hắn một nhóm người này muốn rời đi thời điểm, nhị cầu tử nhưng lại đuổi theo. Ngươi có chuyện gì? Trợ đen đại trưởng quỹ quay đầu lại hỏi, đồng hành mấy vị khác cao thủ cũng quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nhị cầu tử. Ta muốn hỏi thăm một chút truyền tống trận, cùng đối diện đại lục sự tình. Hiện tại đã Hận Thiên Đại Vương đã trở về, xem bọn hắn cái dạng này, có thể là muốn thương nghị cùng đi đại lục mới. Nhìn thấy Hận Thiên Đại Vương có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn, nhị cầu tử tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Việc này cùng nhân tộc không quan hệ, nếu như ngươi muốn đi, giao nộp 100 vạn linh thạch, cho ngươi một phần truyền tống phủ. Trợ đen đại trưởng quỹ còn chưa lên tiếng, cũng là Đào Sơn quốc một cái cương thi, cấp lời nói. Truyền tống trận ngay tại ta Đại Chu Vương triều cảnh nội, làm sao lại cùng nhân tộc không quan hệ? Thú hổ, tòa đại trận này các ngươi là làm thế nào đạt được? Trận này du khách tộc tiền bối kiến tạo, từ xưa đến nay là thuộc về chúng ta nhân tộc, thuộc về Đại Chu Vương triều tất cả. Lúc này, Trần Mập Mạp cũng không cam tâm dựa vào lý lẽ biện luận, ý đồ cùng những này dị tộc đàm phán giảng đạo lý. Bất quá, ngoại trừ đã từng Đại Chu Vương triều, còn có chút vương pháp cùng đạo lý có thể giảng, toàn bộ tu tiên giới xưa nay đều không phải giảng đạo lý địa phương, lấy mạnh hiết yếu, mạnh được yếu thua mới là trạng thái bình thường. Nhân tộc sáng tạo Đại Chu Vương triều trên 3 năm, sáng tạo trọn vẹn cách chơi chế độ, nhiều rất nhiều người nghĩ lầm tại tu tiên giới cũng có thể giảng đạo lý, giảng quy tắc. Đại Chu Vương triều một ít thời điểm, vương pháp soi như bài trí, nhưng đối với đa số người mà nói, còn cần tại vương pháp giản khung bên trong làm việc, đã tạo thành một loại tư duy quen thuộc. Tại các ngươi nhân tộc cảnh nội lại như thế nào, các ngươi năng lực không đủ, thủ không được. Lão phu lặp lại một lần, bất luận kẻ nào muốn sử dụng truyền tống trận, trừ phi giao nộp 100 vạn linh thạch, mới có thể sử dụng một cái qua lại. Màu đen đại trưởng quỹ câu nói vừa dứt về sau liền không lại để ý sẽ, dẫn một đám người quay người rời đi. Mấy người chỉ mong hướng trợ đen đại trưởng quỹ rời đi thân ảnh, thật lâu không nói. Lại qua thật lâu, Cơ Thương mới chậm rãi nói rằng, hắn thế mà không chết, phụ hoàng ta đều đã chết, lại bị hắn đào thoát. Nhị cầu tử biết, Cơ Thương nói tới, tự nhiên là trợ đen đại trưởng quỹ. Căn cứ tình báo, lần trước hoàng cung biến đổi lớn buổi tối hôm đó, Long Hưng Thánh Hoàng Đế mang theo một đám cao thủ đồng quy vu tận, lúc ấy liền có vị này trợ đen đại trưởng quỹ cũng ở tại chỗ. Cái khác cao thủ đều theo Long Hưng Thánh Hoàng Đế cùng chết, cũng chỉ có hắn lại vẫn còn sống. Nếu như Long Hưng Thánh Hoàng Đế sau khi chết có biết, hẳn là sẽ thật đáng tiếc. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem người này vùi vào phụ hoàng trong phân mộ. Cơ Thương nhẹ nhàng nhỉ non một câu về sau, liền quay người lại trở về tu luyện. Nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa cùng Trần Mập Mạp hàn huyên một hồi, mới hiểu rõ tới, bọn hắn cũng là biết được Hận Thiên Đại Vương muốn giết tới Ngô Châu đến, liền sớm đến đây nên địch. Các ngươi về Nam Kinh, ta dự định đi Ung Châu nhìn một chút. Nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa cùng Trần Mập Mạp chào hỏi một tiếng, liền cưỡi ngông lớn đi Tây Bắc Ung Châu phương hướng mà đi. Ngông lớn bây giờ tốc độ phi hành rất nhanh, so với bọn hắn những cái kia cùng giai Nguyên Anh nhanh hơn. Nhị cầu tử lách qua chợ đen đại trưởng quỹ bọn hắn tiến lên lộ tuyến, lại vẫn tại trước mặt bọn họ, đuổi tới truyền tống trận phụ cận. Đến nơi này về sau, hắn liền thu hồi ngỗng lớn ẩn nặc thân hình, lẻn vào đến truyền tống trận phụ cận những phòng ốc kia bên trong. Trước đó đóng giữ truyền tống trận 4 tên nguyên nhân tu sĩ, vẫn thủ tại chỗ này. Nhị cậu tử ẩn nấp thân hình ở chỗ này chờ đợi nửa ngày, rốt cục đợi đến một cái cơ hội, một tên đảo sơn quốc nguyên anh sơ kỳ cường thi lạc đàn. Gần nhất những năm này hắn cấm thần thuật uy lực cũng tăng lên một chút, nguyên anh sơ kỳ tại hắn cầm ký tự văn chân áp xuống, ta không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị hắn thu vào trong hồ lô. Thu vào hồ lô về sau cái này cương thi, liền gặp phải nhị cậu tử nghiêm hình tra tấn. Bất quá trước kia tra tấn những người khác những thủ đoạn kia, dùng tại cương thi trên thân, đa số đều vô dụng. Thử rất nhiều loại phương pháp về sau, chỉ có thần thức công kích, thần thức thứ loại này, mới đối với hắn có hiệu quả rõ ràng. Bị hắn dùng thần gai đá đâm đã hơn nửa ngày, đâm đến cái này cương thi kêu to ngao ngao, lúc này mới khảo vấn tới tình báo cần thiết. Chỉ là, cái này cương thi biết nội dung không nhiều, truyền tống trận đối diện, đúng là một cái đại lục mới. Nghe nói bên kia linh khí cực kỳ nồng đậm, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, cao giai tu tiên cường giả càng nhiều. Chỉ cần điệu thấp làm việc, đừng trêu chọc những cái kia sinh vật hùng mạnh, không có quá nhiều uy hiếp. Đến mức trước đó đưa qua những người kia, vì cái gì cũng chưa trở lại, chỉ có một cái man hạt tiền, tại qua nhiều năm như vậy về sau trở về. Liên quan tới vấn đề này, nguyên anh sơ kỳ cương thi cũng không rõ. Nhị cậu tử đã bắt làm tù binh cương thi, hắn cũng chỉ có thể chính mình đóng vai cương thi nhân vật. Này thi tên là thi thép, nguyên anh sơ kỳ. Cùng chợ đen đại trưởng vĩ sen lẫn trong cùng nhau cái kia cương thi tộc nguyên anh hậu kỳ, tên là thi vũ. Hai người kia phụ trách hầu hạ hắn kim đan, danh tự phân biệt gọi là thi chứng cùng thi cốt. Hắn liền lấy thi thép thân phận, lưu tại truyền tống trấn bên cạnh thủ hộ. Như thế, lại qua một ngày, mới nhìn đến chợ đen đại trưởng quỹ đám người bọn họ trở về. Nhị cậu tử đóng vai là thi thép, giờ phút này lập tức nên đón tiếp lấy. Lão tổ, ta có cơ hội hay không? Ngươi nhìn ta trông đã nhiều năm như vậy, lần này tính ngươi một cái. Nguyên anh hậu kỳ thi vũ lao xem liếc mắt trước mặt van bối một cái, gật gật đầu, vẫn là đáp ứng điều thỉnh cầu này. Dựa theo chợ đen đại trưởng quỹ hứa hẹn, mỗi một phương thế lực đều có mấy chương miễn phí truyền tống danh lệ. Loại này miễn phí danh lệ đương nhiên muốn toàn bộ dùng đầy. Chương 629, đều là vật có chủ. Chương 629, đều là vật có chủ. Ung Châu, hắc thạch trước đại điện. Giờ phút này tụ tập hơn 10 vị đứng đầu nhất nguyên anh kỳ cao thủ. Từ khi Hận Thiên đại vương từ truyền tống trận trở về, đồng thời tu vi phóng đại về sau, toàn bộ tu tiên giới đều đối đại lục mới tràn đầy khát vọng. Người người đều muốn đi đại lục mới tìm kiếm càng cơ duyên tốt. Chỉ là, truyền tống trận nắm giữ tại lấy chợ đen cùng tam đại thế lực liên minh trong tay. Chợ đen đại trưởng quỹ trước đó xác thực hứa hẹn, nhường mỗi một phương thế lực đều nắm giữ 10 cái miễn phí danh lệch. Nhưng lần này xuất phát, bốn nhà thế lực hết thảy mới gom góp 13 người, tăng thêm Hận Thiên đại vương, hết thảy cũng mới 14 người. Cũng không phải là đại gia không muốn đi, kỳ thật tất cả mọi người chèn phá đầu đều muốn tham dự. Dựa theo chợ đen đại trưởng quỹ lời nói tới nói, trước mắt chỉ có Hận Thiên đại vương lời nói của một bên, còn không biết đối diện đến tuột cùng tình huống như thế nào. Nhóm đầu tiên vẫn là nhân số ít một chút, tương đối ổn thỏa. Trên thực tế, mỗi người tính toán trong nội tâm, ai biết được. Đối mặt một khối ăn liền sẽ thực lực đại trưởng thì mỡ, lại có mấy người bằng lòng cùng những người khác đồng thời chia sẻ. Vạn nhất người khác vượt qua ta làm sao bây giờ? Kia không đến như ta bình thường khi dễ người khác như thế, trái lại liền ức hiếp ta. Liền giống với trước đó tùy ý đại gia ức hiếp, không đúng Hận Thiên đại vương, vừa có cơ duyên thực lực đại trướng về sau, liền sẽ phách lối cuồng vọng, trái lại ức hiếp những người khác. Nhị cậu tử rất may mắn, tới tương đối kịp thời, hắn ngụy trang thành thi thép bộ dáng, được đến một cái truyền tống danh lệch. Tại ngày trước khi lên đường, hắn cho Mặc Vũ hai phần tình báo, chuyển cho Cơ Thương cùng Nhện cùng Chu Nhi. Chư vị chuẩn bị, bây giờ liền bắt đầu truyền tống. Theo chợ đen đại trưởng quỹ buông lời, đứng tại trong truyền tống trận trung tâm 14 người. Ngoại trừ Hận Thiên đại vương bên ngoài, những người còn lại trong lòng đều có chút khẩn trương, có chút kích động. Nhị cậu tử tiếp nhận một chương truyền tống phủ, chăm chú nắm ở trong tay. Lúc trước hắn tại Lục hoàng tử trong bạc hố, được đến một cái khắc lấy truyền tống phủ văn lệnh bài. Chỉ là không biết do khối này lệnh bài đến tột cùng có hữu dụng hay không, không dám dùng sinh mệnh mạo hiểm, mới hướng chợ đen trưởng quỹ đòi hỏi truyền tống phủ. Chợ đen đại trưởng quỹ thi triển truyền tống pháp quyết vừa kết thúc, lập tức dâng lên một cỗ cường đại sóng linh khí, trong truyền tống trận sáng lên lóa mắt bạch quang, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Đồng thời một cỗ to lớn sức lôi kéo lượng, nhường hắn đầu váng mắt hoa, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, ngay cả thần thức cũng nhận ảnh hưởng. Cỗ này lực lượng khổng lồ, từng trận truyền tới. Một hồi cự lực lôi kéo, một hồi là đè ép, một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất muốn đem hắn kéo tới nát bấy. May mắn trong tay truyền tống phù tản mát ra một tầng thật mỏng ánh sáng nhạt, đem hắn bao khỏa ở bên trong, mới không có phấn thân vai cốt. Ngay tại nhị cầu tử cảm giác rất khó chịu thời điểm, bên cạnh hắn bỗng nhiên đưa qua đến một cái tay, bắt lấy trong tay hắn truyền tống phù, một thanh liền phải cướp đoạt đi qua. Nhị cầu tử vội vàng dùng lực nắm phù lục, hai người đồng thời dùng sức tranh đoạt, một tấm đùa chú liền bị xé thành hai đoạn. Thân thức của hắn không cách nào ly thể, không cách nào thấy rõ đến tột cùng là ai tại thời khắc mấu chốt đoạt trong tay mình truyền tống phù. Trong truyền tống trận một cỗ cự lực đánh tới, cảm giác nháy mắt sau đó, thân thể của hắn liền sẽ chia năm xẻ bảy. Giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống, ý đi tâm niệm vừa động, kia mặt khắc lây truyền tống phù văn lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Khối này lệnh bài mới từ trong hồ lô lấy ra, lập tức quang mang đại tác. Lệnh bài chỗ phát ra quang mang, sáng tỏ nhu hòa, đem nhị cầu tử bao khỏa trong đó, vì hắn ngăn cản truyền tống bên trong các loại khó chịu. Nhị cầu tử mừng rỡ trong lòng, khối này lệnh bài quả nhiên hữu dụng, hơn nữa công hiệu so với truyền tống phù ghi chép tốt hơn nhiều. Đem truyền tống quá trình bên trong loại kia không thoải mái tác dụng phụ, tất cả đều chặn lại. Hơn nữa lúc này, hắn còn có thể mở to mắt, mắt có thể thấy mọi vật, chỉ là thần thức vẫn bị đè ép tại truyền tống lệnh bài quang mang bên trong. Dương mắt nhìn lên, chính mình dường như thân ở vô tận hư không bên trong, chỉ thấy chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, tất cả đều là hào quang bảy màu lập lòe không ngừng, từ trước mắt như lưu tinh sẽ qua. Ở phía trước của hắn có 10 cái có chút trắng bệnh trùng sáng, lờ mờ có thể nhìn ra hình người hình dáng. Đại khái là bởi vì vừa rồi trì hoãn, nhường hắn rơi ở phía sau một chút. Đến mức mới vừa rồi là ai hướng hắn ra tay, cướp đoạt truyền tống phù ghi chép, hiện tại cũng nhìn không ra tới. Thời gian đại khái qua gần nửa canh giờ, nhị cậu tử nhìn thấy phía trước nhất, có một cái nho nhỏ điểm sáng màu trắng. Theo khoảng cách tới gần, cái này điểm sáng cũng biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái to lớn hình tròn quan môn. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng đẩy ra quan môn, sau đó cũng cảm giác được thân thể nặng nề mà rơi xuống thực địa bên trên. Hẹ, hẹ hẹ. Chờ ngược quang mang chói mắt biến mất, nhị cậu tử nhìn thấy chợ đen đại trưởng quỹ bọn hắn một nhóm người này đều ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Chỉ có Hận Thiên đại vương đại khái là đã sớm chuẩn bị, vẫn giống một đầu cây gậy như thế đứng ở đó, mím chặt môi, kìm nén không nôn. Nhị cậu tử vẫn còn tốt, hắn có lệnh bài bảo hộ, không có cảm giác tới có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại cảm thấy nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, hắn đều không có hô hấp thổ nạp, những cái kia linh khí liền chủ động hướng trong cơ thể hắn chui vào, nhường hắn toàn thân thoải mái. Tại linh khí nồng đậm như vậy hoàn cảnh bên trong, đều không cần tận lực tu luyện, tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Tốt như vậy hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, tùy tiện một con heo đều có thể biến thành linh heo, biến thành nguyên anh kỳ heo lão tổ. Bất quá bây giờ tất cả mọi người ngồi xổm trên mặt đất cùng thổ, giống như rất khó chịu bộ dáng. Nhị cậu tử cảm giác chính mình nếu là không nôn hai cái, ngược lại lộ ra không hợp chúng. Thế là hắn cũng ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu cùng thổ một trận, đem ngày hôm qua ăn đồ vật đều phun ra. Một lát sau, đại gia rốt cục thời gian dần qua khôi phục lại. A, thế nào thiếu đi hai người? Chợ đen đại trưởng quỹ nhìn lướt qua, phát hiện nơi này chỉ có 12 người, tới thời điểm thế nhưng là 14 người chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này những người khác cũng giật mình, thế mà làm mất rồi hai người. Đại khái là truyền tống quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn đi. Dùng truyền tống trận truyền tống, cũng không phải là 100% cam đoan an toàn, thỉnh thoảng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Xem như có truyền tống kinh nghiệm Hận Thiên đại vương, lúc này tùy ý cùng đại gia giải thích nói, kia xảy ra ngoài ý muốn người, còn có thể trở về sao? Không về được, một khi truyền tống thất bại, lưu lạc tới trong hư không, một con đường chết, đại gia bớt đau buồn đi à. Hận Thiên đại vương rất tùy ý nói. Những người khác nghe vậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Quá kinh khủng, may mắn xảy ra bất trắc không phải mình. Chỉ có nhị cầu tử bất động thanh sắc nhìn xem Hận Thiên đại vương. Nếu như không phải vừa lúc có một phần truyền tống lệnh bài nơi tay, chính mình cũng sẽ trở thành xảy ra bất trắc một cái kia. Cảm thán đồng bạn mất tích, truyền tống trận ngoài ý muốn kinh khủng, lúc này đại gia mới dò xét truyền tống trận vị trí hoàn cảnh. Bọn hắn giờ phút này ở vào một tòa đen nhánh trong sân động, trung quanh đều là màu đen tiên nhiên vách đá, chỉ có một đầu rất nhỏ thông đạo. Bên này chính là thông đạo, đại lục mới tương đối nguy hiểm, tất cả mọi người đi theo phía sau của ta, không muốn tùy ý đi loạn. Hận Thiên đại vương nói, liền dẫn đầu hướng đầu kia lối đi hẹp đi đến, những người khác từng cái đuổi theo. Dù sao đại gia mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, có Hận Thiên đại vương cái này hướng dẫn du lịch ở phía trước, trong lòng hơi hơi buông lỏng một chút. Đám người trong sơn động dọc theo một đầu quanh co khúc hiệu tiểu đạo, đi một giờ. Khi bọn hắn từ trong sơn động đi lúc đi ra, còn không có thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một cỗ cực kỳ nồng nặc linh khí đập vào mặt, kém chút đem bọn hắn cho bị nghẹn. Khu khu khu. Giờ phút này, ngay cả nhị cậu tử mặt đen đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Trong sơn động linh khí đã đầy đủ nồng đậm, không nghĩ tới đi ra sơn động về sau thế giới, linh khí càng thêm đậm đặc. Cường đại linh khí trực tiếp hướng trong cơ thể của bọn họ rót vào. Căn bản cũng không quản bọn họ có nguyện ý hay không tiếp nhận, liền rất bá đạo tiến vào thể nội, phảng phất là bị linh khí mạnh. Gian, a a a, ta nhịn không được. Trong đám người một tên chỉ có nguyên anh sơ kỳ yêu nhân, giờ phút này vậy mà không chế không nổi chính mình, khí tức tăng vọt. Hơn nữa theo hắn khí tức dâng lên, thiên địa linh khí càng thêm điên cuồng hướng trong cơ thể hắn quán chú đi vào. Chỉ qua mấy hơi thời gian, hắn liền thành công từ nguyên nhân sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Ngoại trừ tên này yêu nhân, những người khác cũng tại cái này đậm đặc linh khí quán chú, thực lực có chỗ tăng lên. Ha ha ha, nguyên lai truyền thuyết lại là thật. Mọi người ở đây giờ phút này đều hưng phấn dị thường, tại linh khí như thế nồng đậm chỗ tu luyện, dù là không có đan dược phụ trợ, cũng có thể tiến triển cực nhanh. Cảm ứng được nơi này linh khí nồng nặc, liền có người muốn tại phụ cận tìm một chỗ, trước tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Chư vị, nơi đây không thể ở lâu, hơn nữa không thể tùy ý thu nạp linh khí tu luyện. Nhìn thấy tất cả mọi người muốn ngay tại chỗ tu luyện, Hận Thiên đại vương vội vàng nhắc nhở. Đây là vì sao? Chẳng lẽ ta thu nạp linh khí cũng không được? Huống hồ ta liền thu nạp mấy ngụm linh khí, ai có thể biết? Tất cả mọi người có chút không hiểu hỏi. Trên đời này liền không có không khiến người ta thở đạo lý. Chư vị mới đến, có chỗ không biết. Thiên hạ này linh khí đều là có chủ, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện thu nạp, nếu không sẽ đối mặt với trùng điệp trách phạt. Hận Thiên đại vương đội vàng cùng đại gia giải thích. Lẽ nào lại như vậy, ta một không chiếm hắn linh điền, hai không chiếm hắn linh quáng, ba không hủy hắn linh dược, liền thở mấy hơi thở cũng không được. Cũng không phải không được, nhưng trước hết đi đăng ký, cho mỗi người lĩnh một tấm lệnh bài. Hơn nữa đại gia thu nạp linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng rất phức tạp, trường kỳ xuống dưới sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, phù phiếm bất lực. Còn cần phối hợp tương ứng đan dược luyện hóa trừ tạm, chiết xuất linh pháp lực. Hận Thiên đại vương tiểu nói này, đám người cũng cảm thấy, những này cưỡng ép nhét vào thể nội linh khí, cũng không phải là tốt như vậy. Những linh khí này rất nồng đậm, nhưng bên trong chứa tạp chất rất nhiều. Liên giống với ăn một bát nấu thật sự đậm đặc cháo, cháo là cháo ngon, nhưng trong cháo trộn lẫn rất nhiều hạt cát. Bọn hắn nếu là trường kỳ thu nạp loại này linh khí, tu vi tăng trưởng sát thực rất nhanh, nhưng này chút tạp chất cũng đều sẽ trầm tích tại thể nội. Kia cái lệnh bài này ứng nên đi chỗ nào lĩnh? Luyện hóa tạp chất đan dược, lại từ chỗ nào được đến? Nơi đây tên là Đỏ Nham Sơn, lệ thuộc vào một cái tên là Đỏ Nham Tông thế lực. Chúng ta chỉ cần đi Đỏ Nham Tông đăng ký cũng nhận lấy lệnh bài là được rồi, về sau mỗi tháng có thể được một khối thượng phẩm linh thạch. Chúng ta cũng nhanh chút đi thôi, một hồi Đỏ Nham Tông tuần sơn người tới, chúng ta có lý cũng nói không rõ. Đại gia đối cái này mới đại lục đều không quen, hiện tại đã có Hận Thiên Đại Vương làm dẫn đường, tự nhiên là theo hắn chi ngôn làm việc. Đến mức cái khác ý tưởng gì, đều muốn trước an định lại, đối với nơi này quen thuộc tương đối quen thuộc về sau mới quyết định. Chương 630, Hồng Nham Tông chương 630, Hồng Nham Tông mới đến 11 tên nguyên anh cao thủ, giờ khắc này ở Hận Thiên Đại Vương dẫn đầu dưới, dọc theo một tòa đỏ ngọn núi lớn màu đỏ phi hành. Ven đường bọn hắn cũng nhìn thấy một chút thôn trang, có nhiều chỗ còn chứng kiến yêu thú. Đặc biệt là, bọn hắn tại dọc đường có một cái sơn cốc thời điểm, từ khe nham thạch bên trong đống nhiên thoát ra một đầu màu đỏ cự xà. Đầu này đại xà vậy mà cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Mấy người đang muốn ra tay chém giết đầu này đánh tới nguyên anh kỳ yêu xà, lại bị Hận Thiên Đại Vương ngăn cản. Các vị dừng tay. Sinh hoạt tại Hồng Nham Tông phụ cận yêu thú đều thuộc về Hồng Nham Tông tất cả, người ngoài không được tùy ý săn giết. Mấy người bị Hận Thiên Đại Vương gọi lại về sau, nhưng này đầu rắn lại không buông tha, còn muốn hướng bọn hắn nhào cắn qua đến. Chúng ta không thương tổn hắn, nhưng hắn muốn đả thương làm sao chúng ta xử lý? Một tên nguyên anh cường giả có chút tức giận bất bình nói. Bọn hắn tại tới nơi đây trước đó, vậy cũng là nổi tiếng nhân vật, nắm giữ cao thượng địa vị, lời nói ra, không có bất kỳ người nào dám nói nữa chứ không. Bây giờ lại bị một đầu yêu xà đuổi theo cắn, còn không thể hoàn thủ. Gặp phải loại này yêu thú, chúng ta vẫn có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh. Vạn không cẩn thận bị yêu thú ăn hết, chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt. Hận Thiên Đại Vương an ủi nói rằng, hừ, chúng ta dù sao cũng là nguyên anh cường giả, chư vị đều là xương bá một phương nhân vật, không cần như thế sợ đầu sợ đuôi. Chính là vừa rồi từ nguyên anh sơ kỳ đột phá tới trung kỳ cái kia yêu nhân, vừa mới đột phá cảnh giới, đang cảm giác vô cùng cường đại, toàn thân đều có dùng không hết đỉnh, bây giờ thấy một đầu nguyên anh sơ kỳ tiểu xà, làm sao có thể để vào mắt? Đạo hữu, ta khuyên ngươi không nên vọng động, để tránh rước họa vào thân. Hận Thiên Đại Vương nhìn thấy tên này yêu nhân liền phải động thủ, tiếp tục khuyên can nói, ngươi sợ hãi bị liên lụy, liền đứng ở một bên đi, lại nhìn ta ra tay chém giết rắn này. Lão phu cũng không tin, ta đường đường nguyên anh trung kỳ, đến nơi này còn phải như thế sợ đầu sợ đuôi. Tên này yêu nhân nói, liền đã tế ra một thanh trường kiếm, hướng đầu kia yêu xà chém tới. Mà Hận Thiên Đại Vương nhìn thấy yêu nhân không nghe khuyên cáo, hắn thật đúng là thối lui đến chỗ rất xa, dường như không muốn cùng này yêu nhân có bất kỳ liên lụy. Nhị cầu tử thấy này, cũng đi theo Hận Thiên Đại Vương thối lui đến chỗ rất xa. Cùng lúc đó, cái khác những cái kia nguyên anh tu sĩ, bao quát vạn yêu quốc hạc bộ lạc vị kia hậu kỳ lao tổ, tất cả đều giống Hận Thiên Đại Vương như thế, thối lui đến chỗ rất xa. Bọn hắn không có ra tay, xác thực cũng cảm giác Hận Thiên Đại Vương nói đến hơi cường điệu quá, có chút nói hơi quá. Bởi vậy đều muốn nhìn một chút vị này yêu nhân ra tay chém giết yêu xà, sẽ có hậu quả gì không. Nhưng lại không muốn rước họa vào thân, liền đều lui đến xa xa tiếp tục quan chiến. Vị này yêu nhân thực lực tăng lên về sau xác thực rất có chút bồ liếng, trôi phi kiếm chạng hoa hoa tác hưởng, bù bù xé gió. Song phương đại chiến mười sau mấy hiệp, yêu nhân chém xuống một kiếm xà yêu đầu lâu. Xà yêu thân thể bị chạm, một cái tiểu xà nguyên anh từ thể nội bay ra, một cái thuấn di đã bỏ trốn mất dạng. Hừ, hôm nay liền cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi cái nghiệt xúc biết, người nào có thể gây, người nào không thể trọng. Yêu nhân thu hồi pháp bảo phi kiếm, đối với mình tu vi tăng lên về sau thực lực, rất là hài lòng. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên dâng lên mấy cố khí tức cường đại. Lớn mật, người nào dám tại Hồng Nham Tông dương ai? Giống to một tiếng về sau, liền thấy một đội tu sĩ hướng nơi này bay tới. Tiếp theo trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt. Người đến bên trong, một tên nguyên anh hậu kỳ, còn có mấy cái trung kỳ cùng sơ kỳ. Cái này một đội tu sĩ bộ dáng tướng mạo, hình thể cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần. Nhưng toàn thân mọc đầy lân giáp, cái mũi hướng phía trước kéo dài lao dài, có điểm giống mũi heo. Nếu như nói bọn hắn là yêu thú, trên thân lại không có yêu thú đặc hữu loại kia yêu khí. Không giống người, cũng không giống yêu, cũng không giống yêu nhân, tự thành nhất hệ. Mới vừa rồi còn rất phách lối cái kia nguyên anh trung kỳ yêu nhân, giờ phút này nhìn thấy Hồng Nham Tông cao thủ lại có cao như vậy, trong lòng của hắn vẫn có chút bỡ ngỡ. Các vị đạo hữu, ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, là con rắn này trước tập kích ta bị ép bất đắc dĩ, vì tự vệ mới lựa chọn hoàn thủ. Yêu nhân cảm giác chính mình nói như vậy, đã là đệ thấp làm tiểu, rất cho đối phương mặt mũi. Dù sao tại toàn bộ tu tiên giới, chỉ có đánh cũng lại, ở vào yếu thế một phương, mới có thể cùng người giảng đạo lý. Ta Hồng Nham Tông yêu thú ngươi cũng dám giết, hắn muốn ăn ngươi, ngươi không có chạy trốn. Coi như ăn ngươi lại như thế nào? Giết. Đỏ Nham bên trong cầm đầu cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ hư lạnh một tiếng, phía sau hắn mấy tên tu sĩ đồng thời cùng nhau tiến lên. Phốc phốc. Nguyên anh trung kỳ yêu nhân còn chưa kịp hoàn thủ, đầu của hắn đã dọn nhà, một cái nguyên anh từ thể nội kinh hoàng bay ra. Chỉ là hắn nguyên anh còn chưa kịp tuấn gì, đã bị một cái lớn đồng chén bao lại, lấy đi. Cái này một đội nguyên anh tu sĩ chém giết yêu nhân, bắt nguyên anh động tác cực kỳ thành thạo trôi chảy, trước sau chỉ dùng mấy hơi thở công phu. Đem đứng ở đằng xa chợ đen đại trưởng quỹ bọn người nhìn ngây người. Đừng nhìn những này yêu nhân tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thực tế sức chiến đấu đều rất mạnh, vượt xa cùng giai bọn hắn. Nhị cầu tử bí mật quan sát tương đối, những người này biểu hiện ra thực lực tối thiểu tương đương với những cái kia trúc cơ kỳ đan điển chi hải 6-7 thước nhân vật thiên tài. Giống dạng này thiên tài, tại tu tiên giới hẳn là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật. nhưng trước mặt cái này một tiểu đội người, vậy mà toàn bộ nắm giữ loại tư chất này. Liên tưởng đến cái này một mảnh trong đại lục linh khí nồng nặc, tạo nên những thiên tài này người cũng là chẳng có gì lạ. Các ngươi lại là người nào? Vị này nguyên anh hậu kỳ lĩnh đội, ánh mắt quét về phía chợ đen đại trưởng quý bọn người, thanh âm lạnh lùng, tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Bẩm báo thủ đội trưởng, đây là lệnh bài của ta. Mọi người ở đây không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, may mắn Hận Thiên đại vương kịp thời nên đón tiếp lấy, xuất ra hắn một tấm lệnh bài cho đối phương xem xét. Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiếp nhận lệnh bài, nhìn lướt qua, hơi gật đầu, lúc này mới còn cho Hận Thiên đại vương. Ta lần này đến đâu, là cho trong tông đưa tới một nhóm tươi mới hàng hóa, còn mời đội trưởng cho đi. Vị đội trưởng kia lại quét đám người một cái, lúc này mới hơi gật đầu. Không được lại gây chuyện thị phi, nếu không bắt người thử hỏi. Đúng đúng đúng. Hận Thiên đại vương có người, liên tục gật đầu, lúc này mới thối lui đến bên người mọi người. Chúng ta đi mau, may mắn ta còn có tấm lệnh bài, nếu không tất cả đều muốn bị nắm tới. Chợ đen đại trưởng quý bọn người, kiến thức đến Hồng Nham tông lợi hại, lúc này cũng không dám lỗ mãng, đều thành thành thật thật đi theo Hận Thiên đại vương sau lưng. Đi rất xa về sau, Hạc lão tổ mới hướng Hận Thiên đại vương hỏi, vừa rồi vị Tiên Nguyên anh hậu kỳ cao thủ, tại Hồng Nham tông tính là gì trình độ? Bọn hắn chỉ là Hồng Nham tông một chi đội tuần tra. Giống như vậy đội tuần tra, Hồng Nham tông còn có rất nhiều. Cho nên ta mới nói, tuyệt đối không nên trêu chọc thế lực của nơi này. Hận Thiên đại vương vừa nói, tiếp tục dẫn mọi người phi hành về phía trước. Bọn hắn dùng cả ngày thời gian, bọn hắn rốt cục nhìn thấy phía trước có một tòa cao vút trong mây đại sơn. Từ đỉnh núi tới chân núi, đều bố trí rất nhiều xinh đẹp tinh xảo kiến trúc. Theo tới gần của bọn họ, ven đường nhìn thấy nhân cùng yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Vừa rồi kiến thức Hồng Nham tông đội tuần tra lợi hại về sau, bọn hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Gặp phải những cái kia hung ác vô lễ yêu thú, tất cả mọi người chỉ có thể cẩn thận đường vòng thông hành, cuối cùng không có lại phát sinh biến cố gì. Hận Thiên đại vương dẫn đại gia bay đến sườn núi vị trí, dừng bước lại. Ngươi có một cái tảng đá điêu khắc đại môn, cửa ra vào có người thủ hộ. Hận Thiên đại vương tiến lên cùng cái kia người giữ cửa giao lưu, nói thật lâu, mới cho phép bọn hắn đi vào. Sau đó dẫn bọn hắn đi vào một gian trong nhà đá. Các ngươi tạm thời tại đây đợi một lát, ta đi gặp mặt Hồng Nham tông trưởng lão, thỉnh cầu ban cho thân phận chúng ta lệnh bài. Đúng rồi, các ngươi trên thân nhưng có đáng tiền bảo vật. Ta lần này đi cầu người làm việc, nhiều ít muốn đưa điểm lễ, đại gia nhiều người như vậy, cũng không thể để cho ta một người ra. Huống hồ, ta thân gia có hạn, cũng ra không nổi nhiều như vậy bảo vật. Hận Thiên đại vương đứng tại cửa ra vào, hướng trong nhà đá còn lại mấy người hỏi. Cần dạng gì bảo vật? Chỉ cần giá trị tương đối cao, dạng gì đều được, quá kém cũng không cần lấy ra, dù sao phương này đại lục mắt người giới rất cao. Biết được muốn bắt bảo vật đi tặng lễ, đổi thân phận lệnh bài, đại gia mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, một cái người quen cũng không có, cũng chỉ có thể tùy theo Hận Thiên đại vương đi làm. Ở đây mấy người đều nhao nhao rút tiền, xuất ra một chút bảo vật chân quý. Chương 631, Mỹ thực gia chương 631, Mỹ thực gia Hận Thiên đại vương cầm lấy đại gia chấp vá đi ra một nhóm vật tư, rời đi gian này thạch ốc, dọc theo một đầu đường lát đá, lanh lợi đi lên phía trước. Ven đường gặp người đi đường, đều là loại kia hai cước đứng thẳng, toàn thân mọc đầy lân phiến, mũi heo chủng loại. Hắn không thấy được Hận Thiên đại vương chỉ dùng một cái chân nhảy lấy đi lên phía trước bộ dáng, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Mụ mụ người này dáng dấp thật kỳ quái. Hắn bị cái gì chỉ có một cái chân, một cái tay, trên thân lân phiến cũng không có, cái mũi nhỏ như vậy, xấu quá à? Xuyệt. Loại khả năng này gọi là lưu manh người, trời sinh chính là như vậy. Hận Thiên đại vương nghe được ven đường tiểu hài tử hiếu kỳ tiếng thảo luận, chỉ có thể nhịn xuống một ngụm bất khí, làm bộ không nghe thấy. Cái gì cho má lưu manh người? Lão tử nguyên lai cũng là có hai cái đùi hai cánh tay. Lão tử bây giờ còn có hai cái chứng chứng, muốn hay không cho các ngươi nhìn xem. Hận Thiên đại vương chỉ có thể đem tràn đầy bị khuất cùng cừu hận chôn ở đáy lòng, buồn bực đầu tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, phía trước xuất hiện một tòa màu đỏ tảng đá tu kiến đại điện, bên trong rất nhiều người ra ra vào vào, tương đối náo nhiệt. Hận Thiên đại vương lấy ra trong tay lệnh bài về sau, liền lanh lợi đi tiến trong đại điện. Trong đại điện ngồi mấy tên Hồng Nham tông tu sĩ, ngay tại xử lý các loại sự vụ. Hận Thiên đại vương đi đến một tên mày trắng cọp lông tu sĩ trước mặt, đưa lên lệnh bài trong tay của hắn. Tên này mày trắng cọp lông tu sĩ tiếp nhận lệnh bài trong tay của hắn nhìn thoáng qua. "Ừm, lệnh bài của ngươi sắp đến kỳ, nếu như không còn thu hoạch, liền phải thu hồi ngươi lệnh bài trong tay, đưa ngươi đánh về địa quận." Mày trắng cọp lông tu sĩ lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hận Thiên đại vương, dọa đến Hận Thiên đại vương run một cái. "Có thu hoạch, có thu hoạch. Lần này thu hoạch rất không tệ." Hận Thiên đại vương vội vàng xuất ra ba cái túi trữ vật, giao cho mày trắng tu sĩ trước mặt. Mày trắng tu sĩ tiếp nhận túi trữ vật, thần thức hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện bên trong có gần trăm vạn cỗ sinh linh thi thể. Phẩm chất chẳng ra sao cả, đều là chút không có tu vi phàm vật, bất quá số lượng đủ nhiều, cũng là miễn cưỡng có thể chịu đựng. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Mày trắng đối với trong túi trữ vật vật phẩm có chút ghét bỏ, bất quá cuối cùng vẫn là phần thưởng một hạt màu đỏ đan dược. Đa tạ mày trắng tiền bối. Hận Thiên đại vương mặt mày hớn hở tiếp nhận viên này đan dược, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân bảo tồn. Tiền bối, ta còn mang đến 10 cái tốt nhất nô lệ. 10 cái nô lệ? Ngươi cũng biết, chúng ta nơi này không phải là hạng người gì đều thu. Vị này đỏ nham bên trong tu sĩ giơ lên một chút lông mày, vô tình nói rằng: "Tiền bối yên tâm, những này nô lệ tu vi đều tại nguyên anh kỳ trở lên, trong đó còn có 4 cái nguyên anh hậu kỳ, để bọn hắn làm việc vặt, đào quáng, hầu hạ người, tinh luyện tinh huyết, đều là tốt nhất chi thành phẩm." Hận Thiên đại vương tiếp tục không lưng giải thích nói: "Nguyên anh kỳ, cái kia còn đi, mang tới, nhường lão phu nhìn xem hàng." Vị này mày trắng nghe nói có nguyên anh kỳ nô lệ, rốt cục hài lòng gật gật đầu. Tiền bối xin chờ, ta lập tức liền mang bọn họ chạy tới. Thần Tiên Đại Vương hướng vị này mày trắng cọng lông tu sĩ sau khi cáo tử, lại trở lại đám người tạm thời an trí cái gian phòng kia trong nhà đá. Thế nào, có thể từng làm lệnh bài? Nhìn thấy Hận Thiên Đại Vương trở về, tất cả mọi người quan tâm hỏi. Hận Thiên Đại Vương cũng không sốt ruột, dùng tay áo lau một cái mồ hôi trên trán, lại uống một hớp nước trà, rồi mới lên tiếng. Những cái kia bảo vật ta đều đã đưa ra ngoài, còn nói một cái sọt lời hữu ích, vì các vị đạo hữu, nói đến ta môi làm lưỡi khô. Rốt cục thuyết phục một vị Hồng Nham Tông trưởng lão, bằng lòng cho chư vị làm lệnh bài. Đa tạ Hận Thiên đạo hữu. Đa tạ. Hành cổ Hận Thiên. Hành cổ. Ở đây 10 người, liên tiếp chơi đồ bị nô nói 13 câu vất vả Hận Thiên đạo hữu lúc này mới từ bỏ ý đồ. Ngay cả nhị cậu tử nguyên bản có chút bán tín bán nghi, vì lộ ra hợp quần, cũng đi theo nói một câu. Hiện tại mới tới một nơi xa lạ, thấy chỗ như trước kia khác nhau rất lớn, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì cũng đều không hiểu. Tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước làm quen một chút bên này quý củ. Các vị không cần phải khách khí, chúng ta đều đến từ cùng một nơi, tất cả mọi người là đồng hương, trợ giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là mình đồng hương tương đối đáng tin cậy, về sau còn cần các vị nâng đỡ lẫn nhau. Giờ phút này Hận Thiên Đại Vương cũng là lộ ra khiêm cung lễ phép, không tiêu không gấp. Cuối cùng nhường ở đây mấy người cảm nhận được mấy phần, đi ra ngoài bên ngoài, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng ấm áp cảm giác. Bất quá, muốn mọi người tự mình đi qua, mới có thể làm lý lệnh bài. Không có vấn đề, đều vất vả ngươi chạy trước chạy sau, bận rộn nhiều như vậy lội. Chúng ta bây giờ tùy ngươi đi qua, đi một chuyến lại có làm sao. Trước kia đại gia còn kiêng kỵ lẫn nhau, minh tranh ám đấu, hiện nay người tại tha hương, lẫn nhau ở giữa sát thực biến ấm áp đoàn kết một chút. Mười người cứ như vậy đi theo Hận Thiên Đại Vương, dọc theo đầu kia phiến đá đường nhỏ, đi thẳng tiến gian kia trong đại điện. Bên này có gian phòng, đại gia tới trước trong phòng này chờ đợi, ta đi mời mày trắng trưởng lão. Hận Thiên Đại Vương đem bọn hắn an trí tại một gian trong thạch thất chờ đợi, sau đó lại rời đi. Một lát sau, lại lĩnh đến một tên màu trắng lông mày tu sĩ. Người này khí tức thâm trầm, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Chỉ thấy tên này mày trắng tu sĩ rũa ra như heo cái mũi, hướng trong thạch thất đám người ngửi mấy lần, sau đó gật gật đầu. Ừm, vẫn được. Sau đó mày trắng tu sĩ cùng Hận Thiên Đại Vương lại cùng nhau thối lui ra khỏi thạch thất. Chỉ là bọn hắn lần này rời đi về sau, lại qua thật lâu, cũng không trở lại. Đã lâu như vậy, thế nào còn chưa có trở lại? Rốt cục có một cái hải tộc chờ đến không kiên nhẫn được nữa, đứng người lên tại trong thạch thất đi lại. An tâm chớ vội, phàm gặp đại sự, cần có tinh khí. Một vị lớn tuổi người, khí định thần nhàn, trấn an một chút. Bất quá, tên này hải tộc hiển nhiên tu dưỡng không đủ, vẫn có chút táo bạo, hắn đưa tay kéo thạch cốt cửa, mong muốn đi bên ngoài nhìn một chút. A, môn này đánh như thế nào không ra? Hắn đã dùng hết toàn lực, chống mặt đỏ tới mang tai, cũng không thể đem cửa mở ra. Những người khác thấy này, cũng cảm giác được không ổn, đứng dậy theo đẩy cửa. Nhìn rất đá bình thường cửa, giờ phút này lại không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy bọn hắn lại đi đẩy cửa sổ hộ, phát hiện cửa sổ cũng không đẩy được. Lần này tất cả mọi người luôn uống, sử xuất lực lượng toàn thân, bắt đầu tiến đánh cửa sổ cùng cửa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng vang qua đi, những cái kia cửa sổ vẫn chăm chú khép kín, không nhúc nhích tí nào. Đây là có chuyện gì? Nhị cậu tử lúc này cũng đang quan sát gian này thạch thất bố trí. Thạch thất trên vách tường cũng không có trận pháp vết tích, sở dĩ mở không ra, thuần túy là kiến tạo thạch thất vật liệu đặc biệt rắn chắc, đánh không nát. Đây là tài liệu gì? Lại có như thế cứng rắn vật liệu, nếu như dùng cho luyện khí, nhất định là đồ tốt. Giờ phút này, trong thạch thất đám người vẫn đang toàn lực tiến đánh cửa sổ, lại vẫn không làm nên chuyện gì. Đánh cũng không biết đánh bao lâu, rốt cục bắt đầu nhục trí. Bọn hắn cái này 10 người, cứ như vậy bị giam tại trong thạch thất, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là một tháng. Một ngày này, bọn hắn cảm giác được thạch thất bắt đầu tả hữu trên dưới lắc lư, dường như bị người nào xách trong tay lay động đồng dạng. Thả chúng ta ra ngoài. Bên ngoài có ai không? Thả chúng ta ra ngoài. Chỉ là bên ngoài không có bất kỳ người nào trả lời. Như thế lại sau một lúc lâu, thạch thất cửa rốt cục mở ra một đường nhỏ. Nhìn thấy cửa đá mở ra, chợ đen đại trưởng quỹ cái thứ nhất liền xông ra ngoài, những người khác cũng theo sát phía sau. Bọn hắn tin tưởng, lấy chính mình một nhóm người này thực lực, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có sức đánh một trận. Chỉ là bọn hắn vừa mới lao ra, liền bị một cái lưới lớn cho bao phủ. Ha ha ha, vẫn rất hoạt bát, không cần phải gấp, từng bước đến. Lưới lớn bên ngoài, chính là vị kia mày trắng cọp lông tu sĩ, giờ phút này đang tay cầm một thanh sắc bén đao nhọn, cười hưng phấn nói. Tại bên cạnh hắn còn có một tên vảy đen tu sĩ, cũng rất hưng phấn mà nhìn xem cái này một lưới người. Không sai, không sai. Tất cả đều là nguyên anh kỳ, tốt nhất đồ nhắm, hôm nay có lộc ăn. Đạo huynh, ngươi nhìn, hôm nay ăn trước cái nào? Mày trắng tu sĩ xách theo đao, chỉ vào trong lưới kia một đám nhảy nhót tưng bừng tu sĩ, tùy ý mà hỏi thăm. Ta nhìn cái kia hải tộc cũng rất không tệ, gần nhất vừa vặn muốn ăn hải sản. Vậy đen tu sĩ chỉ vào lưới lớn bên trong cái kia hải tộc nguyên anh hậu kỳ nói rằng: "Tốt, hôm nay liền ăn nó, đánh một chút nha tế." Lúc này bị vây ở trong lưới một đám cao thủ, đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đã từng là bá chủ một phương, chưa từng bị người mạng tại một cái lưới lớn bên trong, giống đối đãi bình thường xúc vật đồng dạng. Chỉ là bọn hắn đã thử qua, chương này lưới lớn dị thường rắn chắc, hơn nữa phía trên có rất nhiều móc, càng dãy rủa, bị móc câu đến càng chặt. Đúng lúc này, lưới lớn mở ra một cái góc, cái kia trường mi rũi ra một cái tay, bắt lấy hải tộc tu sĩ cổ, đem hải tộc từ bên trong cứng rắn túm ra ngoài. Tên này hải tộc dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, giờ phút này bị bắt lại cổ về sau, sử xuất toàn thân pháp lực, muốn tránh thoát, chạy trốn, hoặc là phản kháng. Nhanh giúp ta một chút, gia hỏa này vẫn rất dữ dội. Tốt đâu, càng dữ dội hương vị càng tốt, ta thích. Mày trắng cùng vảy đen liên thủ, hai người một cái theo đầu, một cái theo cái đuôi, cuối cùng đem hải tộc gắt gao ngăn chặn, không cách nào động đậy. Ta nói cho ngươi, gà muốn ăn sẽ tê, cá muốn ăn biết nhảy, ngươi trước đừng giết chết, càng tươi mới càng tốt. Như thế lớn một cái, tước điểm muối, vung điểm hành cương, mượn lấy linh cửu, đại hỏa hấp đi ra, chính là mỹ vị. Hiển nhiên tên này vảy đen tu sĩ còn là một vị mỹ thực đại gia, ẩm thực phương diện có chút giảng cứu. Ta để lại, ngươi trước từ nơi này hạ đao, đem ra lột, sau đó lại mở thân, chỉ cần động tác nhanh một chút, ta cam đoan vào nổi thời điểm còn có thể nhảy. Không có vấn đề, ngươi theo ổn, ta đến hạ đao. Mày trắng lên tiếng, nhấc lên trong tay đao nhọn, từ hải tộc phía sau lưng địa phương nhẹ nhàng tắm đi vào, động tác nhu hòa vừa tỉ mỉ, sợ phá hủy nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Chương 632, bàn luận mỹ thực chương 632, bàn luận mỹ thực nhị cầu tử bọn hắn một nhóm người này bị vây ở trong lưới, cứ như vậy trơ mắt nhìn, cái kia hải tộc cường giả bị lột ra, mở mở ngực. Sau đó đánh lên hoa đao, ướp bên trên muối, hành cương linh cửu. Trong lúc đó vị kia hải tộc cường giả vẫn luôn đang nhảy nhót, mong muốn dây rủa, mong muốn chạy trốn, dù là bị lột ra, vẫn tại phản kháng, không khuất phục. Thằng đến được bỏ vào nồi lớn bên trong trưng thời điểm, còn tại nhảy lên. Chỉ là hắn dây rủa đều là tốn công vô ích, ngược lại nhường hai vị hồng nham tông cao thủ thấy có chút hưng phấn. Đối với bọn hắn mà nói, càng là tươi sống dữ dội nguyên liệu nấu ăn, càng là mỹ vị hàng cao cấp. Đại hỏa trưng hai canh giờ, một cỗ mùi thơm truyền ra, hải tộc cao thủ đã sớm xương thoát thịt nát. Hai cái này mũi heo tu sĩ trông coi kia một lớn lồng thịt, liền ít rượu, ăn đến rất thơm. Hừ hừ hừ, bẹp bẹp, hương vị coi như không tệ. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ, thịt này thật là dai. Cái kia bảy đen mũi heo ăn trong chén thịt, nhìn về phía lưới lớn bên trong còn thừa lại 9 cái. Còn lại mấy cái này, ngươi dự định lúc nào ăn? Đến lúc đó cũng đừng quên kêu lên ta, ta bên kia còn có mấy đàn, cất mấy ngàn năm rượu ngon. Bất quá, mày trắng giờ phút này lại lắc đầu. Nguyên anh kỳ nô lệ cũng rất đắt, ăn một hai cái nếm thử tươi là được rồi, tất cả đều ăn hết cũng quá bại gia. Ta cũng không phải cái gì nhà đại phú đại quý, vẫn là đến cần kiệm lo việc nhà, thế thủy trường lưu. Đem những này nô lệ nuôi nốt lên, mỗi ngày tùy tiện uy điểm linh dược, sau đó thường thường thu thập tinh huyết, hoặc là đưa đến dưới mặt đất trong động quật làm lao động tay chân, đào quáng làm việc. Mày trắng ăn một miệng lớn thịt, đã tại quy hoạch còn lại những này nô lệ chỗ. Đúng, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo, khó trách ngươi lẫn vào càng ngày càng tốt, tu vi cũng cao hơn ta một mảng lớn. Vậy đen vỗ đầu mình một cái, có chút cảm thấy không bằng nói. Có một nhóm này nô lệ nơi tay, về sau liền có thể liên tục không ngừng vì ngươi sinh ra tài phú, mua sắm đan dược tài nguyên, nhanh chóng tăng cao tu vi. Có thực lực, lại có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Vậy đen sau khi nói đến đây, hướng mày trắng ném đi ánh mắt hâm mộ. Cái này 9 cái nô lệ, hảo hảo lợi dụng, coi như tinh luyện tinh huyết bán, một năm xuống tới, đại khái cũng có thể đổi đến tầm 10 khỏa thanh trứng đan. Tầm 10 khỏa thanh trứng đan, ta muốn làm trâu làm ngựa, tích lũy rất nhiều năm khả năng đổi được tới đâu. Hai người một trò chuyện là 9 cái nô lệ công hiệu, lại có chút hối hận, trước đó thèm ăn hết một cái. Ai, cái này ăn uống chi dụng, thật sự là không tốt giới a. Vậy cũng không, chúng ta cố gắng tu tiên mới hưởng có nhiều như vậy tuổi thọ bệnh. Nếu như muốn ăn ngon một chút đều muốn từ bỏ, còn sống còn có ý nghĩa gì? Chiếu ta nhìn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, cùng lắm thì tu vi chậm một chút cũng không sao. Cũng phải, đơn thuần vì còn sống mà sống lấy, cũng không ý tứ. Hai người uống chút rượu, thưởng thức mỹ thực, vừa ăn vừa nói chuyện, từ nô lệ hàn huyền tới tu luyện, sau đó lại hàn huyền tới ý nghĩa của cuộc sống. Quả nhiên giữa người và người, chỉ cần có thể uống chút ít rượu, đều sẽ biến đặc biệt có thể thổi. Đến mức tấm bóng lớn kia bên trong 9 vị cao thủ, tâm tình vào giờ khắc này, lại là một phen khác quan cảnh. Hai vị đạo hữu, như thế ngày tốt cảnh đẹp, như thế ăn khó tránh khỏi quá đơn điệu nhảm chán điểm. Lúc này, vị lưới lớn vây khốn nhị cầu tử, tại trong lưới lớn tiếng nói. Lúc đầu hai người trò chuyện rất vui mừng, trò chuyện rất hài lòng. Trong lưới 8 vị cao thủ sợ làm cho chú ý, phòng ngừa kế tiếp bị giết, cũng không dám lên tiếng. Lúc này nhị cầu tử nói chuyện, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ngươi cái này cương thi nô lệ có hiểu quy củ hay không? Chủ nhân nói chuyện ăn cái gì lúc, không có có phần của ngươi nói chuyện. Mày trắng đang uống đến y say hơi say rượu, đối với nhị cầu tử lớn tiếng khiển trách. Ta lần thứ nhất làm nô lệ, không có kinh nghiệm gì. Nhị cầu tử đối với mày trắng gian dạy, lơ đến giải thích một câu, sau đó lại nói tiếp. Ta là nhìn thấy các ngươi hai không hiểu được hưởng thụ, như thế trà đạp mỹ thực, cảm giác sâu sắc đáng tiếc, mới nhịn không được nói chuyện. Chúng ta không hiểu hưởng thụ, còn trà đạp mỹ thực. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, cái kia vảy đen chú ý lực, lập tức liền bị hắn hấp dẫn đến đây. Hắn từ trước đến nay cảm thấy mình rất biết hưởng thụ, nên tính là ít có mỹ thực ra, bây giờ lại bị một tên nô lệ chỉ vào cái mũi nói hắn trà đạp mỹ thực. Vậy ngươi cũng là nói một chút, ta lại như thế nào trà đạp mỹ thực? Ngươi nếu là nói không nên lời cái 1-2-3 đến, lão phu hôm nay liền đem người cho giết. Vậy đen híp mắt nhìn chằm chằm nhị cậu tử, chờ đợi câu sau của hắn. Bị hai người các ngươi giết chết hải tộc, mặc dù đầy đủ mới mẻ, nhưng gia công phương pháp lại không quá thỏa đáng. Đầu tiên không có hoàn toàn lấy máu, dẫn đến hiện tại làm quen, chất thịt nhìn liền không đủ bóng ánh sáng long lanh, nhan sắc còn kém rất nhiều. Hơn nữa, tinh tế phẩm vị, chất thịt bên trong sẽ hơi hơi mang một ít tanh tưởi chi vị. Nhị cậu tử nói đến đây, hai người lại nhìn mắt vị hấp bên trong thịt, xác thực không đủ chẩn đoán. Tinh tế phẩm vị, trong miệng cũng tàn giữ lại một cỗ tanh tưởi vị. Vậy đen hơi gật đầu, lần nữa nhìn về phía nhị cậu tử ánh mắt, biến ôn hòa rất nhiều. Ngoại trừ lấy máu điểm này, còn có đây này. Một con lớn như thế hải tộc, trên người hắn mỗi một chỗ chất thịt, đều là không giống, nên dùng khác biệt phương thức đến gia công nấu nướng. Tỷ như đầu của hắn cùng xương của sống đầu, có thể chém thành khối lớn, dùng cho nấu canh, bên trong lại thêm mấy cái tươi mới nạo hoa, ra nổi thời điểm lại giải lên hành thái, canh vị tươi mỹ. Trên sống lưng chất thịt tương đối dày, có thể cắt thành cực mỏng phiến, nhúng lên tương liệu ăn sống. Cũng có thể đem nó cắt thành tơ mỏng, mượn lấy hành tây tia, quả ớt tia xào lăn, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng còn có cái bụng những cái kia thịt, những này thịt liền tương đối thích hợp thịt kho tàu hoặc là hầm. Nhị cầu tử người tại trong lưới, lại đối với hai cái mũi heo tu sĩ chậm rãi mà nói. Hắn từ khi có thể từ bỏ sau khi ăn cơm, ngược lại đối mỹ thực càng thêm có truy cầu, ở phương diện này xâm nhập nghiên cứu qua. Lại thêm nữa trước kia cùng cơ thương ở chung, bọn hắn hoàng thất đối với ăn cái gì liền đặc biệt giảng cứu tới ăn trứng đều muốn lột ra trình độ. Hắn hiện tại giảng những này, có chút là từ trên sách nhìn thấy, có chút là chính mình từng làm qua. Còn có một phần là hắn tùy tiện nói hiệu nói bựa, nói bựa. Ngược lại hắn như thế một trận nói xuống, hai cái này mũi heo tu sĩ nước bọt đều chảy xuống. Nguyên bản ăn thật ngon lành, hiện tại lại nhìn về phía vị hấp bên trong thịt, cảm giác chính mình quả thực chính là tại ăn chấu nước rau, có chút ăn không vô nữa. Vậy ngươi nói một chút nhìn, cái này trương tốt thịt, lại làm như thế nào ăn tương đối tốt. Hai người hiện tại đối với tên nô lệ này bắt đầu lau mắt mà nhìn. Những này thịt mặc dù bị tao đạp một chút, nhưng suy nghĩ chút biện pháp vẫn là có thể cứu vớt. Ta nói với các ngươi, hấp thịt, bình thường đều điều một chút đồ chấm lại ăn, liền sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa đồ chấm cũng có rất nhiều loại, có chua, ngọt, cay, mặn, hương, lại có bao nhiêu loại giảm cứu. Tại chúng ta quê quán bên kia, nếu như ai ăn sủi cảo không chấm điểm xì dầu, là muốn bắt lại ngồi tù. Nhị cầu tử đối với mỹ thực nghiên cứu lâu như vậy, hiện tại rốt cục có vẻ bảy cơ hội, đó cũng là nói đến nước miếng văng tung tóe. Đồ chấm lại làm như thế nào điều? Cái này tương đối phức tạp, trước thả ta đi ra. Nhị cầu tử rất tùy ý nói, nhìn thấy hai người không có động thủ, hắn lại tiếp tục nói. Hai người các ngươi dạng này đại cao thủ, sẽ không phải còn sợ ta chạy trốn a? Hai người nguyên bản uống đến hơi say rượu, bây giờ bị nhị cầu tử tiểu nói này, không có gì do dự, liền đem nhị cầu tử từ trong lưới xách ra. Lưới lớn bên trong còn lại mấy người, nhìn thấy nhị cầu tử cứ như vậy thả ra, trong lòng nào não, sớm biết mình cũng phơi bày một ít tài nghệ. Nhị cầu tử bị hai người xách sau khi đi ra, hắn cũng không nóng nảy, đưa tay từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái quả ớt, mấy cây hành lá, mấy cái củ tỏi, một thanh hoa tiêu, còn có dầu, muối, tương, giấm. Chuyển ra cái này một đống lớn đồ vật về sau, hắn thậm chí còn chuyển ra mấy cái chén nhỏ, liền ngay trước hai người mặt cắt chút lạt tiêu mạt, hành tia, bột tỏi. Mới thời gian qua một lát liền điều ra một bát đồ chấm, chia làm ba phần. Hướng hai cái mũi heo tu sĩ trước mặt cắt trưng bày một bát, trước mặt mình còn lưu lại một chén nhỏ. Hai người lúc này mới dùng đũa kẹp lên thịt, đặt vào trong chén chấm một chút, lại cho tiến trong miệng, phát hiện hương vị sắc thực đã khá nhiều. Hừ hừ hừ, bẹp bẹp, không sai không sai. Nhị cầu tử lúc này cầm lấy trước mặt mình bát đũa, chuẩn bị cũng ăn được một ngụm. Không ngờ bên người bỗng nhiên đưa qua đến hai bàn tay to, đem đôi đũa trong tay của hắn cùng chén, tất cả đều cướp đi. Người cái nô lệ, có tư cách gì ăn cái gì? Mày trắng cùng vảy đen đều đối nhị cầu tử trợn mắt nhìn, cố gắng phải hiểu được quy củ, đứng ở một bên đi. Nếu như chủ nhân tâm tình tốt, đem ăn đồ còn dư lại ném trên mặt đất, mới là cho ngươi ăn. Nhị cầu tử bị hai người khiển trách một trầu, chỉ có thể đàng hoàng lại thối lui đến bên cạnh, không còn lại lên tiếng. Nhìn thấy nhị cầu tử bị hai cái mũi leo trách móc, lưới lớn bên trong còn lại mấy người, tâm tình rốt cục đã khá nhiều. Nguyên bản mọi người cùng nhau nuốt ở trong lồng làm nô lệ, kém chút liền bị hắn xoay người. Nhìn thấy đồng bạn xoay người, sẽ để mình làm nô lệ thống khổ gấp bội. Hai người liền nhị cầu tử vừa rồi điều tốt đồ chấm, ngươi một ngụm, ta một ngụm, ăn đến rất vui sướng. A, mai trắng nhai nuốt lấy trong miệng một khối thịt lớn, đông nhiên kinh ổ lên một tiếng, lẩm bẩm thì thế nào? Vậy đen lấp đầy miệng đồ ăn, lẩm bẩm mà hỏi thăm, ngươi có phát hiện hay không, cái này chất thịt rất thuần túy, bên trong không có loại kia tạp chất. Ngươi một nhắc nhở như vậy, giống như thật là như vậy. Vậy đen nuốt vào trong miệng thịt, cũng cảm thấy chỗ khác biệt. Những này tương liệu bên trong linh khí, cũng không có tạp chất. Không nghĩ tới, các ngươi xuất thân còn không đơn giản, còn có không mang theo tạp chất linh vật, tất cả đều giao ra. Trên người của ta chính là một chút tương liệu, quả ớt, các ngươi cũng muốn sao? Nhị cầu tử cũng là rất lưu manh, tiện tay liền đem túi chứa vật hái xuống, đưa cho cái kia vảy đen. Lúc trước hắn nghe Hận Thiên Đại Vương nhắc qua, nói phương này trong không khí linh khí mặc dù nồng đậm, chỉ là bên trong tạp chất cũng rất nhiều. Chính mình còn không có chính thức tu luyện, đại khái cảm ứng một chút, quả thật có chút tạp chất, bọn hắn nguyên lai bên kia thế giới không giống nhau lắm. Hai người tiếp nhận nhị cầu tử túi chứa vật, đem vật phẩm bên trong đều đổ ra, kiểm tra một chút. Mặc dù vật phẩm phẩm giai đều không cao, xác thực không có loại kia nồng đậm tạp chất.